tông chủ hỏi ta muốn lễ vật gì, ta nói giải trừ ngươi nô bộc thân phận, tăng lên tới thượng đẳng đệ tử.
Thật.
Tân Mệnh vừa nằm xuống lại ngồi xuống. Tông chủ không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, có thể muốn nghiêm túc cân nhắc. Sự tình liên lụy đến đại trưởng lão, tông chủ cần bận tâm hắn mặt mũi. Nguyệt Tình cố gắng trùng kích huyền võ cảnh liền là hy vọng có thể trợ giúp Tần Mệnh thoát khỏi nô buộc thân phận. Hôm nay tiệc trà xã giao bên trên tông chủ hỏi nàng muốn cái gì, nàng thuận miệng liền nói. Thật không nghĩ đến tông chủ vậy mà rất chần chờ, còn lại trưởng lão cũng đều trầm mặc. Đương nhiên, trừng phạt Tần Mệnh không phải tông chủ, mà là đại trưởng lão, tông chủ sở dĩ có chần chờ, còn lại trưởng lão sở dĩ trầm mặc, đều thuyết minh đại trưởng lão nơi đó còn đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng, không chịu bỏ qua. Đều đã 8 năm. 8 năm a, các ngươi còn không chịu buông tha hắn sao? Nguyệt Tình không hiểu, đến cùng cái dạng gì sai lầm, để cho các ngươi tra tấn hắn 8 năm, nô dịch lôi đỉnh cổ thành 8 năm. Nàng cho là mình tiến vào huyền võ cảnh liền có thể giúp Tần Mệnh cải thiện, hiện tại xem ra, không hề giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Sáng ngày thứ hai, Tần Mệnh giống thường ngày như thế giơ vạc đá khắp nơi đưa hàng, thúc đến nhất gấp là thứ 10 diễn võ trường, cần chút tráng kiện xích sát. Thanh Vân Tông 15 cái diễn võ trường đều tọa lạc tại 15 ngọn núi lớn đỉnh núi, mỗi tòa diễn võ trường đều có hơn 300 mét rộng lớn, dùng cứng rắn tinh nham trải trúc, còn có thật nhiều tu luyện khí tài, là Thanh Vân Tông các đệ tử diễn luyện luận bàn địa phương. Đương nhiên, loại này diễn võ trường đối với thượng đẳng đệ tử cùng thân truyền đệ tử mở ra, bên trong các đệ tử chỉ có thể vây xem, hạ đẳng đệ tử không có tư cách tới gần. Thanh Vân Tông nghiêm ngặt hệ thống cấp bậc thể hiện tại các mặt, nhìn có rất nhiều bất cận nhân tình, nhưng thật ra là vì khích lệ các đệ tử hăm hở tiến lên. Muốn càng nhiều tài nguyên tốt hơn đãi ngộ, dùng ngươi thực lực mình đến tranh thủ. Tân Mệnh mặc dù là hạ đẳng đệ tử, nhưng bởi vì có nô buộc thân phận, ngược lại là có thể mượn đưa hàng cơ hội đến từng cái diễn võ trường đi dạo. Rộng rãi trên diễn võ trường đang có trên 100 vị đệ tử tại tu luyện, hỏa câu nổ tung, thổ sóng mãnh liệt, sắc bén băng châm mạn thiên phi vũ, còn có sắc bén kiếm mang đối kháng cuồng dã đại đao, các loại linh lực các loại võ pháp, đánh khí thế ngất trời. Dưới đài vây quanh mấy trăm đệ tử quan chiến, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Nhanh lên, ngươi lề mề cái gì? Tân Mệnh mới vừa tới đến đỉnh núi, đối diện truyền đến âm thanh gầm thét. Thật sốt ruột mình đi lấy, ta chỉ án danh sách bên trên trình tự đưa hàng. Tân Mệnh mặt không biểu tình, vung tay ném vào đá, tiếng vang ủ ủ, lập tức rước lấy đại lượng ánh mắt. Ngươi còn dám mạnh miệng? Một cái cao tráng thiếu niên sải bước đi tới, chỉ Tân Mệnh cái mũi gầm thét, nhận rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi là nô buộc, chức trách là đưa hàng. Không phải đúc luyện, lại để cho ta nhìn thấy ngươi khiêng vạc đá khắp nơi loạn chuyển, lão tử cho ngươi lập nát. Quản thật rộng. Tân Mệnh từ vạc đá bên trong móc ra cổ tay thô xiềng xích, kéo lấy đi hướng về phía trước diễn võ trường. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất chớ cho ta. Thiếu niên một cước giẫm ở xiềng xích, hắn tên là Bàng Hổ, là thượng đẳng đệ tử, tại Thanh Vân Tông có chút tiếng tăm. Hắn vừa mới tại diễn võ trường bên trên bị người ngược bại, kìm nén cố lửa đâu. Nhìn thấy Tần Mệnh tới liền đem hỏa khí phát tiết đến trên người hắn. Buông ra chân ngươi. Tần Mệnh trải qua đến cái này khiêu khích quá nhiều, quay người mắt lạnh nhìn hắn. Nghe nói ngươi linh vũ tam trọng thiên đâu. Dám cùng thượng đẳng đệ tử khiêu chiến. Tiểu tử, ta nhìn ngươi sống được không kiên nhẫn. Bàng Hổ khí cười, như ngươi loại này hạ đẳng đệ tử trung hạ đẳng đệ tử dám đối kháng ta. Ta một cái hạ đẳng đệ tử linh võ cảnh, ngươi một cái thượng đẳng đệ tử mới linh vũ ngũ trọng thiên, mất mặt sao? Tần Mệnh không chút khách khí chế giễu, hất ra cánh tay quấn lấy xiềng xích, mãnh lực kéo một phát, quả thực là từ Bàng Hổ dưới chân đem thật dài xiềng xích rút ra. Ha ha, trước kia đủ cuồng, hiện tại cuồng hơn. Ngươi linh vũ tam trọng thiên lại có thể thế nào, không có võ pháp, ngươi vẫn là cái phế vật. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, ta nhìn ngươi đời này liền là cái thụ ngược đãi mệnh. Bàng Hổ thương nhiên rút đao, bổ về phía Tần Mệnh, đao thế tấn mãnh, hắc hắc sinh phong. Bàng Hổ, ngươi quá phận. Nơi xa có vị thiếu nữ quát tháo, không quen nhìn loại này hành vi. Bàng Hổ, ngươi một cái thượng đẳng đệ tử, khi dễ cái nô buộc, còn muốn mặt sao? Đệ tử khác cũng có người bất mãn quát tháo, chỉ bất quá không có người nào thật đi lên ngăn cản. Tần Mệnh sắc mặt khẽ biến thành lạnh, thân thể một bên, gọn gàng tránh đi cương đao, lại trong chốc lát một bàn tay quất vào Bàng Hổ trên mặt. Hắn bàn tay so thiết truy đều hung ác, ba âm thanh giòn vàng, Bàng Hổ đầu mãnh lực ngửa ra sau, huyết thủy hòa với răng cấm bay ra ngoài. Bước chân lảo đảo từ từ lui lại. Bàng Hổ trọn vẹn lui 10 bước, má phải mắt thường có thể gặp sưng đỏ. Phu cận đệ tử lặng lẽ hấp khí, ra tay đủ hung ác. Thằng danh con, lão tử muốn xé ngươi. Bàng Hổ không chỉ có đỏ mặt, con mắt đều đỏ, dùng sức lắc lắc đầu, dẫn theo đao muốn thẳng hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh nắm chặt tráng kiện xiềng xích, lăng không cuồng vũ, rầm rầm, mười mấy mét tráng kiện dây xích chừng nặng 300 cân, lại bị hắn dễ như trở bàn tay vào múa, trang diện rung động, gây nên trận trận kinh hô. Xoẹt xẹt. Tân Mệnh toàn thân kích thích hồ quang điện, thuận cánh tay tuần hướng xiềng xích. Hỗn đản. Lao tử. Bàng hổ vừa muốn nhấc chân, xiềng xích giống như là roi ra giữa trời rơi xuống, ba âm thanh quất vào hắn phía sau lưng, da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, tại vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, tráng kiện xiềng xích trực tiếp đem bàng hổ quất xuống đỉnh núi, dọc theo đá vụn đường nhỏ lăn xuống đi. Chương 21, lôi điểu mục tử tu. Rầm rầm. Tráng kiện xiềng xích trùng điệp rơi trên mặt đất, thanh thúy tiếng va chạm để đám người chậm rãi lấy lại tinh thần. Chung quanh thoáng yên tĩnh. Ngay cả đài diễn võ bên trên rất nhiều các đệ tử đều lần lượt dừng lại luận bàn, nhìn về phía nơi này. 300 cân xiềng xích lại bị hắn giống dây gai vòng. Trong nháy mắt lực buộc phát trực tiếp đem Linh Vũ Ngũ Trọng Thiên người cho rút lui. Không thể tưởng tượng nổi. Thực có can đảm rút ta. Cái này phong tử, người điên, càng ngày càng dữ dội. Vẫn là như cũ, thực chất bên trong lộ ra sự quyết tâm, xưa nay không hiểu xoay người. Ta rất buồn bực, liền cái này cứng rắn tính tình sao có thể sống đến bây giờ. Đổi thành những người khác, chết sớm 10 lần. Hắn bị đánh ít sao? Bao nhiêu lần bị đánh máu me khắp người, nhưng hắn mệnh cứng rắn, một mực còn sống, một mực không có khuất phục qua. Rõ ràng là cái nô buộc, quả thực là đem mình sống thành thiếu gia, cũng là nhân tài. Người ta đến liền là cái thiếu gia, cái này gọi sinh hoạt thái độ. Đáng tiếc, nếu như hắn không phải tội dân, nói không chừng thật có thể thành làm đệ tử thân truyền. Không có trưởng lão thu hắn khi thân truyền đệ tử, hắn đối Thanh Vân Tông có oán nghiệm. Chiếu ta nhìn à, tiểu tử này liền là lập uy hiếp, tuyệt đối đừng để hắn xoay người, không phải có loạn. Chung quanh đệ tử chuyện thường ngày ở huyện, trước kia thường thường gặp Tần Mệnh cùng hạ đẳng đệ tử đánh ngươi chết ta sống, hiện tại thành linh võ cảnh, bắt đầu đối kháng thượng đẳng đệ tử. Đây là trong dự liệu sự tình, chỉ là không nghĩ tới ra tay vẫn là ác như vậy, như trước kia không có khác biệt gì. Tần Mệnh không để ý đến mọi người tiếng nghị luận, đem hai đầu xiềng xích toàn bộ kéo tới trên diễn võ trường, giơ lên vạc đá rời đi nơi này. Trên đài dưới đài các đệ tử không tiếp tục để ý hắn, coi như nhìn cái náo nhiệt, tiếp tục lấy đều tự tu luyện. Vào lúc này, Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới diễn võ trường một phía khác đi tới cái anh tuấn thiếu niên. A, hắn tới. Đệ tử khác cũng chú ý tới nơi đó. Nhìn xem, mau nhìn, là mục tử tu. Mục tử tu xuất quan. A a a, mục tử tu, ta yêu ngươi. Thật sự là mục tử tu, hắn bế quan 3 tháng, rốt cục xuất quan, chẳng lẽ tiến vào Linh Vũ Thất Trọng Thiên. 15 tuổi Linh Vũ Thất Trọng Thiên, này thiên phú thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Người tới trở thành toàn trường tiêu điểm, cũng có hoa si thiếu nữ thét lên, nam nam nữ nữ đều vây đi qua, diễn võ trường bầu không khí trở nên nhiệt liệt lại hoành động. Tân Mệnh buông xuống vạc đá, cũng nhìn qua nơi đó. Đó là Mỹ thiếu niên, một trương xấu xa khuôn mặt tươi cười, ngay cả hai đạo nồng lông mày rậm cũng nổi lên trầm trầm gợn sóng, giống như vẫn luôn mang theo ý cười, trắng nón da thịt sấn thác nhàn nhạt màu hồng đào bờ môi, tuấn Mỹ đột xuất ngũ quan. Hoàn mỹ khuôn mặt, mỉm cười thời điểm sẽ lộ ra hai khỏa răng nanh, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không bị trói buộc. Mục tử tu, ngoại hiệu lôi điểu. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử một trong, 10 tuổi năm đó liền bị đại trưởng lao trọng chúng, dốc sức bồi dưỡng, luận thiên phú tại thế hệ này tất cả thân truyền đệ tử bên trong bài danh hàng đầu. Hắn linh lực hình thái cùng Tân Mệnh giống nhau, cũng là lôi điện, tu tập võ pháp là đại trưởng lao tự thân vì hắn chọn lựa chân lôi thẩm phán, một loại thượng phẩm linh cấp võ pháp. Uy lực phi thường bá đạo. Các vị sư đệ các sư muội đã lâu không gặp. Mục tử tu anh tuấn tiêu sái, nhiệt tình cùng đông đảo đệ tử chào hỏi, nhất là những cái kia nữ đệ tử, luôn có thể để hắn nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Sư huynh hiện tại là Linh Vũ Thất Trọng Thiên. Một vị nở nang nữ đệ tử nương đến bên cạnh hắn, đầy mắt ái mộ. 10 ngày trước vừa mới đột phá, lưu tại ân sư bên người nghe chút dạy bảo, hôm nay mới ra ngoài. Mục tử tu gật đầu thừa nhận, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô cùng đám người lấy lòng. Đương nhiên cũng có chút người đứng ở đằng xa nhếch miệng ghen ghét. 15 tuổi Linh Vũ Thất Trọng Thiên, không hổ là thân truyền đệ tử. Rất lâu không có hoạt động, hôm nay ai có hào hứng theo giúp ta luận bàn một chút. Một phen khách sáo, mục tử tu đi lên lôi đài, hướng toàn trường tất cả mọi người khiêu chiến. Ở đây có rất nhiều Linh Vũ Thất Trọng Thiên, thậm chí là Bát Trọng Thiên đệ tử, đương nhiên tuổi tác so với hắn lớn hơn vài tuổi. Bọn hắn chính kích động, mục tử tu đột nhiên lại một câu, nếu như Thất Trọng Thiên không ai dám tới khiêu chiến. Bắt Trọng Thiên cũng có thể. Lời này đi ra hiển nhiên là không có đem còn lại Thất Trọng Thiên đệ tử để vào mắt. Có mấy vị Thất Trọng Thiên đệ tử cau mày một cái, nhưng thật không có dám lên tiếng khiêu chiến, mục tử tu luyện vũ pháp so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là mới vừa tiến vào Linh Vũ Thất Trọng Thiên, nhưng chân thực sức chiến đấu hẳn là sẽ không so với chính mình kém. Tân Mệnh đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn lấy. Lôi điểu mục tử tu là hắn nhất muốn khiêu chiến người, thật lâu trước liền loại suy nghĩ này, bởi vì hai nhân linh lực lộ ra hóa hình thái đều là lôi điện, mà lại mục tử tu từ ban đầu liền về mặt tu luyện phẩm linh cấp lôi điện võ pháp. Đáng tiếc hai người chênh lệch quá lớn, Tần Mệnh trước kia ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Mục tử tu, ta tới khiêu chiến. Một vị tu tập Lưu Vân kiếm thuật thượng đẳng đệ tử lên đài khiêu chiến, cùng là linh vũ thất trọng thiên, lại là thượng đẳng đệ tử, hắn tràn đầy tự tin, đi lên liền bước xa xung ra, thân như du long, kiếm như lưu quang, thế công phi thường sắc bén. Ha ha, đến được tốt. Ta chân lôi thẩm phán đã luyện đến thứ tứ đoạn, nhìn xem ngươi có thể bức ta xử xuất vài đoạn. Mục tử tu thân hình thoát một cái, mơ hồ tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, lấy tay thành chảo, chụp hướng vị đệ tử bả vai, tốc độ nhanh đến cực hạn, để cho người ta thấy hoa mắt. Đệ tử kia sắc mặt biến hóa, quả quyết tránh ra, xoay người cùng lúc, một đạo vặn vẹo như thủy kiếm chỉ riêng trong nháy mắt công ra, giống như vung kích roi sát, thẳng đến mục tử tu yết hầu. Xào trá, trôi chảy, gây nên toàn trường kinh hô, không nghĩ tới đi lên liền kịch liệt như vậy. Mũi kiếm chưa tới, mục tử tu đã có cảm ứng, yết hầu chỗ giống như là đã bị mũi kiếm bức ở, nhưng hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại khỏe miệng cười lạnh, hai tay mãnh liệt đánh ra, ba âm thanh giòn vang, hai tay lại rắn rắn chắc chắc vỗ vào trường kiếm. Không tốt, vị đệ tử gấp vội rút thân. Thế nhưng là, chân lôi thẩm phán đoạn thứ nhất, lôi quang vạn trượng. Mục tử tu hai tay đột nhiên buộc phát ra điếc thai tranh minh, kích liệt lôi điện phảng phất bạo tạc chấn mở, chói mắt cường quang trong nháy mắt nở rộ. Phốc phốc. Lôi điện vỡ nát trường kiếm, điện mang thuận kiếm thể đánh trúng vị đệ tử tay trái, đem hắn hung hăng bắn ra. Vị đệ tử mất tiếng kêu thảm thiết, hai mắt mất hồng, lỗ tai hoanh minh, cánh tay phải run lên, trong lúc nhất thời loạn trận cước. Mục tử tu bước xa trúng kích, lăng không dâng lên, hai chân đập mạnh hướng vị đệ tử lồng ngực, chói mắt điện mang hội tụ hai chân, thế như lôi điện liên kích. Bành bành tiếng vang, trong nháy mắt đập mạnh ra năm chân, vị đệ tử cách mặt đất bay ngược, vùi vịch lăn ra xa hơn 10 thước, mất đi sức chiến đấu. Hai chiêu giải quyết chiến đấu, gọn gàng mà linh hoạt, tiêu sái tự nhiên. Mục tử tu, ta yêu ngươi. Một vị nữ đệ tử phấn khởi thét lên. Quá mạnh. Không hổ là thân truyền đệ tử, vận dụng linh lực nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì cản trở cảm giác, đây chính là trên lệch a. Lôi điện có tiên thiên ưu thế, cường quang đâm mù, phá hư thị giác, tiếng sấm mất thông. Phá hư thính giác, uy lực tăng cường sau còn có thể khiến người ta tê liệt, phá hư xúc giác, một trận tập kích liền có thể để ngươi năm giác quan mất đi ba cái. Chưa đủ nghiền đâu, còn có ai đến? Luận bàn mà thôi, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Mục tử tu đứng tại giữa đài, tiêu sái tuấn lãng, nhận lấy toàn trường gieo hò cùng sùng bái, hắn ưa thích làm náo động, cũng xác thực có làm náo động tư. Ta tới. Một vị chừng 20 tuổi thượng đẳng đệ tử lên đài, khiêng trôi dài 2 mét trọng đao, xài bước hướng đi giữa đài. Lương Trinh, ha ha, tốt. Mục tử tu nhún nhún vai, nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ. Đó là cái đặc lập độc hành đệ tử, thiên phú cũng không tính đột xuất, thế nhưng là sức chiến đấu rất mạnh, là Thanh Vân Tông đông đảo trong hàng đệ tử nổi danh hán tướng. Lương Trinh, chơi hắn. Để hắn lĩnh dạy cho chúng ta phổ thông đệ tử lợi hại. Cuồng đao Lương Trinh, ha ha, đặc sắc đặc sắc. Lương Trinh tại Linh Vũ thất trọng thiên tu luyện một năm, nghe nói sắp đột phá đến Linh Vũ bát trọng thiên. Mục tử tu chớ khinh thường. Quan chiến các đệ tử nhao nhao hô to, vì hai người lớn tiếng khen hay. Tân Mệnh nhìn xa xa, không có gấp rời đi. Thưởng thức mục tử tu chân lôi thẩm phán, bộ này võ pháp không biết để hắn hâm mộ qua bao nhiêu lần. Đài diễn võ chung quanh vang lên như nước thủy triều hò hét, Lương Trinh thế như mãnh hổ, dẫn đầu thẳng hướng mục tử tu, toàn thân hắn vậy mà dâng lên liệt liệt kinh phong, trên diễn võ trưởng cắt bay đá chạy, thanh thế phi thường kinh người. Hoa a. Lương Trinh quái khiếu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay cầm đao, đao tụ cuồng phong, đổ ập xuống chém về phía mục tử tu, cỗ này dã man sức mạnh để mọi người dưới đài thấy kích động, tận tình la lên. Mục tử tu không lùi mà tiến tới, đập mạnh bước bay lên không, thay phiên nắm đấm đánh tới hướng cuồng đao, toàn thân lôi điện tán loạn, hối hả hội tụ đến nắm đấm, vậy mà ngưng kết thành cái lôi điện quyền cương, một mực bảo vệ nắm đấm. Tân Mệnh hai mắt sáng lên, thật có thể đem lôi điện ngưng tụ thành quyền cương. Hắn thử qua rất nhiều lần, không có hơn ngàn cũng có 800, nhưng thủy chung không thể thành công. Cái này không chỉ cần có phi thường tinh diệu lực khống chế, càng cần hơn đặc thù dẫn đạo. Ầm ầm. Giữa không trung vang lên oanh minh, mục tử tu cùng Lương Trinh lại song song tháo chạy, sau khi hạ xuống đều là lui 5 bước. Thế lực ngang nhau. Lương Trinh, tốt lắm, xinh đẹp a. Mục tử tu, ngược hắn a. Bọn hắn tại diễn võ trường bên trên đánh đặc sắc, chung quanh các đệ tử cũng nhìn kích động. Có chút ý tứ. Mục tử tu run run bả vai, cười lớn phóng tới Lương Trinh. Lương Trinh không nói một lời, cắn răng lần nữa xuất kích. Cắt đá bay múa, tiếng vang oanh minh, lôi điện chói mắt, hai người thế công đều là đại khai đại hợp, tại diễn võ trường bên trên đánh đến tối bụi. Chương 22, ước chiến. Tân Mệnh đứng ở vạc đá bên trên, quan sát đến Mục Tử Tu phương thức chiến đấu. Một tiếng nổ vang, Mục Tử Tu cường thế gánh vác Lương Trinh đại đao, cùng lúc đó toàn thân lôi điện vậy mà tập thể bố tập, thoát ly Mục Tử Tu thân thể, toàn bộ đánh về phía Lương Trinh, giống như là phát xạ mấy trăm ngân châm, gây nên toàn trường kinh hô. Lương Trinh kêu thảm, bị đẩy lui hơn 10 bước, toàn thân rất nhiều nơi da chóc thịt bong, trận trận run lên. Mục Tử Tu thừa cơ truy kích, liên tục đánh ra hơn 10 lần lôi quyền, rốt cục bức loạn Lương Trinh thế công. Tốt, 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 diễn võ trường quần tình xúc động, tận tình la lên. Tân Mệnh cũng âm thầm nắm quyền, tán thưởng Mục Tử Tu chiến đấu. Võ pháp là chết, dùng là sống, cùng một cái võ pháp tại khác biệt trong tay người có thể phát huy ra khác biệt uy lực, chỉ từ Mục Tử Tu thi triển chân lôi thẩm phán trôi chạy trình độ đến xem, liền tuyệt đối xứng đáng thân truyền đệ tử danh hào, xem ra đại trưởng lao ở trên người hắn hạ đủ công phu. Nhưng vào lúc này, Lương Trinh đột nhiên tại nghịch cảnh bên trong phản kích, đại đao không thể tưởng tượng nổi bổ vào Mục Tử Tu trên người, một màn này nhìn rất nhiều người hít vào khí lạnh, thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Mục Tử Tu mạo hiểm né tránh, vẫn như cũng bị đại đao xé mở trước ngực quần áo, tại ngực lưu lại đường tinh hồng vết thương, không nghiêm trọng lắm, lại ủ cục đổ máu. Mục Tử Tu chính mình cũng cứ thế, đến năm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị một chiêu chế địch, lại cống ngầm vui lật thuyền. Tinh hồng vết thương tại hắn trắng non trước ngực phi thường đáng chú ý. Mục Tử Tu duỗi ra ngón tay bôi đem máu tươi, thả ở trong miệng nhẹ nhàng mút vào, nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong. Ta nhận thua. Lương Trinh rất thoải mái thu đao, mình quả thật kém Mục Tử Tu rất nhiều. Nhận thua. Ta còn không có chơi chán đâu, mới vừa vặn gặp điểm huyết mà thôi. Mục Tử Tu biểu lộ biến vị nói, chủ động phóng tới Lương Trinh. Lương Trinh nhíu mày, nhưng không có tránh lui, sâu xách khẩu khí, múa trọng đao ngang nhiên nên kích. Lương Trinh tiêu rồi. Tân Mệnh tự nói. Uy, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh quát. Tân Mệnh nghiêng đầu nhìn lại, mấy cái thanh niên đệ tử dọc theo bậc thang đi tới. Mấy người này là vừa vặn chạy tới, nghe nói có trò hay muốn nhìn, vội vã chạy đến nơi đây, nhưng vừa vặn đi vào đỉnh núi, vậy mà nhìn thấy Tần Mệnh đứng tại vạc đá bên trên nhìn lên kỉnh. Tần Mệnh không để ý bọn hắn, tiếp tục thưởng thức đài diễn võ bên trên đặc sắc quyết đấu. Ngươi còn nhìn? Cầm đầu thiếu niên phách lối gào thét. Những người này là trung đẳng đệ tử, trước kia không ít khi dễ Tần Mệnh. Ngại ngươi mắt. Tần Mệnh liếc bọn họ mắt. Ôi, lá gan thật to lớn, Linh Vũ Tam Trọng Thiên liền kiểu như châu bò. Lá gan một mực rất lớn, ngược ngươi cũng không có áp lực. Tân Mệnh cười lạnh, năm trước hắn còn không có tiến vào linh võ cảnh, chỉ bằng lấy cô man lực ngược mấy cái này lúc ấy đã là linh vũ nhất trọng thiên đệ tử, đánh đến bọn hắn hơn nửa năm không dám đối mặt. Bất quá hai năm qua đi, mấy vị này đệ tử cũng chậm chậm leo đến linh vũ tam trọng thiên. Lời này lập tức kích thích đến năm người. Chúng ta lúc ấy linh vũ nhất trọng trời, võ pháp không thuần thục, hiện tại võ pháp đại thành, đã không còn là trước kia chúng ta. Chúng ta bây giờ đã không còn sợ ngươi quái lực. Những ngày này đang muốn tìm ngươi đây. Chính ngươi đưa tới cửa. Bọn hắn nhớ tới năm đó hai nạn xấu hổ liền giận từ sinh lòng, năm người lập tức tản ra, vây lại Tân Mệnh, chuẩn bị trước mặt mọi người nhục nhã Tân Mệnh. Bên cạnh có vị xinh đẹp thiếu nữ cười nhạo bọn hắn, đừng không biết tự lượng sức mình, vừa mới bàng hổ bị Tân Mệnh hai quyền đánh ngã, từ các ngươi đến con đường kia lăn đến dưới chân núi. Liền các ngươi, đi một bên chơi đi. Ngươi đang nói đùa. Năm người lông mày cau chặt, tăng vọt khí thế tại chỗ liền yếu mấy phần. Nói đùa các ngươi? Các ngươi xứng sao? Cô gái kia có mấy phần tư sắc, không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục quan sát lấy trên diễn võ trường chiến đấu kịch liệt. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Lan. Những người khác quát tháo, bọn hắn đều khí thế ngất trời nhìn lấy diễn võ trường chiến đấu, cái nào có tâm tư lý sẽ ở đây. Năm người đệ tử hai mặt nhìn nhau, Tần Mệnh đem Bàng Hổ đánh chạy. Nhớ không lầm lời nói, Bàng Hổ là linh vũ ngũ trọng thiên đi, chẳng lẽ là nặng tên đệ tử. Tần Mệnh gặp bọn họ lùi bước, cũng không để ý tới. Tiếp tục nhìn qua diễn võ trường. Trên diễn võ trường chiến đấu chính trở nên hung hiểm. Lương Trinh liên tục nhận thua, thật sự là không kiên trì nổi. Mục Tử Tu lại không bỏ qua, liên tục bức lui Lương Trinh. Một trận oanh minh, kích liệt lôi điện đem Lương Trinh đánh lui hơn 10 bước, lảo đảo thối lui đến bên diễn võ trường duyên. Ngươi dám đả thương ta? Mục Tử Tu trong lòng cười lạnh, tả quyền bạo kích, quấy nhiễu Lương Trinh, hữu trưởng hung hăng đẩy hướng hắn mặt, thẳng đến hai mắt. Lương Trinh cẩn thận. Dưới đài có người kinh hô. Lương Trinh song mắt đồng tử phóng đại, muốn né tránh cũng đã không kịp. Xoẹt xẹt. Mục Tử Tu hữu trưởng lòng bàn tay đột nhiên nổ lên cố lôi điện, chói mắt cường quang, bắn tung tóe hồ quang điện, nhói nhói Lương Trinh hai mắt. Lương Trinh kêu thảm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mục Tử Tu căng cứng lòng bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn mặt, đem cả người hắn đánh lui, cách mặt đất bay lên, đánh tới hướng dưới đài đám người. A! Lương Trinh ôm hai mắt thống khổ kêu thảm, huyết thủy thấm ra khe hở. Trung quanh đệ tử vội vàng đi lên nâng, kéo lấy Lương Trinh kéo ra đoạn khoảng cách an toàn, tức giận nhìn lấy trên đài Mục Tử Tu. Không phải luận bàn sao? Về phần hạ ác như vậy tay. Nhưng cũng có người cao giọng lớn tiếng khen hay, xinh đẹp a, Mục Tử Tu toàn thắng. Một kích cuối cùng qua tuấn tú, hư thực kết hợp, một chiêu kết cục đã định. Mục Tử Tu đứng tại bên bàn, lạnh lùng liếc mắt kêu thảm Lương Trinh, tiếng hừ lạnh, làm tổn thương ta. Không biết sống chết. Hắn khôi phục tiếu dung, chính phải tiếp nhận toàn trường gieo họ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nơi xa vạc đá bên trên đứng đấy Tần Mệnh. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng lộ ra tiếu dung, hắc, tiểu tử này làm sao ở đây? Mục Tử Tu là Thanh Vân Tông đại trưởng lao thân truyền đệ tử một trong, tự nhiên cũng là đại trưởng lao thân tín. Đối với Tần Mệnh cái này bị đại trưởng lão điểm danh trừng phạt người, hắn vẫn luôn rất để bụng. Đây không phải Tần Mệnh thiếu thành chủ sao? Mục Tử Tu ngoài cười nhưng trong không cười hướng đi Tần Mệnh, nghe nói tiểu tử này vô thanh vô tức linh vũ tam trọng thiên. Mục công tử tốt, Mục công tử gặp lại. Tần Mệnh muốn rời đi nơi này, hạ đẳng đệ tử là không cho phép xuất hiện tại diễn võ trường, chớ nói chi là hắn còn kiêm chức nô bộc. Ai, chớ đi a, người ta thân truyền đệ tử đang cùng ngươi cái này nô bộc chào hỏi đây. Vừa mới kinh ngạc năm người đệ tử ngăn lại Tần Mệnh, cố ý cắn nặng nô bộc bốn chữ. Tránh ra. Năm người cười xấu xa, không cho. Bành. Tần Mệnh một trưởng đẩy tại trước mặt đệ tử kia ngực, thốn kình thốn kích, lực lượng tập trung bộc phát, đệ tử kia nụ cười trên mặt còn chất đống, thân thể đã bay ra ngoài, đằng sau chính là dốc đứng bậc thang. Sau khi hạ xuống cường lực bắn ngược, bành bành bành, một đường lăn đến vài trăm mét chân núi, không có động tĩnh. Bốn vị khác đệ tử nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Kinh ngạc quay đầu nhìn sang, gian nan nuốt ngụm nước bọt. Đầu tung ra cái nghi vấn, huynh đệ, còn sống không? Bên cạnh rất nhiều đệ tử nhìn thẳng nhếch miệng, cái này liền là cái nhím, ai đụng ai khó giải quyết. Gần nhất Nhàn Nhã, đều có tâm tư đến diễn võ trưởng quan chiến. Mục Tử Tu cười hỏi Tần Mệnh, đi xuống lôi đài, giữa hai người các đệ tử tự giác tách ra con đường. Đến đưa hàng. Tần Mệnh bất đắc dĩ, đi không được. Đừng khẩn trương như vậy, ta sẽ không truy cứu ngươi đến diễn võ trưởng nhìn lén luận võ. Nghe nói ngươi linh vũ tam trọng tiền, mừng thay cho ngươi a. Cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được, nghe nói ngươi không có tu tập võ pháp, cũng không dùng linh thảo. Với ngươi không quan hệ a. Tần Mệnh rất rõ ràng Mục Tử Tu là cái gì người, cái này là chuẩn bị gây sự. Làm sao nói đâu, không có tố chất gia hỏa bốn người đệ tử nhịn không được lại nhục nhã, kết quả bị Tần Mệnh thoáng nhìn mắt, đình chỉ. Diễn võ trường đệ tử khác thầm nghĩ muốn hỏng. Mục Tử Tu đột nhiên đối Tần Mệnh biểu hiện ra hứng thú chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Mục Tử Tu tiếu dung ấm áp, ánh năng tuấn mỹ, chúng ta Tần Mệnh thiếu thành chủ còn không có leo lên qua đài diễn võ đi, đến, đi lên đứng đứng, cảm thụ cảm giác. Không cần lo lắng, xảy ra chuyện để ta tới chịu trách nhiệm, sẽ không có người trách phạt ngươi. Không cần, hôm nào trò chuyện tiếp, ta còn có hàng muốn đưa. Tần Mệnh nhấc lên vạc đá chuẩn bị rời đi. Mục Tử Tu tùy tùng cười ha hả từ bên cạnh ngăn lại. Khuyên ngươi vẫn là đi lên đứng đứng. Tần Mệnh cười lắc đầu, Mục công tử đường đường thân truyền đệ tử, không cần thiết dây dưa ta cái đưa hàng đi. Không cần khẩn trương như vậy nha, ta thật không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, lĩnh giáo ngươi linh vũ tam trọng thiên đến tuột cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Ta cùng ngươi tuổi tác mặc dù, đều là 15 tuổi, nhưng cảnh giới cao hơn ngươi chút, nếu như ngươi không ngại, ta có thể cho ngươi chỉ điểm một hai. Thế nào? Cơ hội khó được nha. Mục Tử Tu đầy mặt tiếu dung nhìn lấy Tần Mệnh. Nhưng nói bóng gió ở đây ai cũng có thể nghe được, Mục Tử Tu đây là muốn đánh lấy luận bàn ngụy trang muốn giáo huấn Tần Mệnh. Ngươi một cái linh vũ thất trọng thiên thân truyền đệ tử, khiêu chiến cái không có võ pháp linh vũ tam trọng thiên, nói rõ là muốn khi dễ người, Tần Mệnh mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng đối với kháng cái linh vũ tứ trọng thiên hẳn là cực hạn, vừa mới bàng hổ sở dĩ bị bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt, cũng là bởi vì trọng thương mang theo, chủ quan. Đệ tử khác đều đang đợi lấy Tần Mệnh phản ứng. Có người nhìn không được, Mục Tử Tu, ngươi đừng làm quá phận, ngươi là linh vũ thất trọng thiên, hắn chỉ là linh vũ tam trọng thiên, còn không có luyện qua võ pháp. Mục Tử Tu đối xử lạnh nhạt hướng trong đám người thoáng nhìn, ngươi đây là lời gì, đừng chọn phát ta cùng Tần Mệnh thiếu thành chủ quan hệ, chúng ta là bình thường luận bàn chỉ giáo. Cái dám chỉ giáo. Trong lòng người thầm mắng, cũng không có tiếp tục nhiều chuyện. Chương 23, không đủ tư cách. Tần Mệnh biết Mục Tử Tu sẽ không dễ dàng để hắn rời đi, ngưng lông mày muốn một lát, Mục công tử thật nghĩ chỉ giáo ta. Đồng môn sư huynh đệ ở giữa muốn hố bang hỗ trợ nha. Ta có phần này tâm, không biết ngươi có cho hay không cơ hội này. Ta hôm nay không tại trạng thái, như vậy đi, một tháng sau, ta lại ở chỗ này khiêu chiến ngươi.
Khiêu chiến?
Ngươi hướng ta. Một nén nhang bên trong, nếu như ta còn có thể đứng, ngươi cho ta 3 cây linh châu thảo.
Thế nào?
Chung quanh đệ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Mệnh, còn tưởng rằng nghe lầm.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Mục tử tu khoa trương vỉnh hai.
Một tháng sau, ta ở chỗ này, hướng ngươi mục tử tu khiêu chiến, một nén nhang bên trong, nếu như ta có thể đứng, coi như ta thắng, ngươi cho ta 3 cây linh châu thảo.
Tần Mệnh lặp lại lần nữa, chữ câu rõ rõ ràng ràng.
Đám người cùng nhau hắc khí, điên.
Hướng mục tử tu khiêu chiến.
Liền ngươi.
Một tháng là có ý tứ gì?
Hắn một cái nguyệt năng vượt qua mục tử tu, chưa tỉnh ngủ đi.
Hắn đây là tìm đường chết ta, một tháng sau, mục tử tu nói không chừng liền đã toàn diện ổn định lại linh vũ thất trọng thiên cảnh giới, thực lực so hiện tại mạnh hơn, đừng nói một nén nhang, một trưởng là có thể đem Tần Mệnh đánh xuống đài.
Đây là bức tức giận kế hoan binh đi.
Đông đảo đệ tử rất im lặng, ngươi tốc độ phát triển làm sao có thể vượt qua mục tử tu.
Mục tử tu sững sờ, cười ha ha, ngươi thật chắc chắn chứ.
Ta xác định, ta có phần này tâm. Cũng hy vọng mục sư huynh có thể cho ta cơ hội này.
Tần Mệnh nguyên thoại đưa về.
Lấy hắn thực lực kỳ thật rất khó chiến thắng linh vũ thất trọng thiên, nhưng kiên trì một nén nhang hẳn là không có vấn đề gì.
Trước kia tổng huyễn tưởng có thể khiêu chiến mục tử tu, linh giáo chân lôi thẩm phán uy lực, lần này xem như một cơ hội đi.
Nếu như ngươi thua đâu?
Tùy ngươi xử trí.
Tần Mệnh rất tùy ý.
Đây chính là ngươi nói.
Ta nói.
Mọi người làm chứng, một tháng sau nơi này, ta mục tử tu tiếp nhận Tần Mệnh khiêu chiến.
Mục tử tu mở ra hai tay, ra hiệu toàn trường.
Không có người đáp lại, đều rất im lặng.
Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi thật không biết sống chết, ngươi có thể cùng hạ đẳng đệ tử cùng, cũng có thể cùng bên trong các đệ tử đối kháng, nhưng thân truyền đệ tử cũng không phải ngươi có thể đụng.
Mục tử tu nói rõ muốn khi dễ ngươi, ngươi vậy mà chủ động đi lên đụng.
Nói ngươi có ngông nên đâu, vẫn là nói ngươi thiếu thông minh đây.
Một tháng sau gặp lại,
Tần Mệnh khiêng vạc đá muốn rời khỏi.
Mục tử tu cười nói, nếu như mình ngươi một tháng sau còn chưa chuẩn bị xong, ta có thể chờ một tháng nữa, thực sự không được, tiếp tục chờ.
Chung quanh thưa thớt vang lên tiếng cười.
Một tháng, đầy đủ.
Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đỗng nhiên từ diễn võ trưởng phía đông truyền đến, êm hay nhẹ nhàng, lại có loại cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, thanh âm không cao, lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn trường.
Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức vang lên trận trận tiếng kinh hô.
Nguyệt Tình.
Là Nguyệt Tình.
Nguyệt Tình làm sao diễn võ trưởng?
Một cái phong thái tuyệt lệ thiếu nữ đi vào diễn võ trường, mang theo màu tím mạng che mặt, che khuất khuynh thế dung nhan, nhưng lượn lờ mềm mại, khí chất xuất trần, y nguyên như là trong bức họa đi ra tiên tử.
Chính là Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử, Nguyệt Tình.
Bên người nàng đi theo xinh đẹp thải y, mắt phượng lạnh lùng, bất thiện nhìn lấy chen chúc đám người.
Toàn trường kinh diễm, các nam đệ tử trong mắt trong lòng đều tràn đầy hái mộ, các nữ đệ tử cũng không ngừng hâm mộ.
Nàng đẹp, ở chỗ cô linh hoạt kỳ ảo thánh khiết tiên khí. Để cho người ta rất khó sinh ra khinh nhẫn chi tâm.
To như vậy diễn võ trường hoàn toàn tĩnh, đám người tự động tránh ra con đường, kéo dài đến Tần Mệnh cùng mục tử tu nơi đó.
Bọn hắn có rất ít cơ gặp được cao cao tại thượng Nguyệt Tình, hôm nay thật may mắn, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy.
Mục tử tu nội tâm kinh diễm, lễ phép gật đầu, Nguyệt Tình cô nương, chúc mừng xuất quan, tiến vào huyền võ cảnh.
Hắn tự nhận mình rất ưu tú, nhưng tại Nguyệt Tình trước mặt vẫn là kém rất rất nhiều, nhưng không trở ngại hắn đối Nguyệt Tình ngưỡng mộ. Chỉ có dạng này kỳ nữ tử mới đáng giá hắn cúi đầu.
Nguyệt Tình lại không có để ý hắn lễ phép, thậm chí không có nhìn hắn, trực tiếp từ bên người đi qua, đi vào Tần Mệnh bên người.
Thái y lặng lẽ trước mắt, Thần công tử, có tin tức tốt.
Nguyệt Tình không e dè đứng tại Tần Mệnh bên người, hướng mục tử tu tuyên cáo, sau một tháng, diễn võ trường, 3 cây linh châu thảo, ta cho các ngươi làm công chính.
Toàn trường xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Nguyệt Tình, lại đều nhìn về Tần Mệnh.
Thanh Vân Tông trên dưới đều biết Nguyệt Tình đối Tần Mệnh rất chiếu cố, nhưng giống như vậy mạnh hành vi hắn ra mặt vẫn là để người không thể tưởng tượng nổi.
Nhất là tại Nguyệt Tình tiến vào huyền võ cảnh, ngồi vững vàng kim linh đệ tử đứng đầu đặc thù thời kỳ.
Trong lòng bọn họ nói không nên lời là chấn kinh, vẫn là hâm mộ.
Bất quá có thể khẳng định là, một tháng sau diễn võ thi đấu, muốn đặc sắc.
Cực ít xuất hiện tại các đệ tử trước mặt Nguyệt Tình, lại muốn tự thân vì trận đấu làm công chính, đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn bao nhiêu đệ tử đến đây quan chiến.
Thật có chút người không rõ, Nguyệt Tình đến cùng là vì Tần Mệnh cổ vũ sĩ khí, vẫn là hại hắn.
Đây không phải đem Tần Mệnh hướng trong hố lửa đẩy sao.
Mục tử tu thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình, tiếu dung không giảm, đã Nguyệt Tình cô nương thân tự công chính, cùng ngay trận đấu nhất định sẽ phi thường đặc sắc, ta Mục Tử Tu ổn thỏa kiệt lực vì mọi người dâng lên một trận hoàn mỹ quyết đấu. Trong lời nói nhìn như khách sáo, kỳ thực lộ ra hung ác khí, Linh Vũ thất trọng thiên đệ tử toàn lực ứng phó, một cái tam trọng thiên đệ tử làm sao có thể chống cự. Mục Tử Tu không phải bên ngoài dòng binh tán tu, cũng không phải còn lại phổ thông đệ tử, hắn là thân truyền đệ tử, Thanh Vân Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Tần Mệnh bọn hắn sau khi rời đi, rất nhiều đệ tử đều tụ tại bậc thang chỗ, nhìn qua Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình bọn hắn bóng lưng, đầy mắt hâm mộ. Tiểu tử này cái nào lai diễm phúc, vậy mà có thể bị Nguyệt Tình ưu ái. Phóng nhãn Thanh Vân Tông, Tần Mệnh hẳn là một cái duy nhất có thể tiếp cận Nguyệt Tình nam đệ tử. Hâm mộ bên trong cũng có đáng tiếc, một cái nô bộc thân phận hạn chế ngươi hết thảy. Tông chủ làm ra quyết định. Tần Mệnh cũng không nghĩ tới Nguyệt Tình sẽ lại tới đây. Nguyệt Tình kinh ngữ, nô bộc thân phận không thay đổi, nhưng sẽ cho ngươi một lần tiến Vũ Tông các cơ hội. Tần Mệnh trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, trong dự liệu, tông chủ còn không lại bởi vì ta gây đại trưởng lao không thoải mái. Tông chủ buổi sáng hôm nay tự mình gặp sư phụ ta, hắn tự mình nói chuyện này, đại khái ý là trong ngắn hạn không ai sẽ giải trừ ngươi nô bộc thân phận. Đặc xá cái nô bộc thân phận rất dễ dàng, bất luận cái gì một cái trưởng lão đều có loại này quyền lực, nhưng ngươi là đại trưởng lão tự mình hạ lệnh đuổi bắt nô bộc, lại liên lụy đến Lôi Đình cổ thành, sự tình liền phức tạp. Không có người lại bởi vì ngươi mà đắc tội đại trưởng lão, bao quát tông chủ. Tân Mệnh trầm mặc một lát, ta kỳ thật không quan tâm ta nô bộc thân phận, ta để ý là đại trưởng lão đối Lôi Đình cổ thành thái độ. Nguyệt Tình biết Tần Mệnh trong lòng cũng không thoải mái, không thoải mái không phải nàng không có thể giúp hắn giải trừ nô bộc thân phận, là đại trưởng lao đối với hắn và Lôi Đình cổ thành thái độ vẫn là kiên quyết như vậy. Cứ như vậy, Tần Mệnh muốn giải cứu Lôi Đình cổ thành đường còn muốn đi rất xa. Thải Y Trần An, tông chủ đặc lệnh ngươi tiến Vũ Tông Các, đây là phần vinh hạnh đặc biệt, cũng coi là thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, bắt đầu vui vẻ nha. Nguyệt Tình nói, tông chủ còn cùng sư phụ nói một câu, ta cảm giác là cố ý nói cho ngươi nghe. Lời gì? Tân Mệnh bình tĩnh tâm tình, hợp tình lý sự tình không cần thiết khó chịu. Ngươi không đủ tư cách để hắn nhúng tay Lôi Đình cổ thành sự kiện. Nguyệt Tình ngừng lại, khinh ngữ, lời này nghe rất nghiêm khắc, kỳ thật bên trong vẫn là có chờ mong cùng cổ vũ ý tứ. Nói bóng gió, xuất ra ngươi để hắn lau mắt mà nhìn tư cách, cho hắn một nguyện ý vì ngươi giải trừ nô buộc lý do. Nếu như ngươi có thể làm được để càng nhiều người lau mắt mà nhìn, hắn sẽ nhận thật cân nhắc. Thải Y kéo Tần Mệnh cánh tay, nghiêng đầu hoạt bát nói, ta cùng sư tỷ đều rất xem trọng ngươi à, cười một cái. Tần Mệnh nhịn không được cười ra tiếng, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ sống đến càng tốt hơn. Chương 24, đêm khuya triệu hoán. Tần Mệnh trở lại thương khố, hôm nay không có tu luyện. Hắn ngồi tại viện tử dưới cây già, lo lắng lấy sau một tháng khiêu chiến. Hắn thừa nhận Mục Tử Tu rất mạnh, so phổ thông thất trọng thiên hàng ngũ mạnh hơn rất nhiều, Mục Tử Tu lại là đại trưởng lão người, kìm nén sự quyết tâm, nói không chừng muốn tại đài diễn võ bên trên phế mình. Hắn hiện tại đã ổn định ngũ trọng thiên cảnh giới, một tháng tu luyện hẳn là có thể tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong, nếu như toàn lực ứng phó, có thể cùng Mục Tử Tu đánh một trận, không dám xác định sẽ thắng, tối thiểu cam đoan sẽ không thua. Nhưng vấn đề là Tần Mệnh không muốn tại Thanh Vân Tông bên trong vận dụng đại diễn kiếm điển, chí ít hiện tại không biết. Không có đại diễn cổ kiếm cùng kiếm điển, sao có thể cam đoan đứng ở cuối cùng? Kim Cương Kính. Tần Mệnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trở lại Kim Cương Kính bên trên. Hắn ưu thế lớn nhất là thể chất. Thể chất ưu thế tại lực lượng, mà Kim Cương Kính nghe nói có thể đem lực lượng buộc phát đến cực hạn, mạnh nhất có thể tăng lên gấp 5 lần nhiều. Có sinh sinh quyết điều chỉnh thể chất, có Kim Cương Kính tăng lên lực buộc phát, một tháng thời gian thăng hoa, đến lúc đó hẳn là có thể để Mục Tử Tu thấy chút máu đi. Ngày mai đến Vũ Tông các nhìn xem, nếu như không có còn lại thích hợp hơn võ pháp, liền tuyển Kim Cương Kính. Tân Mệnh trở lại thương khố, thư thư phục phục ngủ một giấc, ngày mai đến Vũ Tông các nhìn xem. Hắn không có khẩn trương, cũng không có lo lắng. Trái lại tràn đầy nhiệt tình, đang mong đợi một tháng sau quyết đấu. Trong đêm khuya, yên lặng như tờ, an bình tường hòa. Dược sơn bên trong vậy mà lại một lần phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ, giống như là quần quận thiên lôi, bừng tỉnh đêm khuya Thanh Vân Tông, cũng bừng tỉnh mấy ngàn nhiều đệ tử. Lần này gào thét không có lần trước điên cuồng như vậy, cũng chưa từng xuất hiện kịch liệt sóng chấn động động, nhưng vẫn là để cho người ta dùng mình, phảng phất nơi đó cầm tù lấy một đầu đáng sợ ma quái, lúc nào cũng có thể tránh thoát xiềng xích. Thanh Vân Tông đệ tử đều đè ép lòng hiếu kỳ, giấu ở riêng phần mình trong phòng chưa hề đi ra nghị luận. Dược sơn chỗ sâu quanh quẩn rầm rầm xiềng xích âm thanh, thanh thúy đứt hai, cũng theo tiếng gầm gừ quanh quẩn Thanh Vân Tông, bằng thêm một phần âm trầm cảm giác. Tân Mệnh đứng ở trong viện, cách thâm trầm màn đêm nhìn về nơi xa dược sơn. Tiếng gầm gừ trầm thấp khàn giọng, nghe không rõ ràng là người hò hét, vẫn là linh yêu dãy rủa, tại trong đêm khuya vang vọng thật lâu. Tân Mệnh trong lòng vậy mà cảm thấy không hiểu kêu gọi, từng tiếng gào thét tựa hồ tại truyền đạt cái gì. Tu La đao không ngừng đến chấn động, cũng giống là tại đáp lại. Nơi đó đến cùng cầm tù lấy cái gì? Nếu thật là đáng sợ đồ vật, Thanh Vân Tông vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt? Tần Mệnh trong lòng phi thường kỳ quái, suy đi nghĩ lại, tại trong đêm khuya rời đi thương khố, đi vào thuốc trấn núi. Ngao giống.
Giống.
Tiếng gầm gừ đột nhiên kịch liệt, cả tòa dược sơn đều giống như đang run rẩy, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, để tòa này thần bí mà duy mỹ dược sơn trở nên kinh dị âm trầm. Dâm dâm xiềng xích âm thanh vang lên không ngừng, tựa hồ tại cực lực áp chế nó. Tần Mệnh đan điền khí hải bên trong, Tu La đao kịch liệt run run, mê vụ cuồn cuộn, cuốn lên khí hải đều đang lắc lư, cũng đem Tần Mệnh chấn động đến khí huyết sôi trào. Cố Triệu Hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có cố lực lượng muốn từ cao mấy trăm thước sườn núi chỗ tuôn ra, hướng Tần Mệnh nào tới.
Người,
yêu, đến cùng thứ gì? Tần Mệnh kinh dị không thôi, chậm rãi lui lại, ngưng lông mày nhìn qua sườn núi. Nơi đó lóe ra mảng lớn kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy xiềng xích cái bóng tại trong sương mù lật múa. Ai ở chỗ nào? Một tên tuyệt đại giai nhân nhanh như cầu vồng, giống như phủ quang lược ảnh nhẹ nhàng mà tới, bạch y thắng tuyết, lạnh sương mù tràn ngập, nhìn không ra dung nhan, lại có thể cảm nhận được từng tia khí lạnh. Hiếu kỳ, tới xem một chút. Tần Mệnh cuối cùng nhìn mắt sơn núi, xoay người rời đi. Ngươi là Tần Mệnh? Thanh âm cô gái thanh lãnh.
Ừm.
Tần Mệnh quay đầu, nhìn lấy trong đêm tối nửa ẩn nửa hiện nữ tử. Nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương, đi thôi. Nữ tử không có làm khó hắn, ra hiệu hắn nhanh lên rời đi. Dược Sơn thân truyền đệ tử Lăng Tuyết. Tần Mệnh mơ hồ nhớ lại, đoạn thời gian trước sông Dược Sơn thời điểm tựa hồ gặp qua. Hắn vừa rời đi, phu cận rừng già bên trong sông ra mấy vị Dược Sơn đệ tử, hướng nữ tử hành lễ, Lăng Tuyết sư tỷ, vừa mới có người đến.
Không có.
Tất cả mọi người trở lại mình vị trí, giữ vững tinh thần, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Dược Sơn.
Vâng.
Chúng Dược Sơn đệ tử nhao nhao tản ra. Từ ngày đó Dược Sơn xuất hiện chuyện lạ về sau, bọn hắn những đệ tử này liền không lại giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm, ngày đêm luân phiên thủ hộ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lăng Tuyết vừa muốn trở lại trên núi, kỳ chuyện lạ phát sinh, gào thét vậy mà ngừng, xiềng xích âm thanh cũng theo yên tĩnh. Nàng quay đầu nhìn sang Tần Mệnh rời đi phương hướng, trong ánh mắt có nghi hoặc. Vũ Tông Các là Thanh Vân Tông trọng yếu điện các, bên trong trưng bày lấy Thanh Vân Tông cơ hồ tất cả võ pháp, nghe nói có hơn 300 bộ. Từ hạ phẩm linh cấp đến trung phẩm địa cấp không giống nhau. Nơi nào là các đệ tử trong lòng thánh địa, nhưng bình thường chỉ có thân truyền đệ tử cùng kim linh đệ tử có thể tùy tiện xuất nhập, phổ thông đệ tử trừ tại sơ kỳ cho ngươi bộ phổ thông võ pháp bên ngoài, bình thường quyết không cho phép bước vào nửa bước. Muốn có được mới võ pháp, phổ thông đệ tử nhóm nhất định phải biểu hiện ra ưu tú trưởng thành cùng thiên phú, để Thanh Vân Tông cảm thấy có bồi dưỡng tất yếu. Cơ hội khác cũng chỉ có mấy người hàng năm hai lần công khai tuyển bạn. Nó tọa lạc tại Thanh Vân chủ phong, cách mặt đất hơn 1000 thước vị trí, nơi này mây mù lượn lờ, cổ thụ hành mẫu, hoàn cảnh thanh lưu duy mỹ. Tân Mệnh ngày thứ 2 sớm liền lại tới đây. Liên quan tới hắn cùng Mục Tử Tu ước chiến sự tình đã huyên náo xôn xao, cũng không phải bởi vì Tân Mệnh, hoặc là Mục Tử Tu, mà là bởi vì Nguyệt Tình tham dự, để cuộc tỷ thí này nhiều một phần mong đợi. Nguyệt Tình vì Tân Mệnh tranh thủ đến tiến Vũ Tông các cơ hội sự tình cũng bị truyền ra, nhưng không có ai sẽ cho rằng Tân Mệnh đạt được một bộ võ pháp liền có thể thắng Mục Tử Tu. Càng nhiều nghị luận vẫn là quay chung quanh Nguyệt Tình vì cái gì chiếu cố như vậy Tần Mệnh. Vũ Tông các thủ hộ trưởng lão tuổi tác rất lớn, tóc trắng xóa, nhưng tinh thần rất không sai, mỉm cười gật gật đầu, ngươi chính là Tần Mệnh. Trưởng lão người tốt. Ở chỗ này đăng ký, chờ một lúc chọn tốt võ pháp, đi ra thời điểm cũng đăng ký. Ngươi nhiều nhất có thể tới 3 tầng, có thể đợi nửa ngày, chỉ có thể tuyển một bộ. Ta cho ngươi đơn giản sách cái ý kiến, ngươi là lần đầu tiên chính thức lĩnh hội võ pháp, lựa chọn tốt nhất hạ phẩm linh cấp. Trước đối võ pháp có cái mình nhận biết. Đến tương lai có cơ hội, lại tới chọn trung phẩm linh cấp, hoặc là thượng phẩm linh cấp. Tuyệt đối không nên cho là mình có thiên phú, liền trực tiếp lựa chọn thượng phẩm linh cấp, như thế trái lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta nhớ kỹ. Tân Mệnh hướng thủ hộ trưởng lão nói tạ. Đi vào đi, chú ý đừng đánh nhau. Thủ hộ trưởng lão mỉm cười gật đầu. Tân Mệnh đi vào Vũ Tông Các, tầng thứ nhất phi thường rộng rãi, sắp hàng từng cái tinh xảo giá sách, mỗi cái võ pháp đều có kỹ càng giới thiệu. Tầng này hơi có vẻ thanh lãnh, chỉ có mấy vị đệ tử đang chọn võ pháp, cũng có mấy vị chính ngồi ở chỗ đó cẩn thận đọc qua. Có thể tùy tiện ra vào nơi này đệ tử chỉ có thân truyền đệ tử, nhưng cũng không phải là tất cả thân truyền đệ tử đều là thiên phú chắc tuyệt, nhân trung long vượng, còn có bộ phận thân truyền đệ tử là đến từ cá nhân liên quan, giống Triệu Liệt loại kia. Cũng có một số người là bên ngoài phú thương nhà giàu hài tử, bị trọng kim đưa đến nơi đây, hy vọng có thể có thành tựu. Loại người này thiên phú không được. Nhưng quan hệ cứng rắn, vốn liếng dày, lại có thể đạt được tỉ mỉ chỉ đạo, thành tựu cho dù không phải quá cao, cũng sẽ không quá kém. Tầng thứ hai đệ tử hơi nhiều, có mười mấy 20 vị, đang tinh tế chọn võ pháp, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Tần Mệnh không có ở trước hai tầng dừng lại, trực tiếp liền đến tầng thứ ba, trong này đều là thượng phẩm linh cấp võ pháp. Bởi vì địa cấp võ pháp hiếm thấy, thượng phẩm linh cấp đã phi thường chân quý, cho dù là tại Thanh Vân Tông loại này đại tông đại phái Vũ Tông các bên trong, số lượng cũng bất quá 60 tả hữu, mỗi cái đều bị độc lập cất giữ. Ừm. Có đệ tử Khiêu Mi liếc nhìn Tần Mệnh, kỳ quái làm sao tới cái khuôn mặt xa lạ, bất quá rất nhanh giật mình, hẳn là hôm qua truyền rất nóng nô buộc Tần Mệnh. Có chút đệ tử tiếp tục túi đầu lật xem võ pháp, có ít người hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh. Tần Mệnh không có để ý người khác ánh mắt, tại tầng thứ 3 trên giá sách cẩn thận tìm một lát, rất mau tìm đến kim cương kính. Mang theo chờ mong tâm tình, hắn ngồi ở trong góc, nghiêm túc đọc qua. Xem trước một chút đến cùng phải hay không cùng mình kỳ vọng như thế, nếu như không đạt được mục tiêu, còn có thể chọn lựa còn lại. Hắn trước kia tu luyện kim cương kính 3 đoạn đầu là chính hắn tìm tòi, cùng chính thống kim cương kính vẫn còn có chút khác biệt. Không biết qua bao lâu, tầng thứ 3 xuất hiện chút bạo động, một vị khí chất đặc biệt thiếu niên lại tới đây. Hơi gầy dáng người cao, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, không tính là anh tuấn, lại tóc dài rối tung, khí chất không bị trói buộc, hắn hai mắt càng dài nhỏ, cho người ta loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Thiếu niên tại tầng thứ 3 đi dạo, bay thẳng đến Tần Mệnh đi tới. Rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, a, có trò hay. Tần Mệnh chính đắm chìm trong kim cương kính 3 đoạn đầu võ pháp bên trong, bất chi bất giác liền nhìn mê, như đói như khát, khi thì nhíu mày suy ngẫm, khi thì giật mình gật đầu. Bên trong cẩn thận miêu tả với hắn mà nói quả thực là thể hồ quan đính, vô nắn hắn rất nhiều cứng nhắc sai lầm, hận không thể hiện tại liền trực tiếp tu luyện. Người chính là Tần Mệnh. Thiếu niên liên tục hỏi 3 lần, mới đem Tần Mệnh lực chú ý từ kim cương kính kéo đến trên người thiếu niên. Thiết Sơn Hà. Tần Mệnh một chút liền nhận ra vị này khí chất lăng lệ thiếu niên. Chương 25, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo. Thiết Sơn Hà, Thanh Vân Tông nổi danh Thiết Phong Tử, là công nhận khả năng nhất xưng là Kim Linh đệ tử thân truyền đệ tử một trong, nhưng tuyệt không có khả năng trở thành Kim Linh đệ tử, bởi vì hắn cũng không tính là Thanh Vân Tông chính thống đệ tử, mà là treo tên đệ tử. Hắn đến từ Đông Bộ Tân Hải Thiết Gia. Thiết Gia là cái phi thường đặc thù gia tộc, dân gian truyền ngôn nói bọn hắn cũng không quần cư, mà là hoang dại. Gia sinh con 10 tuổi sau liền ném ra, riêng phần mình cầu học, một mình sinh tồn, trừ kết hôn sinh con nhập tổ từ thời điểm sẽ hồi gia tộc ở tạm, còn lại có thể đem tất cả mọi người triệu tập lại cơ hội chỉ có 3 năm một lần gia tộc hội nghị. Thiết gia tộc người mặc dù hoang dại, lại có rất mạnh lực ngưng tụ, một khi một vị nào đó tộc nhân bên ngoài tử vong, bọn hắn đều sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Nếu như là bình thường tử vong, bọn hắn sẽ không truy cứu, thế nhưng là nếu như nhận không phải bình thường hãm hại, chắc chắn có thành tựu trên ngàn trăm cuồng nhân đối ngươi triển khai không ngừng nghỉ trả thù. Thiết Sơn Hà cụ thể thân phận không có ai biết, nhưng rất có thể là Thiết gia trực hệ hậu đại, 10 tuổi năm đó hắn liền đến Thanh Vân Tông, tính cách quái đản, đặc lập độc hành, từ không để ý tới cái gì nhân tế kết giao, nhưng thiên phú phi thường kinh người, năm nay vừa mới tiến vào linh võ cảnh cửu trọng thiên. Dạng này người, thật không có mấy cái dám trọng. Tân mệnh đối Thiết Sơn Hà không quen, càng chưa nói tới giao lưu. Không biết hắn làm sao lại đột nhiên tìm tới mình. Thiết Sơn Hà không có ở trên cao nhìn xuống Tần Mệnh, mà là đao to búa lớn ngồi vào trước mặt hắn, cùng hắn mặt đối mặt, dài nhỏ sắc bén con mắt tỉ mỉ dò xét Tần Mệnh. Xem náo nhiệt các đệ tử nhỏ giọng nghị luận, cái này Thiết Sơn Hà xuất quỷ nhập thần, cao ngạo cường thế, làm sao đột nhiên đối Tần Mệnh cảm thấy hứng thú. Sẽ không phải là nhìn Tần Mệnh không vừa mắt, chuẩn bị giáo huấn một chút hắn a. Thiết Sơn Hà nhìn lấy Tần Mệnh con mắt, ngươi không phải Linh Vũ Tam Trọng Thiên. Ngươi có thể nhìn thấu người khác thực lực. Tần Mệnh kinh ngạc, đây là đoán, vẫn là thật có thể nhìn thấu. Thiết Sơn Hà hỏi lại, ngươi muốn chọn kim cương kính. Có quyết định này. Ngươi một quyền lực lượng bao nhiêu cân? 800 cân. Hơn 800 cân. Những này thân truyền đệ tử nhóm thoáng giật mình, tiểu tử này đủ biến thái, quả thực là tiên thiên ưu thế, nếu để cho hắn luyện thành kim cương kính, cái kia còn. Thiết Sơn Hà nhưng thật giống như có chút thất vọng, Thanh Vân Tông tu luyện kim cương kính đệ tử chỉ có một cái. Thân truyền đệ tử Địch Vân. Hắn hiện tại một quyền chi lực tại 1.500 cân. Tân mệnh không quan trọng, chỉ là không rõ Thiết Sơn Hà tìm mình làm cái gì. Bất quá Địch Vân hiện tại 18 tuổi, là linh võ cảnh bắt trọng thiên, lực lượng ngươi tương lai có khả năng sẽ vượt qua hắn. Ngươi tìm ta có việc. Tân mệnh trực tiếp hỏi, hắn vội vàng nhìn kim cương kính đây. Muốn thử xem ngươi nắm đấm. Hiện tại. Tương lai. Thiết Sơn Hà đứng dậy rời đi. Đệ tử khác nhóm hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy xong. Còn tưởng rằng sẽ có trận trò hay đây. Có chút đệ tử càng nghĩ càng không đúng sức lực, Thiết Sơn Hà đối Tần Mệnh cảm thấy hứng thú, vẫn là bắt đầu xem trọng Tần Mệnh. Nếu có cái này cái phong tử, người điên, bà bọc, ai còn dám trêu chọc Tần Mệnh. Tần Mệnh nhún nhún vai, đây cũng là đến hạ chiến thư, nhưng không có coi ra gì, tiếp tục đọc qua kim cương kính. Đệ tử khác gặp không đùa nhìn, cũng đều tản ra. Tần Mệnh trọn vẹn nhìn một canh giờ, mới đem kim cương kính hoàn toàn xem hết, thu hoạch to lớn, mình thô giáp tu luyện ba đoạn đầu xác thực có sơ hở, lần này có thể hảo hảo hoàn thiện một lần. Kim cương kính thứ tứ đoạn cùng thứ năm đoạn không để cho hắn thất vọng, quả thật có thể đem người thể lực lượng hướng cực hạn phóng thích, tăng lên 4 lần đến gấp 5 lần. Nhưng nhìn đến cuối cùng, hắn lại đột nhiên phát hiện kim cương kính phía sau cùng hẳn là còn có vài trang, tựa hồ bị ai xé đi, nhìn xé đi dấu vết, tựa hồ thật lâu. Sư Minh, kim cương kính đằng sau còn có thứ 6 đoạn sao? Tân Mệnh đứng dậy hỏi hướng bên cạnh một vị yên tĩnh đệ tử. Vị đệ tử ngược lại là không có bài xích Tân Mệnh, rất hiền hòa nói. Kim cương kính lúc mới đầu là có lục đoạn, nghe nói thứ 6 đoạn đánh ra đến có thể bạo tăng 8 lần thậm chí gấp 10 lần lực lượng, nhưng đối thân thể phụ tải càng lớn, trước đây thật lâu giống như xuất hiện qua mấy vị đệ tử đem mình chấn bạo sự kiện. Từ đó về sau, trong tông liền đem thứ 6 đoạn từ kim cương kính phía trên xé toang, không cho phép các đệ tử luyện thêm. Tân Mệnh giật mình gật đầu, kim cương kính ban sơ vậy mà có thể bạo tăng gấp 10 lần lực lượng, khó có thể tưởng tượng uy lực. Vị đệ tử khép lại mình võ pháp sách, chỉ phía trên. Chân chính kim cương kính ở phía trên. Thứ 6 đoạn không phải là bị xé bỏ sao? Còn có tồn lưu. Không phải tồn lưu, là chân chính kim cương kính, lại xưng kim cương hỗn nguyên đạo, nội ngoại kim tu, thực hiện nhân thể trình độ lớn nhất lực lượng bộc phát, là hạ phẩm địa cấp võ pháp. Kim cương kính chỉ là từ bên trong diễn sinh ra đến một bộ ngoại dụng quyền pháp. Có chuyện này, Tân Mệnh còn là lần đầu tiên nghe được. Vị sư huynh này, như thế nào mới có thể tiến đệ tứ tầng? Địa cấp võ pháp không phải ai đều có thể tu luyện, đối thiên phú cùng thực lực đều có rất khắc nghiệt yêu cầu. Bình thường đến nói đúng không đến huyền võ cảnh tuyệt không thể tu luyện, không phải sẽ vượt qua thân thể ngươi phụ tải, nhẹ thì phế bỏ ngươi toàn thân kinh mạch, nghiêm trọng sẽ khiến tê liệt, hoặc là muốn mạng. Mấy người tương lai ngươi tiến vào huyền võ cảnh giới, lại vì Thanh Vân Tông làm ra cống hiến, sẽ có người dẫn ngươi đi đệ tứ tầng. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Khách khí. Vị kia yên tĩnh đệ tử mỉm cười gật đầu, tiếp tục lật xem mình võ pháp. Tần Mệnh đem kim cương kính mang ở trên người, lại đến từng cái giá sách nơi đó đi dạo. Lôi điện loại võ pháp liền hy hữu, tìm khắp tầng thứ 3 cũng mới tìm được 5. Trong đó có mục tử tu luyện chân lôi thẩm phán. Tần Mệnh dựa vào ở bên cạnh lật xem, trước nghiên cứu một chút nó, tốt hơn giao đấu mục tử tu. Cũng không lâu lắm, có người tới 3 tầng nhắc nhở Tần Mệnh, Tần Mệnh đâu? Người thời gian nhanh đến. Thân truyền đệ tử nhóm có thể tùy tiện ra vào Vũ Tông Các, phổ thông đệ tử không thể được. Tần Mệnh mang theo kim cương kính võ pháp rời đi Vũ Tông Các, đi ra bên ngoài trưởng lão nơi đó ký tên. Ta nhìn ngươi tuyển cái gì? Lão nhân tiếp nhận Tần Mệnh võ pháp. Tại mỗi vị đệ tử mang theo võ pháp lúc rời đi đợi, hắn đều sẽ cẩn thận kiểm tra, xác nhận cho mượn trước khi đi võ pháp là không có thiếu thốn. Dạng này chờ sau này trả lại, nếu như thiếu trương thiếu trang, liền là đệ tử làm tay chân. Lão nhân kinh ngạc nhìn lấy Tần Mệnh, kim cương kính. Ngươi khẳng định muốn lựa chọn cái này? Tần Mệnh ký xong chữ. Ta xác định. Ta nhớ được nhắc nhở qua ngươi, lần thứ nhất chính thức lĩnh hội võ pháp, tốt nhất là từ hạ phẩm linh cấp bắt đầu. Hạ phẩm linh cấp võ pháp không nhất định chính là yếu, nó là đơn giản dễ hiểu, lại càng dễ khống chế. Võ pháp không ở chỗ mạnh yếu, ở chỗ thích hợp bản thân. Còn có, mỗi bộ võ pháp cho mượn đi chu kỳ là 3 tháng, ngươi bảo đảm trong vòng 3 tháng có thể toàn bộ nhìn thấu. Ta thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Vũ Tông các võ pháp bên trong võ pháp không cho phép ngươi tự mình viết tay phục chế. Trưởng lão người yên tâm, ta minh bạch người ý tứ. Lão nhân rất im lặng, đứa nhỏ này làm sao lại không nghe khuyên bảo đây. Kim cương kính đối thể chất yêu cầu phi thường hà khắc, không phải nói lực lượng ngươi lớn liền có thể khống chế nó càng coi trọng là thể chất, đánh đi ra uy lực mạnh, phản chấn uy lực cũng mạnh, thể chất không được rất có thể chấn phế kinh mạch, ngươi thật cân nhắc tốt tuyển kim cương kính. Cân nhắc tốt. Lão nhân thở dài, cho Tần Mệnh làm tốt ghi chép, hắn chỉ phụ trách khuyên, đã người ta kiên trì, như vậy tùy lấy đi. Tần Mệnh mang theo kim cương kính rời đi, trên mặt tiếu dung, liền xuống đến chính là muốn thống khoái luyện một trận. Nhưng hắn vừa đi vào rừng cây, bên cạnh dưới bóng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng huýt sáo, còn có âm thanh như tên trộm chào hỏi, "Uy, Tần công tử." "Cái này đâu, tại cái này, là ta, không là người xấu." Tần Mệnh trông đi qua, tại khỏa tráng kiện cây già đằng sau, có cái mập mạp đưa tròn căng đầu, cười ha hả chào hỏi hắn. "Đến a, tới, có chút việc. Hoặc là ngươi qua đây." Hoặc là không bàn nữa. Tân Mệnh nhận ra mập mạp cũng là vị thân truyền đệ tử. Bất quá hắn là thuộc về loại kia điển hình nhất loại quan hệ đó hộ, thiên phú, nhưng có tiền có tài nguyên, cũng có võ pháp, có trưởng lão tự mình chỉ đạo. Cho nên trên thực lực coi như nói còn nghe được. Đừng khẩn trương như vậy, ta sao có thể hại người đâu. Mập mạp nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới hắng giọng, kéo kéo áo bào, cười ha hả đi tới. Hắn gọi Hô Duyên Chắc Chắc, đến từ Bắc vực siêu cấp thương hội Hô Duyên gia tộc. Gia tộc này chủ muốn kinh doanh tinh thạch sản nghiệp, tại mảng lớn bên trong dãy núi đều có được chính mình quặng mỏ tinh thạch, vốn liếng phong phú, mạng lưới quan hệ phi thường lớn. Bất quá những năm gần đây, Hô Duyên gia tộc hứng thú tựa hồ phát sinh biến hóa, không chỉ đối tinh thạch cảm thấy hứng thú, đối với người cũng cảm thấy hứng thú. Tìm ta có việc. Tân Mệnh nhìn lấy Hô Duyên Chắc Chắc khoa trương hình thể, âm thầm kính nể lấy. Đó là cái mượt mà mập mạp, từ đầu đến chân đều rất êm dịu, ngay cả đầu đều mượt mà, còn không có tóc, không có râu ria, không có lông mày, trần trung trụ, hiển nhiên mấy cái lớn nhỏ không giống nhau viên thịt, liều gom lại sinh vật hình người. Trước kia gặp được rất nhiều lần, nhưng cơ đều là xa xa liếc một chút, hôm nay là lần đầu tiên khoảng cách gần mặt đối mặt. Hắn rất mập, nhưng béo rất có tầng thứ cảm giác, hắn rất êm dịu, nhưng mượt mà rất có nghệ thuật cảm giác. Người có thể lớn thành dạng này, cũng coi là cái năng lực. Có một chuyện tốt. Hô Duyên Chắc Chắc nết miệng cười một tiếng, hai mắt nhíu lại, đến, ngũ quan không, toàn bộ một đại hào bánh bao chay. Tân Mệnh không muốn chế giễu người ta hình thể, tận lực bảo trì cái nghiêm túc biểu lộ, nhưng khỏe miệng co quắp rút, vẫn là câu lên cái tiểu tiểu đường cong. Nói nghe một chút. Hô Duyên Chắc Chắc bước nhanh đi đến Tân Mệnh trước mặt, toàn thân thịt có tiết tấu lên phục ba động, hắn hạ giọng nhỏ giọng nói, vi biểu bày ra ta thành ý. Ta trước nói cho ngươi cái bí mật nhỏ. Mục tử tu chiều hôm qua bị đại trưởng lão mang đi, nghe nói là muốn đích thân dạy dỗ hắn một tháng. A, Tân Mệnh trong lòng trong suốt, lúc này mang đi mục tử tu, tự nhiên là làm một tháng sau diễn võ trưởng trận đấu. Trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị A, một khi mục tử tu chân lôi thẩm phán luyện đến đại thành, ngươi liền nguy hiểm. Lôi điện loại võ kỹ lực phá hoại là mạnh nhất, ngươi muốn tại trên tay hắn kiên trì thời gian một nén nhang, rất khó khăn. Hô Duyên Chắc Chắc lời trong lòng là. Không có khả năng tích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, người đầu tư. Tân Mệnh nhìn lấy hắn, vì cái gì muốn nói cho ta biết cái này. Hô Duyên Chắc Chắc thì tụ cục trắng nón nà tay nhỏ vô vô Tân Mệnh cánh tay, cười tủm tỉm bộ dáng rất buồn cười, muốn kết giao bằng hữu nha. Hảo ý tâm lĩnh. Tân Mệnh cũng vô vô hắn cánh tay, xúc cảm không tệ. Chớ đi a, trò chuyện tiếp một lát. Hô Duyên Chắc Chắc ngăn lại Tân Mệnh, chỉ bên cạnh rừng cây. Chúng ta bên trong đàm hội, ta dùng ta gia tộc tín dự cam đoan, cũng không phải chuyện xấu. Không gian không thương, các ngươi gia tộc còn có tín dự. Lời nói này, làm ăn coi trọng nhất thành tín. Đến mà đến nha, đi đi. Hô Duyên Chắc Chắc kéo lấy Tần Mệnh đi đến bên cạnh rừng rậm chỗ bí mật. Hắn tại Thanh Vân Tông thanh danh còn không sai, mặc dù là cái tiếu diện hổ, nhưng ít ra không có tiếu lý tàng đao. Trước kia mỗi lần gặp được Tần Mệnh, hắn cũng sẽ xa xa liền cho hắn cái khuôn mặt tươi cười, gật đầu. Tần công tử. Ngươi cái này 8 năm đi không được dễ dàng à, từ 7 tuổi tiểu hài kiên trì đến bây giờ, chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu, một mực đang cố gắng chống lại ác thế lực, quả thực là dùng nắm đấm đánh ra bản thân thanh danh. Linh võ cảnh giới, nhất minh kinh nhân. Ai các loại, chớ đi chớ đi. Tân Mệnh im lặng nhìn lấy hắn, đến cùng chuyện gì? Cái này. Ha ha, không có ý tứ nói sao. Không có ý tứ đừng nói là, gặp lại. Ai ai ai, chớ đi a tốt a, ta có thể nói ha. Nghe đây, ta kính nể ngươi, ta xem trọng ngươi, ta thưởng thức ngươi, ta muốn đầu tư ngươi. Hô Duyên Chắc Chắc dùng sức động thân, đầy người thịt chỉnh thể ba động, giống như là cái bị gõ đại hào thủy cầu, còn có dư ba đây. Đầu tư ta. Tân Mệnh kỳ quái. Đúng, ta muốn đầu tư ngươi. Hô Duyên Chắc Chắc rất nghiêm túc nhìn lấy hắn, chỉ là hắn bộ dáng này thật không thích hợp nghiêm túc, trái lại có chút giải trí. Hô Duyên gia tộc những năm gần đây bắt đầu làm võ giả đầu tư. Từ các nơi đại tông đại phái bên trong tìm kiếm những cái kia xuất thân bần hàn, lại tư chất bất phàm người trẻ tuổi, song phương ký kết tốt hiệu chung hiệp nghị, Hô Duyên gia tộc sẽ cung cấp cho bọn hắn đại lượng tài nguyên, trợ giúp bọn hắn càng nhanh trưởng thành, cũng cung cấp có thể theo nhờ chỗ dựa. Mấy người những này người trẻ tuổi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, đi vào Hô Duyên gia tộc làm hộ vệ, hoặc là cung phụng. Có thể làm mấy năm, vài chục năm, cũng có thể là cả đời hiệu chung Hô Duyên gia tộc. Đây là Hô Duyên gia tộc chuyển hình thủ đoạn. Cũng là bất đắc dĩ mà làm. Theo lấy bọn hắn thương hội càng làm càng lớn, dẫn tới chú ý cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn muốn bảo vệ mình tài sản, nhất định phải có đủ mạnh mẽ thực lực. Hô Duyên gia tộc ban đầu là giá cao thuê nổi danh cường giả, nhưng đám người này đối Hô Duyên gia tộc lực ngưng tụ cũng không cao, cũng có thể là có ý khác. Cho nên Hô Duyên gia tộc có người đề nghị, vì gia tộc trường kỳ phát triển, đem đầu tư quặng mỏ tinh thạch thành công hình thức phục chế đến đầu tư võ giả đi lên. Bọn hắn từ các nơi chọn lựa những cái kia tuổi trẻ lại xuất sắc võ giả, cho cùng bọn hắn đầy đủ ân huệ, cũng toàn bộ hành trình giám sát bọn hắn quá trình trưởng thành tâm tính thiện ác, cuối cùng căn cứ chỉnh thể ước định, cho cùng bọn hắn tương ứng địa vị. Loại mô thức này từ 100 năm trước bắt đầu áp dụng đến nay, cho Hô Diên gia tộc bồi dưỡng đại lượng trung thành tuyệt đối hộ vệ. Hô Diên gia tộc nếm đến ngon ngọt, dần dần bắt đầu tăng lớn phương diện này đầu tư cường độ, không tại cực hạn tại từ đều tông các phái bên trong chọn lựa, còn từ rất nhiều nghèo khổ địa khu chọn lựa ra tư chất không tệ tiểu hài, sau đó thông qua quan hệ cùng tài lực đem những hài tử này đưa vào những cái kia đại tông đại phái bên trong bồi dưỡng. Hô Duyên chắc không muốn đi bậc cha chú đường xưa, quyết định khai sang cái hoàn toàn mới phía đầu tư thức, kết quả hắn mình đi thẳng tới Thanh Vân Tông, lâu dài ở chỗ này, quan sát trong tông đệ tử, sau đó bí mật ký hiệp nghị, đưa tặng đại lượng bảo bối, chờ tương lai hướng Hô Diên gia tộc bên trong đưa. Thanh Vân Tông đối loại sự tình này mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần huyên náo không quá phận, đều tùy theo hắn đi, dù sao Hô Diên gia tộc hàng năm đều cho Thanh Vân Tông đưa tới số lượng kinh nhân linh bảo, thậm chí đưa cho qua một tòa cỡ lớn quặng mỏ tinh thạch. Mà lại Thanh Vân Tông bộ phận đệ tử tương lai học thành về sau là muốn rời khỏi tông môn đi ra bên ngoài sông sáo, tiến cùng Thanh Vân Tông quan hệ thân mật Hô Diên gia tộc, dù sao cũng so đến địa phương khác muốn tốt. Hô Duyên chắc cũng hiểu được phân tức, hắn là tuyệt sẽ không đầu tư những kim linh đó đệ tử, hắn cũng đầu tư không, thân truyền đệ tử cũng không đầu tư, hắn liền nhắm chuẩn những thượng đẳng đệ tử đó. Hắn còn quá trẻ, nhưng ánh mắt sắc bén, mấy năm qua này thật làm cho hắn khai quật một số người mới, một mực đang tận tâm bồi dưỡng lấy. Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông là cái quái nhân, Hô Duyên chắc quan sát hắn thật lâu, chỉ là cân nhắc đến Tần Mệnh liên lụy đến phiền phức, đang suy nghĩ lợi và hại sau liền không có đi tìm hắn, nhưng bây giờ Tần Mệnh không giống nhau, mình tiến vào linh võ cảnh, cũng thắng được nguyệt tình ưu ái, tự nhiên gây nên hắn hứng thú. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tần Mệnh cùng nguyệt tình quan hệ, nếu như chính mình có thể thông qua Tần Mệnh cùng nguyệt tình giao hảo, gia tộc này khẳng định sẽ thật cao hứng. Tần Mệnh cười lắc đầu, ngươi tìm nhầm người, ta không thích hợp ngươi đầu tư. Ta cũng không cần ngươi đầu tư. Chớ vội đi a, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta không phải để ngươi đến nhà ta làm hộ vệ, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, rất tốt loại kia bằng hữu. Ta toàn thân đều là phiền phức, ngươi cùng ta nhập bọn với nhau không phải chuyện tốt. Ta là sợ phiền phức cái loại người này sao? Quá coi thường ta Hô Duyên chắc. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Cũng bởi vì ta linh võ cảnh, ngươi cũng cảm giác ta có thể đi càng xa, trở nên càng mạnh. Đầu tư yếu điểm là cái gì? Là biết trước. Là cảm giác. Hô Duyên chắc tự tin nhất phương diện ngay ở chỗ này, hắn dám chơi, cũng có chơi lực lượng. Chỉ cần ta cảm giác ngươi có hy vọng, có thể cho tương lai của ta mang đến ích lợi, ta liền dám ném ngươi. Còn nhất định phải là tại ngươi còn không thành công thời điểm tìm tới tư, đó mới gọi thành ý không phải chờ ngươi thành công, hoặc là lập tức sẽ thành công, ta lại đến đầu tư, còn có ý nghĩa gì? Hiệu quả hoàn toàn không giống. Tân Mệnh vỗ vỗ Hô Duyên chắc béo mút míp bả vai, cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như ta thật thành công, ngươi đầu tư liền lừa, nếu như không thành công, ngươi cũng không có tổn thất gì. Ta hôm nay là mang theo thành ý đến, ta là thật tâm nếu tới cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta cũng thực tình khuyên ngươi, ta không đáng ngươi làm như thế. Cứ như vậy, gặp lại, rất hân hạnh được biết ngươi. Chớ đi a, tại sao lại muốn đi? Ta nhận định ngươi, ta nhất định phải giao ngươi người bạn này, ta rất kiên trì. Từ nay về sau, ngươi muốn cái gì, nói với ta. Ngươi cần muốn cái gì trợ giúp, ta khả năng giúp đỡ nhất định hết sức. Gật đầu. Chỉ cần ngươi gật đầu là được, chúng ta liền là người một nhà. Nếu như ngày nào ngươi bị người khi dễ, nói một tiếng, chúng ta người tùy thời đổi tới. Hô Duyên chắc tại Thanh Vân Tông bí mật ký rất nhiều người, bồi dưỡng rất thuận lợi. Tần Mệnh khoát khoát tay, chính muốn rời khỏi, đống nhiên lại dừng lại. Hô Duyên chắc thầm nghĩ có hy vọng, cười ha hả đụng lên đến, gật đầu. Ngươi thật muốn giúp ta. Nhất định phải. Ta muốn về thăm nhà một chút, ngươi khả năng giúp đỡ. Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông ở 8 năm, trước sau 8 năm, không có trở về qua một lần. Ách! Cái này, cũng không phải là không thể được. Hô Duyên chắc nói quanh co. Rất hân hạnh được biết ngươi, gặp lại. Tần Mệnh khoát tay rời đi. Ngươi lại suy nghĩ một chút, ta tùy thời chờ ngươi tin tức ha. Hô Duyên chắc hôm nay chỉ là đến cùng Tần Mệnh gặp mặt, tăng tiến tình cảm, đầu tư sự tình cần phải từ từ đến, hắn có hắn chính tự. Cũng có hắn quan sát quá trình. Tần Mệnh lấy đi kim cương kính tin tức rất nhanh truyền đi, truyền đến Mục Tử Tu trong lỗ thai. Hắn sau khi nghe được lắc đầu cười, cảm giác Tần Mệnh vẫn là rất ngây thơ, có cố man lực liền có thể coi là có thể tu luyện kim cương kính. Thanh Vân Tông bên trong có man lực người mấy chục trên trăm đâu, luyện thành người chỉ có Địch Vân một cái. kim cương kính không chỉ có phức tạp, tu luyện phi thường khó khăn, đối thể chất yêu cầu cũng rất cao, hơi không cẩn thận, lực lượng bạo tăng sẽ trực tiếp chấn vỡ kinh mạch. Không chỉ có mục tử tu không có coi ra gì, những người khác nhận được tin tức sau cũng tại lắc đầu, nói thầm lấy Nguyệt Tình đã quan tâm Tần Mệnh, làm sao không cho điểm chỉ đạo, tùy theo hắn tính tình hồ nháo. Đừng nói dùng kim cương kính khiêu chiến mục tử tu, một tháng này không đem mình chấn phế coi như cảm ơn trời đất. Tần Mệnh không để ý ngoại nhân nghị luận, trừ mỗi ngày đúng hạn đưa hàng, thời gian khác đều là dùng tại tu luyện kim cương kính bên trên. Ba đoạn đầu kỳ thật đã tu luyện tốt, chỉ cần dựa theo chính quy võ pháp hơi hoàn thiện liền có thể. Hắn hiện tại muốn tập trung tinh lực tu luyện thứ tứ đoạn cùng thứ năm đoạn, cũng là khó khăn nhất cường hãn nhất hai đoạn. Có Sinh Sinh Quyết trợ giúp, Tần Mệnh lòng tin tràn đầy. Vừa mới bắt đầu chừng 10 ngày cũng rất thuận lợi, kim cương kính làm chủ, Sinh Sinh Quyết làm phụ, Tần Mệnh không phân ngày đêm khổ luyện, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng cường, càng si mê lấy kim cương kính mang đến lực lượng bạo tăng. Nhưng tại 10 ngày sau, Thanh Vân Tông bầu không khí trở nên quái dị, mỗi đến đêm khuya, Dược Sơn tổng sẽ xuất hiện gào thét. Mỗi lần đều sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Tiếng gầm gừ để rất nhiều người bất an, các đệ tử cũng kỳ quái các trưởng lão vì cái gì không khai thác hành động, nếu thật là quái vật, trực tiếp chém giết không được sao. Tân Mệnh bị tiếng gầm gừ làm phức tạp, từng đợt triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cho hắn loại nôn nóng cảm giác, nó thật đang triệu hoán ta. Nó. Chờ không nổi. Chương 27, Mãng Vương phủ người tới. Trong đêm khuya, Tân Mệnh lần nữa đi vào Dược Sơn dưới chân. Vừa bị đè xuống tiếng gầm gừ vang lên lần nữa đến, tại Dược Sơn chỗ sâu quanh quẩn. Xa xa trông đi qua, kim quang lấp lóe, mê vụ cuồn cuộn, mơ hồ có thể nghe tới mặt đất vỡ nát tiếng ầm ầm. Tần Mệnh thử nghiệm đi lên phía trước mấy bước, tiếng gầm gừ đột nhiên kịch liệt, liên đối lấy cả tòa Dược Sơn đều giống như rung động rung động. Bên trong đến cùng cầm tù lấy cái gì? Tần Mệnh bắt đầu bất an, loại này quái đồ vật ai dám tới gần? Nó chào hỏi ta tới có phải hay không là muốn chiếm lấy Tu La Đao? Lại là ngươi? Lăng Tuyết hiện thân, ngữ khí không khách khí nữa. Bên trong là cái gì? Tần Mệnh hỏi rõ. Không nên hỏi, không nên hỏi, lui ra. Đường đường Thanh Vân Tông không chế không nổi nó. Vì cái gì tùy theo nó gào thét? Lui ra. Nó ảnh hưởng ta đi ngủ, các ngươi tốt nhất quản nó. Tần Mệnh chỉ Dược Sơn, quay người rời đi. Lăng Tuyết im lặng, nhưng kỳ chuyện lạ tình lại phát sinh, Tần Mệnh vừa rời đi, gào thét liền đột ngột dừng lại. Sáng ngày thứ hai, Tần Mệnh vừa mới đưa xong hàng. Dơ vạc đá lại đi tới Dược Sơn bên cạnh. Hắn đến lúc này, Dược Sơn bên trong vang lên lần nữa tiếng gầm gừ, mặc dù không phải đặc biệt kịch liệt, nhưng vẫn là kinh động Dược Sơn phụ cận 4-5 ngọn núi lớn, kinh động hơn ngàn đệ tử. Rất nhiều người cũng bắt đầu bất an, trước kia tổng là đêm khuya, hôm nay là làm sao? Tân Mệnh bừng tỉnh Dược Sơn sau xoay người rời đi, chờ hắn rời đi, tiếng gầm gừ rất mau dừng lại, không có động tĩnh. Liên tiếp mấy ngày, Tân Mệnh không định giờ sẽ tới Dược Sơn phụ cận đi dạo. Mỗi lần đều hù dọa tiếng gầm gừ. Hắn là tại vào bên trong truyền đạt cái tin tức, đừng tổng chào hỏi ta sẽ không đi vào. Thuận tiện kích thích Thanh Vân Tông các trưởng lão, mau đem cái phiền toái này giải quyết hết. Nhưng ngoại nhân không rõ tình huống, ngay cả đông đảo trưởng lão cũng đang kỳ quái, có phải hay không là thật ép không được. Muốn hay không khai thác đặc thù biện pháp. Hôm nay, Thanh Vân Tông chân núi đến một chi đặc thù đội ngũ. 8 tên nam nữ cưỡi 8 ngựa anh võ thần tuấn hắc hổ ngựa, đứng ở tông môn trước. Ngẩng đầu nhìn phía trước nguy nga trên núi lớn cứng cắp 3 cái cự chữ, Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông, ta còn là lần đầu tiên tới. Cầm đầu thiếu niên áo gấm, một thân quý khí, nhưng áo mãng bào hướng hai bên mở rộng, tư thế hơi có vẻ cùng dã. Hắn dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, khóe miệng móc nghiêng lên một vòng đường cong. Thanh Vân Tông là Bắc vực 8 tông một trong, mặc dù địa thấp, nhưng mấy trăm năm hương thịnh không suy, nội tình thâm hậu. Bên trái nam tử tóc hoa râm, lại trải vớt chỉnh chỉnh tề tề, quần áo cũng là sạch sẽ lộng lẫy, không có nửa điểm lặn lội đường xa phong trần, liền góc áo đều làm sạch sành xanh, hắn mặt trắng da chỉ toàn, nhìn không ra mảy may vẻ già nua, khí chất già dặn. Ta là vì Nguyệt Tình đến, chỉ mong sẽ không khiến ta thất vọng. Thiếu niên thúc ngựa hướng về phía trước. Phía trước cửa chính chân núi đã có đệ tử chú ý tới bọn hắn, sớm chào đón, xa xa quát lạnh, dừng lại. Xuống ngựa. Nơi này là Thanh Vân Tông. Thiếu niên cưới hắc hổ ngựa đi về phía trước, hắc hổ mã cao ngạo ngẩng đầu, không có đình chỉ ý tứ. Đằng sau đội ngũ gấp bước theo vào, thái độ đồng dạng mang theo phần ngạo khí, cũng không để ý tới những đệ tử này. Thanh Vân Tông đệ tử đang muốn rút kiếm cảnh cáo, dẫn đội một vị thượng đẳng đệ tử bỗng nhiên nhận ra những người này áo khoác bên trên đặc thù thêu văn, Mãng Vương phủ. Thiếu niên lộ ra bên hông kim bài, thông chi các ngươi tông chủ, Mãng Vương phủ Tảo Vô Cương xin gặp. Cùng đi lão giả cười nhạt, Mãng Vương phủ Lãnh Sơn. Xin gặp Thanh Vân Tông tông chủ. Thanh Vân chủ phong, Thanh Tiêu Điện. Thanh Vân Tông tông chủ và mấy vị trưởng lão tự mình tại chỗ này chờ đợi. Mãng Vương phủ lực ảnh hưởng cùng thực lực cùng Thanh Vân Tông tương xứng, ở địa vị cùng bối cảnh bên trên nhưng so với Thanh Vân Tông hơi cao hơn một tầng. Sư Minh, đã lâu không gặp. Tóc hoa dâm nam nhân nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về chính điện thượng thủ Thanh Vân Tông tông chủ thi lễ. Thanh Vân Tông tông chủ thần sắc hơi lạnh, trước mắt nhìn Tào Vô Cương, mới đạm mạc mở miệng, Lãnh Sơn sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mông sư huynh nhớ mong, còn không sai. Nam nhân mang theo Vương phủ tiểu công tử ngồi xuống, hướng về đối diện mấy vị Thanh Vân Tông trưởng lao theo thứ tự gật đầu, hơn 10 năm không có về Thanh Vân Tông, các vị đồng môn, còn nhớ rõ ta Lãnh Sơn. Một vị nữ trưởng lão thản nhiên nói, Mãng Vương phủ thất hùng một trong, Lục Dương Lang Bạch Sơn. Nam tử cười khẽ, ta nói là ta Thanh Vân Tông thân phận. Một vị hơi mập trưởng lão thổi một chút trong chén trà lá trà, khẽ nhấp một cái, ngươi rời đi Thanh Vân Tông ngày đó trở đi liền đã không còn là Thanh Vân Tông người. Mặc kệ Thanh Vân Tông có nhận hay không ta, ta một mực coi Thanh Vân Tông là thành nhà ta, đem các vị xem như đồng môn. Thật sao? Hơi mập trưởng lão lanh mâu ngưng tụ. 20 năm, mặc kệ đi đến đâu, ta đều nhớ kỹ mình xuất từ Thanh Vân Tông, nơi này là ta cái thứ nhất nhà. Đủ. Hơi mập trưởng lão trong tay chén trà soạt vỡ vụn, nóng hổi nước nóng vẩy vào mặt bàn, năm đó ngươi giết hại Thanh Vân Tông trưởng lão, tập kích Thanh Vân Tông mỏ linh thạch trận thời điểm, làm sao không nhớ rõ ngươi là Thanh Vân Tông người. Vậy cũng là mười mấy năm trước sự tình, chuyện ta sau không phải cũng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Ngươi cái gọi là xin lỗi liền là đem người đầu trả lại. Hơi mập trưởng lão đống nhiên đứng dậy, giận chỉ Bạch Sơn. Mỗi người biểu đạt áy náy phương thức không giống nhau, nếu như không phải nể tình đồng môn tình nghĩa, ngươi còn chưa hẳn có thể nhìn thấy đầu người đây. Bạch Sơn cuối cùng tiếng nói kia âm rất thấp, mập mờ giấu ở hắn nhẹ nhàng trong tiếng cười. Ngươi! Thanh Vân Tông mấy vị trưởng lão toàn bộ đứng lên. Tất cả ngồi xuống. Thanh Vân Tông tông chủ không giận mà uy. Bạch Sơn, mười mấy năm trước lần kia sự kiện phát sinh về sau, ngươi liền không còn là Thanh Vân Tông đệ tử. Hôm nay ta tới đón gặp, nhìn là ngươi Mãng Vương phủ thân phận, là bên cạnh ngươi tiểu công tử, Vô Cương công tử. Ta hôm nay tới, cũng là đại biểu Mãng Vương phủ tới. Bạch Sơn đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt mặt bàn, hướng ngoài cửa lên tiếng, quý khách tới chơi, không hiểu lo pha trà. Các ngươi những đệ tử này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Môn ngoại đệ tử không để ý đến, thẳng đến hơi mập trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, mới có mấy vị đệ tử bưng nước trà đi tới, phóng tới Bạch Sơn cùng tiểu vương gia Tảo Vô Cương bên người. Bạch Sơn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái, nhắm mắt lại phẩm vị một lát, Thanh Vân Tông nước, Thanh Vân Tông trà, nhanh 20 năm không có hưởng qua. Tiểu công tử Tảo Vô Cương chỉ là đụng chút chén trà, không có bưng lên đến, hắn không để ý trong chính điện Dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương, giống như không liên quan tới mình, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng mặt ngoài tung bay. Đứng nơi đó chút Thanh Vân Tông đệ tử. Bạch Sơn phẩm xong nước trà, không vội vã nói, ta hôm nay tới là thay mặt Mãng Vương phủ đến chúc mừng, nghe nói các ngươi bồi dưỡng được một vị thiên tài truyền nhân, tên là Nguyệt Tình. Vừa mới 16 tuổi, liền đã huyền võ cảnh giới. Ngươi tin tức rất linh thông nha. Nữ trưởng lão hừ lạnh. Bạch Sơn đặt chén trà xuống, nhìn lấy tông chủ cười khẽ, Nguyệt Tình sẽ tham gia tám tông tiệc trà xã giao sao? Tám tông tiệc trà xã giao sự tình cùng các ngươi Mãng Vương phủ có quan hệ? Bắc vực chi địa, Ngũ Vương xưng hùng, tám tông đồng thời, đây đều là trong mắt thế nhân chúa tể chi địa, vô số võ giả tâm trung võ đường thánh địa, Thanh Vân Tông liền là Bắc vực tám tông một trong, địa vị tôn quý. Cách mỗi 2 năm, tám tông đều sẽ cử hành một trận tiệc trà xã giao, đều cự đầu gặp gỡ, chúng trưởng lao gặp gỡ, đến lúc đó sẽ có đều tông đệ tử ở giữa luận bàn so đấu. Đây là bát đại tông ở giữa truyền thừa mấy trăm năm truyền thống, là bọn hắn tuyên cáo Bắc vực chi địa chúa tể địa vị phương thức. Dân gia Tám tông trà sẽ trở thành Bắc vực chi địa trọng yếu hội nghị. Đệ tử ở giữa luận bàn cũng được trao cho ý nghĩa đặc thù, thành tám tông biểu hiện ra mình tân tú tinh anh sân khấu. Mỗi giới tiệc trà xã giao đều sẽ chọn ra trước ngũ cường, không chỉ có sẽ bị tặng cho phần thưởng, cũng sẽ bị trao tặng danh hiệu. Ai nếu có thể ở tám tông tiệc trà xã giao hái lấy danh hiệu, chắc chắn danh chấn Bắc vực chi địa. Mỗi lần tiệc trà xã giao, tám tông đều sẽ mang theo nhất đệ tử ưu tú đi qua, một phương diện muốn nghĩ hết biện pháp tranh đoạt tên hay lần. Một phương diện cũng phải quan sát đối phương trong tông môn đệ tử ưu tú. Đệ tử biểu hiện cũng gián tiếp thành thể hiện đều tông tiềm lực tiêu chuẩn, dù sao một thiên tài sinh ra, không thể nghi ngờ sẽ trong tương lai ảnh hưởng tông môn thực lực. Lãnh Sơn tiêu dung không giảm, liên tục 3 giới 8 tông tiệc trà xã giao, Thanh Vân Tông không có một cái nào vị đệ tử tiến vào 5 vị trí đầu, liền ngay cả trước 10 danh ngạch đều không có vài cái. Là Thanh Vân Tông muốn bắt đầu xuống dốc, không có bồi dưỡng trời mới năng lực, vẫn là còn lại thất tông càng ngày càng mạnh. Thân ngươi tại Mãng Vương phủ, còn một mực chú ý Thanh Vân Tông, có có ý bất quá là mấy lần tiệc trà xã giao mà thôi, không đủ để ảnh hưởng Thanh Vân Tông địa vị. Không ảnh hưởng tới địa vị, ảnh hưởng đến mặt mũi. Bất quá lần này rốt cục có hy vọng, lấy Nguyệt Tình Thiên Phú, thẳng tiến 5 vị trí đầu cũng không có vấn đề, ta đại biểu Mãng Vương Phủ sớm tới chúc mừng. Thanh Vân Tông Tông Chủ và mấy vị trưởng lão sinh lòng hồng nghi, còn có sớm chúc mừng cái thuyết pháp này. Mãng Vương Phủ lúc nào quan tâm như vậy Thanh Vân Tông? Mãng Vương Phủ trước kia cùng Thanh Vân Tông có chút hiểu lầm, quan hệ một mực xử lý không tốt. Lần này Mãng Vương tự mình an bài ta tới, là cố ý hòa hoãn quan hệ, sư huynh ý của ngươi như nào? Thanh Vân Tông Tông Chủ không có tỏ thái độ, mà là tính toán Lãnh Sơn lần này tới ý đồ. Hắn lúc tuổi còn trẻ cùng Lãnh Sơn quan hệ không tệ, nhưng từ khi 20 năm trước Lãnh Sơn rời đi Thanh Vân Tông, ra ngoài sông sáo, tâm tính trở nên càng ngày càng quái, song phương bắt đầu xa lánh, thẳng đến mười mấy năm trước, Lãnh Sơn gia nhập Mãng Vương Phủ, để thể hiện rõ trung tâm không tiếc hướng Thanh Vân Tông nâng đao. Qua nhiều năm như thế, Lãnh Sơn thực lực càng ngày càng mạnh, tại Mãng Vương Phủ địa vị càng ngày càng cao, cho đến đứng hàng thất hùng một trong, trở thành Mãng Vương tuyệt đối tâm phúc, tại toàn bộ Bắc Vực chi địa đều có không kém uy danh. Thế nhưng là Lãnh Sơn không có trở lại Thanh Vân Tông nhận lầm, càng không có hòa hoãn qua Thanh Vân Tông cùng Mãng Vương Phủ quan hệ, hôm nay đột nhiên nhớ tới hòa hoãn. Vẫn là mang theo Vương Phủ công tử tới. Lãnh Sơn không vội vã đợi lát nữa, tiểu công tử một mực đối Thanh Vân Tông lòng mang hướng tới, cái này là lần đầu tiên tới, sư huynh có thể hay không sắp xếp người mang theo hắn đi khắp nơi đi. Thanh Vân Tông Tông chủ ra hiệu bên ngoài an bài vị đệ tử. Chờ một lúc gặp lại. Tào Vô Cương đứng dậy hành lễ, không để lại dấu vết cùng Lãnh Sơn trao đổi cái ánh mắt, đi ra chính điện. Chương 28, cầu hôn. Một vị trung niên đệ tử chính muốn an bài, bên cạnh bước nhanh đi ra vị tuấn tú thiếu niên, mỉm cười nói, ta tới đi. Ngươi là? Tào Vô Cương thái độ lãnh đạo, liếc mắt hắn. Ta là thân truyền đệ tử, Triệu Liệt. Triệu Liệt vẻ mặt tươi cười, kỳ thật hắn còn không phải thân truyền đệ tử, nhất là tại tỷ tỷ Triệu Mẫn ngoài ý muốn sau khi chết. Sở Hoa trưởng lão càng không khả năng lại tuyển nhận hắn khi thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử? Thực lực nha. Tào Vô Cương cười nhạo. Ta sao có tư cách cùng Vô Cương công tử so sánh? Triệu Liệt lời này dẫn tới rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử bất mãn. Bất quá Tào Vô Cương ngược lại thật hài lòng, mang ta đi khắp nơi đi, nhìn xem các ngươi Thanh Vân Tông phong cảnh. Vô Cương công tử, mời. Triệu Liệt cười ha hả đưa tay dẫn đường. Chủ sự trung niên đệ tử gặp Tào Vô Cương điểm danh, cũng không dễ đổi lại người, cho Triệu Liệt một cái cảnh cáo ánh mắt, ra hiệu hắn chiêu đãi tốt, đừng để người xem nhẹ Thanh Vân Tông. Trong chính điện, Thanh Vân Tông tông chủ mặt không biểu tình, nơi này không có người khác, có chuyện nói thẳng, ngươi cùng ta không cần thiết hư tình giả ý. Ta muốn trước cùng sư huynh ngươi tự ôn chuyện. Miễn. Ha ha, cũng tốt, về sau lại tự, trước tiên nói chính sự. Ta hôm nay tới là thụ Mãng Vương ủy thác, hy vọng thành tựu một cọc chuyện tốt. Nói nghe một chút. Vô Cương công tử là Mãng Vương nhất tiểu nhi tử, cũng là thương yêu nhất nhi tử, năm nay 16 tuổi, đã chí cảnh giới linh vũ bắt trọng thiên. Loại thiên phú này rất không tệ, lại có Mãng Vương phủ tài nguyên làm hậu thuẫn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vô Cương công tử khí chất phi phàm, dũng mãnh có ngông nên, thở nhỏ liền có dùng sức mạnh để lãnh đạo, thống quân chi năng, bị Mãng Vương ký thác kỳ vọng. Lãnh Sơn không vội và nói, không keo kiệt mình ca ngợi chi tử, ánh mắt một mực rơi vào Thanh Vân Tông tông chủ trên mặt. Mảnh quan sát kỹ lấy hắn. Vô Cương công tử kỳ tài ngút trời, sớm có nghe thấy. Thanh Vân Tông tông chủ tùy tiện khách sáo hai câu. Vô Cương công tử năm nay 16 tuổi, nhưng một mực không có hôn ước, đây là Mãng Vương đau đầu một sự kiện, không phải là không muốn cho hắn tìm, là Vô Cương công tử nhãn quang rất cao, cô gái tầm thường dễ trướng mắt. Thanh Vân Tông tông chủ và mấy vị trưởng lão sắc mặt đều biến, có ý tứ gì? Ngươi đến cầu thân. Lãnh Sơn nhẹ giọng cười nói, là Mãng Vương phủ cung phụng. Lại là Thanh Vân Tông đệ tử, ta kỳ thật rất hy vọng hai mới có thể giao hảo, chỉ là một mực thiếu một cơ hội. Vài ngày trước đột nhiên nghe được Thanh Vân Tông có vị nữ đệ tử, thiên hương quốc sắc, thiên phú phi phàm, 16 tuổi liền tiến vào huyền võ cảnh. Ta tự mình hướng Mãng Vương làm giới thiệu, Mãng Vương vậy mà đáp ứng, lần này để cho ta mang theo Vô Cương công tử tới kỳ thật liền là muốn cho hai người trước gặp mặt. Lãnh Sơn! Ngươi đừng quá mức! Hơi mập trưởng lão thực sự nhịn không được, Tào Vô Cương cưới Nguyệt Tình. Đem Thanh Vân Tông trăm năm khó gặp kỳ tài chắp tay đưa cho Mãng Vương Phủ, thuận liền lợi dụng thông gia lôi kéo Thanh Vân Tông, Mãng Vương Phủ đánh tính toán thật hay. Không nên kích động, trước hãy nghe ta nói hết. Vô Cương công tử nghĩ ra được đồ vật chưa bao giờ không chiếm được, nếu như hắn thật thích Nguyệt Tình, Mãng Vương định sẽ toàn lực ủng hộ, đến lúc đó Thanh Vân Tông làm sao cự tuyệt. Ta hảo ý nhắc nhở các vị, Mãng Vương Phủ cùng Thanh Vân Tông quan hệ một mực không tốt, nhưng còn chưa tới trở mặt đối kháng cấp độ. Lần này chính là một cơ hội, nếu như cự tuyệt, song phương triệt để quyết liệt. Nếu như đồng ý, không chỉ có thể cải thiện quan hệ, nói không chừng còn có thể cùng hưởng tài nguyên, ký kết liên minh. Cái này bên trong lợi hại quan hệ, các ngươi hẳn là có thể xét rõ ràng. Lãnh Sơn nói rất ngay thẳng, không có cho ai nể mặt. Trong chính điện trưởng lão cười, Thanh Vân Tông tông chủ cũng cười, Tiếu Dung lộ ra băng lãnh, ngươi đang uy hiếp Thanh Vân Tông. Ha ha, Mạng Vương phủ không có tư cách kia, ngươi Lãnh Sơn càng không có. Lãnh Sơn đầu ngón tay xẹt qua chén trà chén xuôi theo, phất tay đẩy ra cỗ kinh khí, ầm ầm đóng lại cửa điện. Chính điện tia sáng trở nên lờ mờ, mỗi người đều ngồi ở trong bóng tối, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, cau mày, cái này là ý gì? Sư huynh, các vị trưởng lão, ta Lãnh Sơn là từ Thanh Vân Tông đi ra ngoài, một mực coi nơi này là nhà ta, trong nhà rất nhiều chuyện. Ha ha, ta vẫn là rất rõ ràng. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh Vân Tông tông chủ mày kiếm cau lại. Tỷ như kể một ít nhận không ra người bí mật, hướng sâu thảo luận, là sẽ cho Thanh Vân Tông dẫn tới tai họa bí mật. Đừng quanh co lòng vòng, nói. Hơi mập trưởng lão lạnh quát. Lãnh Sơn không tiếng cười khẽ, ta nhớ không lầm lời nói, Dược Sơn bên trong cầm tù lấy một cái Thanh Vân Tông không nên cầm tù người. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc, Thanh Vân Tông ánh mắt đột nhiên lăng lệ, giống như lưới đao tiếp cận Lãnh Sơn. Mấy vị trưởng lão đều chậm rãi đứng lên, nắm chặt nắm đấm, sắc ý tràn ngập. Đều chớ khẩn trương, ta là tới giúp các ngươi. Không cần ngươi giúp. Thật không cần. Ta thế nhưng là nghe nói Thanh Vân Tông gần nhất không quá yên ổn a. Ngươi là làm sao biết? Cái này không trọng yếu là chuyện này. Năm đó Thanh Vân Tông bên trên đảm nhiệm tông chủ trong lúc vô tình giết một cái nam nhân, tưởng rằng người bình thường, ai biết. Ha ha. Người ta hô nổi danh tự để Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão. Đủ. Thanh Vân Tông tông chủ quát tháo. Các ngươi hủy hắn nhục thân, cũng không dám hủy hắn hồn phách. Nếu không một khi hắn thân tử hồn diệt, định sẽ kinh động hắn tộc dân. Nhưng thả hắn rời đi. Các ngươi không dám. Không có cách, phong ấn. Trấn áp. Lấy Dược Sơn chi linh, phong bát khổ càn khôn trận, lấy Dược Sơn chi thế, tụ trấn hồn tỏa hình liên. Các ngươi nghiêng dùng hết khả năng che giấu hắn hết thể khí tức. Là ngươi im miệng, vẫn là ta đập nát ngươi miệng. Hơi mập trưởng lao ép không được lửa giận. Nhiều năm như vậy, các ngươi cho là hắn linh hồn đã ngủ say, sẽ không còn có uy hiếp, không nghĩ tới. Nó khôi phục, ha ha, khôi phục. Lãnh Sơn cười ra tiếng, sắc mặt lại đột nhiên lạnh lẽo, nếu như ta đem tin tức truyền đi, Thanh Vân Tông lại là kết cục gì? Chính các ngươi nói, là trong vòng một đêm san thành bình địa đâu, vẫn là trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Tộc khác người sẽ cho Thanh Vân Tông như thế nào trừng phạt? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thanh Vân Tông tông chủ ngăn lại trưởng lão phẫn nộ cảm xúc. Đơn giản. Mãng Vương Phủ giúp các ngươi phong tỏa bí mật, làm trao đổi, nguyệt tình gả vào Mãng Vương Phủ, Thanh Vân Tông kết minh Mãng Vương Phủ. Ngay đại hôn, Mãng Vương Phủ liên thủ Thanh Vân Tông, triệt để đem đầu kia linh hồn trấn áp, vĩnh viễn phong tổn bí mật này. Đã sớm nghe nói Thanh Vân Tông núi đẹp nước đẹp, có bác vực kỳ tú lời ca tụng. Hôm nay thấy một lần, nguyên lai đẹp nhất cảnh sắc là sơn thủy ở giữa bộ dáng, ta đều không muốn rời đi. Tào Vô Cương đi tại Thanh Vân Tông trong núi trên đường nhỏ, thưởng thức lui tới nam các nữ đệ tử, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, nơi này lại có rất yêu kiều sắc thượng giai mỹ nữ. Vô Cương công tử, người lần này tự mình tới, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Triệu Liệt cố ý lạc hậu mấy bước. Bác vực tám tông, ta cơ đều đi qua. Duy chỉ có không có tới Thanh Vân Tông. Lần này chỉ là cùng Lãnh Sơn qua đến xem thử, hắn xử lý việc khác, ta thưởng thức ta cảnh đẹp. Vô Cương công tử chuẩn bị ở vài ngày. Nhìn tình huống đi. Triệu Liệt nhìn bốn bề vắng lặng, cười khẽ, Thanh Vân Tông có mấy vị mạo như thiên tiên nữ đệ tử, không biết Vô Cương công tử có hứng thú hay không nhìn một chút. Giới thiệu một chút. Thanh Vân Tông 20 tuổi phía dưới công nhận nữ tiên tử có 3 vị, một vị là Kim Linh đệ tử Nguyệt Tình, một vị là Dược Sơn thân truyền đệ tử Lăng Tuyết. Một vị là thân truyền đệ tử Chữ Vinh Linh. Các lính phong tình, đứng ở 3 vị trí đầu. Ồ! Tào Vô Cương thật sâu mắt nhìn Triệu Liệt, tính toán ý hắn. Không biết Vô Cương công tử có hay không hào hứng đi gặp 3 vị tuyệt lệ giai nhân. Triệu Liệt trước đó chính tính toán làm sao trả thù tân mệnh, nghe được Mãng Vương phủ tiểu công tử đến, linh quang lóe lên, sinh ra cái hung ác suy nghĩ. Nếu như thuận tiện, mời. Lăng Tuyết cô nương ở tại Dược Sơn, sẽ không dễ dàng ra ngoài, Dược Sơn gần nhất lại ra một số chuyện. Đã giới nghiêm phong bế, chúng ta không tiện đi vào. Chữ Vinh Vinh rất thần bí, lâu dài đi theo trưởng lão ở bên ngoài lịch luyện, gần nhất vừa vặn không tại Thanh Vân Tông. Chúng ta trước đi xem một chút Nguyệt Tình. Chính hợp ý ta, làm phiền. Tao Vô Cương kỳ quái, tiểu tử này làm sao biết mình là tìm đến Nguyệt Tình, trùng hợp sao? Triệu Liệt ở phía trước nhiệt tình dẫn đường, mang theo Tào Vô Cương đến Nguyệt Tình tu luyện độc lập viện lạc. Nguyệt Tình tại Thanh Vân Tông địa vị rất cao, vì bảo đảm nàng bình thường tu luyện. tông chủ khâm khiến không cho phép đệ tử khác tới quấy rầy, Triệu Liệt cũng là lần đầu tiên tới. Có Tào Vô Cương thân phận, bọn hắn thông qua ngoại vi đệ tử đề ra nghi vấn, đến sân vườn. Nhưng Nguyệt Tình cũng không ở nơi này, trong nội viện một người đều không có. Triệu Liệt kỳ thật biết Nguyệt Tình không ở nơi này, hắn ra vẻ xấu hổ giải thích nói, Vô Cương công tử hẳn là có thể lý giải, giống Nguyệt Tình dạng này nữ tử, truy cầu người có rất nhiều. Tào Vô Cương sắc mặt khẽ biến thành hơi kéo căng, ngươi ý là Nguyệt Tình có ý đối tượng. Nguyệt Tình giữ mình trong sạch, lại tự cao rất cao, tại sao có thể có bạn trai? Bất quá nàng ngược lại là có cái giao hảo bằng hữu, là cái nam đệ tử, ta nhớ nàng hiện tại hẳn là đi nàng nơi đó. Triệu Liệt lời nói chợt nghe xong không có cái gì, nhưng cẩn thận nghe một chút, nghĩ như thế nào làm sao không đúng vị. Giao hảo nam đệ tử. Không tại mình viện tử, chạy tới người khác chỗ này. Đây là giao hảo đơn giản như vậy. Đây là giữ mình trong sạch. Tào Vô Cương trong lòng minh bạch, Triệu Liệt đây là không tiện nói, Nguyệt Tình tám thành thật có lòng dụng cụ nam nhân. Trong lòng của hắn hừ lạnh, mặt ngoài lạnh nhạt cười khẽ, có thể cùng Nguyệt Tình giao đệ tử giỏi, cũng hẳn là vị nhân vật anh hùng, không biết ta có cơ hội hay không gặp một lần. Triệu Liệt cố ý do dự, vị đệ tử tính cách có chút cổ quái, làm việc bất tuân lệ thường, ta sợ hắn va chạm Vô Cương công tử. Không sao, dẫn đường. Tào Vô Cương trái lại không kịp chờ đợi. Dám nhúng chàm ta tương lai thế tử, sống được không kiên nhẫn, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì nhân vật. Tào Vô Cương bên cạnh hộ vệ dưới ý thức nắm chặt vũ khí, có thể làm cho Thanh Vân Tông thiên tài truyền nhân hâm mộ nam nhân, nên cường hãn đến mức nào? Lại nên đến cỡ nào ưu tú? Sẽ không phải là Thanh Vân Tông tông chủ con cháu A. Các vị, mời. Triệu Liệt ở phía trước dẫn đường, lĩnh lấy bọn hắn hướng đi Tần Mệnh thương khố. Hắn không chỉ có biết Nguyệt Tình không tại mình viện tử, còn biết tại Tần Mệnh trong kho hàng. Những ngày này, mỗi ngày giữa trưa thời điểm, Nguyệt Tình cũng sẽ ở Tần Mệnh trong kho hàng đợi một thời gian ngắn, giống như là lúc hướng dẫn Tần Mệnh. Nếu như đem Tào Vô Cương dạng này huyết khí phương cương công tử dẫn đi qua, chắc chắn bị Nguyệt Tình sắc đẹp kinh diễm, miễn không đùa giỡn, cũng sẽ khiến Tần Mệnh chống đối, đến lúc đó. Hừ hừ, nhìn ngươi Tần Mệnh chết như thế nào. Chương 29, Song Mỹ. Nguyệt Tình gần nhất 5 ngày đều không có bế quan tu luyện, bị sư phụ đặc cách nghỉ ngơi. Trừ thời gian tu luyện, nàng cơ đều tại Tần Mệnh nơi này, không phải tại nhàn nhã hưởng thụ thời gian, là đang trợ giúp Tần Mệnh tu luyện. Nàng lo lắng Tần Mệnh không chế không được kim cương kính, nhất là thứ 5 đoạn kim cương vô lượng, sinh ra siêu việt gấp 5 lần lực buộc phát đồng thời, cũng sẽ sinh ra mấy ngàn cân phản chấn lực lượng, đả thương người càng tổn thương mình. Trong lịch sử rất nhiều tự nhận thể chất cường hãn đệ tử đều tu luyện qua kim cương kính, kết quả tổn thương phế phế, mấy chục năm qua chỉ có thân truyền đệ tử Địch Vân luyện thành, về sau cơ không ai dám đụng kim cương kính. Cũng may Tần Mệnh gần vài ngày biểu hiện rất đặc sắc, để cho nàng chậm rãi yên tâm, cũng giật mình lấy Tần Mệnh thể chất, đừng nói gấp 5 lần lực bộc phát, xem ra gấp 6 lần đều có thể khống chế. Thải Y ngẫu nhiên cũng đến xem, bị Tần Mệnh khoa trương biểu hiện kinh đến. Chính là chỗ này. Tào Vô Cương đi vào chân núi, ngước nhìn 100 mét chiều cao núi, ở bên cạnh động một tí hơn 1000 mét đại sơn trước mặt, tòa này chỉ có 100 mét núi thấp càng giống là cái mô đất, phi thường không đáng chú ý, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nó cùng bên cạnh núi cao là một thể. Có thể tại Thanh Vân Tông bên trong độc chiếm một cái ngọn núi, cái này vị đệ tử hẳn là có chút địa vị. Tào Vô Cương trong lòng nghĩ như vậy lấy. Chính là chỗ này, Vô Cương công tử mời. Triệu Liệt trong lòng cười lạnh, mặt ngoài rất khách khí, dọc theo đường núi hướng đi đỉnh núi. Cái này vị đệ tử là thân phận gì? Là Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử. Tào Vô Cương bắt đầu coi trọng vị này chưa từng gặp mặt đối thủ. Hắn là cái nô bộc. Nô bộc. Làm việc lặt vặt. Ngươi tại bắt ta làm trò cười. Tào Vô Cương rất ít nói đùa, cũng phản cảm nói đùa. Ta làm sao dám, đỉnh núi không phải biệt viện, là cái thương khố, cái này đệ tử bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền là nô bộc, trọn vẹn làm 8 năm. Nguyệt Tình lại ở chỗ này. Tào Vô Cương nghe được nhíu chặt mày lên, một cái hạ mấy người. Nhìn xem liền biết. Đúng, hắn gọi Tần Mệnh. Trong đại viện, Tần Mệnh vừa mới đánh xong kim cương kính thứ 5 đoạn, một khối chuyển đến đá lớn trực tiếp bị hoanh vỡ thành tạt bã, đầy đất đá vụn, bụi mù tràn ngập. Hắn đứng tại phế tích một bên, toàn thân nóng hổi, da thịt giống như là bị đun sôi đỏ đồng đồng, tản ra kinh người nhiệt khí, bốc hơi lấy mồ hôi đầy người. Hắn hồng hộc thở hổn hển, cường tráng hoàn mỹ cơ bắp đường cong theo lồng ngực kịch liệt chập trùng mà có tiết tấu nhúc nhích. Hắn mặc dù 15 tuổi, lại có loại 20 tuổi dương cương vẻ đẹp. Cảm giác thế nào? Cảm giác suy yếu vẫn là rất mạnh sao? Nguyệt Tình cầm khăn lụa nhu hòa cho Tần Mệnh lau mồ hôi. Lần này tốt đi một chút. Tối thiểu không có ngay tại chỗ bên trên. Tần Mệnh chống đỡ thân thể, đầu váng mắt hoa, ý thức có chút mơ hồ. Thứ 5 đoạn uy lực rất mạnh, sát na bộc phát, trọn vẹn có thể đánh ra 4-5 ngàn cân lực trùng kích, nhưng trong chớp mắt nở rộ sẽ từ toàn thân ép lực lượng, sau đó liền là nồng đậm cảm giác suy yếu. Cách trận đấu còn có nửa tháng thời gian, không nên gấp gáp. Nguyệt Tình trước kia tính toán Tần Mệnh có thể tại thi đấu trước 10 ngày bên trong nắm giữ thứ 5 đoạn liền rất không sai, không nghĩ tới hắn sớm 18 ngày liền luyện thành, cũng tại dần dần thích đứng lấy. Tần Mệnh thật sâu đề khí, chậm rãi thở ra, uy lực còn có thể thay đổi mạnh. Người đã làm rất khá. Nguyệt Tình đống nhiên nhẹ kêu, có người tới sao? Lúc này sẽ là ai tới? Nàng mẫn cảm phát giác được ngoài cửa có người, rất nhiều người, khí tức cũng rất mạnh. Ánh mắt lạnh lùng, mang lên mạng che mặt gọi được Tần Mệnh phía trước. Triệu Liệt đi vào trước cửa sắt, nhẹ nhàng nghe giảng, trong lòng cười lạnh, trùng điệp đẩy ra cửa sắt. Liếc mắt liền thấy toàn thân đỏ bừng, thở hồng hộc Tần Mệnh, cũng chú ý tới bên cạnh yên lặng làm bạn Nguyệt Tình. Tào Vô Cương quét mắt trong tu luyện Tần Mệnh, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Nguyệt Tình trên người. Chính là nàng. Nàng liền là Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử Nguyệt Tình. Tương lai có thể trở thành ta thê tử nữ nhân. Mặt che lụa mỏng, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mắt như thu thủy, từ góc độ này nhìn sang, giống như có nhạt nhẽo ánh quang ở chung quanh chạy xuôi, như thế xuất trần cùng cao khiết. Mặc dù thấy không rõ chân thực bộ dáng, nhưng vẹn vẹn là phần khí chất cùng dáng vẻ, đều ngay đầu tiên tóm chặt lấy Tào Vô Cương con mắt, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trên mặt tươi cười. Không tệ, rất tốt. Chỉ là nam kia tình huống như thế nào, trần trụi cánh tay, chỉ mặc quần đùi, không có hình tượng chút nào có thể nói. Một cái kiều kiều nữ, vậy mà cùng dạng này nam nhân một chỗ. Có thể hay không quá không rụt rẻ điểm. Nguyệt Tình cô nương, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tào Vô Cương chất lên tiếu dung, đi vào thương khố đại viện. Hắn háng giọng, chuẩn bị hiến cái ân cần, Nguyệt Tình lại đạm mạc khinh ngữ, hôm nay không tiếp khách, các vị, mời về. Ngươi khả năng còn không biết ta, cho chính ta trước làm giới thiệu. Không cần, mời về. Nguyệt Tình lạnh lùng tiễn khách, nhìn ra là kẻ ngoại lai, nhưng không để ý. Đổi thành những người khác như thế cự tuyệt, Tào Vô Cương đã sớm ưu, hôm nay khó được tốt tính, cười nói, Nguyệt Tình cô nương, ta cũng không phải người xấu ưu, chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Triệu Liệt ngoài cười nhưng trong không cười, Nguyệt Tình cô nương, vị quý khách kia đến từ Mãng Vương Phủ. Mãng Vương Phủ. Nguyệt Tình kỳ quái không phải đến người thân phận, kỳ quái là Mãng Vương Phủ người tự cao rất cao. Càng cùng Thanh Vân Tông có mâu thuẫn, làm sao lại tới nơi này, như thế nào lại đặc địa đến thương khố. Tào Vô Cương thân biên thị vệ ngạo nghệ giới thiệu, vị này là Mãng Vương Phủ Vô Cương công tử. Ha ha! Tào Vô Cương cười gật đầu, coi là Nguyệt Tình nghe được thân phận của mình sau sẽ có chút sợ hãi thán phục, tối thiểu sẽ nhìn với con mắt khác, thế nhưng là hắn thất vọng, Nguyệt Tình dễ không để ý đến ý tứ. Hôm nay không tiếp khách, mời về. Nguyệt Tình lần thứ 3 tiễn khách. Triệu Liệt nhắc nhở. Vô Cương công tử là chúng ta Thanh Vân Tông quý khách, Nguyệt Tình cô nương làm Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử, đại biểu là Thanh Vân Tông hình tượng, có phải hay không hẳn là hơi khách khí chút? Không sao, sơ lần gặp gỡ, mọi người còn không hiểu. Tào Vô Cương khó được rộng lượng, tiếu dung không giảm, nhãn quang liếc nhìn Nguyệt Tình sau lưng chính không người ngẩng đầu nhướng mày nhìn lấy hắn Tần Mệnh. Tần Mệnh luận điệu khí tức, chậm rãi đứng dậy, nên tiếp Tào Vô Cương ánh mắt. Tào Vô Cương cố ý hỏi, vị này là ai? Khách nhân trước mặt không mặc quần áo. Ngươi cấp bậc lễ nghĩa đâu? Nguyệt Tình cô nương làm sao lại cùng như thế thô bỉ người cùng một chỗ? Ta nói một lần chót, mời các ngươi rời đi, nơi này không chào đón. Nguyệt Tình trực tiếp kích hoạt võ pháp, quanh thân chấn mở vòng hơi mở gợn sóng, y mắng ba động. Đây là huyền võ cảnh tiêu chí, linh lực thuẫn. Huyền vũ nhất trọng thiên hội có tầng 1 trong suốt gợn sóng, nhị trọng thiên sẽ có 2 tầng, cho đến cửu trọng thiên tầng 9. Tao Vô Cương không để ý, hỏi lại Tân Mệnh, ta đang cùng ngươi nói chuyện, điếc. Triệu Liệt trong lòng cười, ha ha, thật đúng là cùng mình đoán trước. Tào Vô Cương dạng này cao ngạo cao quý công tử, đụng phải Nguyệt Tình dạng này tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, lại có Tần Mệnh cái này lạnh xương cứng, chỉ định muốn ồn ào ra chút nhiễu loạn. Tần Mệnh khí cười, nhà ta, xuyên không mặc quần áo nhốt ngươi chuyện gì. Không quen nhìn, ngươi có thể đi a, ta lưu ngươi. Làm càn. Tào Vô Cương bọn hộ vệ cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám phản bác công tử chúng ta. Triệu Liệt lui lại 2 bước. Hắc hắc, đánh, tranh thủ thời gian đánh, đánh cho đến chết. Tào Vô Cương cười nhạo, có chút ý tứ. Nguyệt Tình cô nương, hắn là ngươi nuôi chó sao? Cầm ngươi thế làm cho rất hung a. Tân Mệnh méo mó đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị, hảo hảo tiếng người có thể nghe thành chó ngữ. Vô Cương công tử ngươi có chưa từng hoài nghi mình là cái gì giống loài? Thương thương thương. Mãng Vương phủ hộ vệ toàn bộ rút kiếm, chỉ hướng Tân Mệnh. Nguyệt Tình ngữ khí lạnh lùng, ngăn ở Tân Mệnh trước mặt rằng co Tào Vô Cương. Vô Cương công tử, mời thả tôn trọng. Ta cuối cùng mời ngươi, rời đi nơi này. Tào Vô Cương quyền đương không nghe thấy, cũng không có đem Tần Mệnh để vào mắt, mỉm cười tiếp tục mời, ta đường xa mà tới bái phỏng, kỳ thật chính là vì nguyệt tình cô nương. Không biết có hay không vinh hạnh có thể mời ngươi cùng nhau thưởng thức Thanh Vân Tông tú mỹ phong cảnh. Triệu Liệt trợ giúp kích thích, nô buộc tần mệnh, nhanh mau lui xuống. Đừng quay rầy Vô Cương công tử cùng nguyệt tình cô nương nha hứng. Tần mệnh cười lạnh, ra mặt là cái thứ tốt, hy vọng các ngươi đều có thể có. Tào Vô Cương hướng hai bên người ra hiệu, người tới, giúp nguyệt tình cô nương quản quản nàng nuôi chó. Vâng. Các vị hộ vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, nhưng bọn hắn đang muốn cất bước, sau lưng cửa sắt đột nhiên đẩy tới, một cỗ thanh lãnh hàn khí tràn vào đình viện, ai dám tại Thanh Vân Tông làm cản. Tào Vô Cương lạnh lông mày quay đầu, đang muốn lạnh quát, phải xem không sao, xem xét phía dưới trực tiếp đốc. Một vị tuyệt lệ nữ tử đi vào đình viện, hàn khí tràn ngập, thánh khiết xuất trần. Phảng phất nước chảy phù dung, không nhiễm trần thế. Nàng che cạn khăn che mặt trắng, nhưng như cũ có thể nhìn thấy trong ngông lung tuyệt mỹ tiểu diễm, cẩn thận thanh lệ, như thế thoát tục, đơn giản không mang theo một tơ một hào mùi khói lửa. Mái tóc dài rối tung tại tuyết trắng trên váy dài, mái tóc nhu nhuận tinh tế tỉ mỉ, phảng phất trong suốt ố hắc phát sáng, phi thường đáng chú ý. Nữ tử đoan trang cao quý, thanh lãnh nhưng không mất ưu nhã. Chi tiền viện tử bên trong nguyệt tình nhất chi độc tú, bây giờ song mỹ tranh diễm, còn lại hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Tào Vô Cương cả người ngẩn ngơ. Hắn bọn hộ vệ cũng đều âm thầm kinh diễm, không khỏi nhược khí thế. Nếu như nguyệt tình đẹp giống như là tiên linh bên trong Úc Kim Hương, mà nữ tử trước mắt tựa như băng trong núi tuyết liên, mỗi người đều mang phong tình, nghiêng say lòng người ở giữa. Lăng Tuyết. Triệu Liệt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy người tới, còn tưởng rằng nhìn lầm người. Dược Sơn thân truyền đệ tử Lăng Tuyết. Nàng làm sao lại tới nơi này? Nguyệt tình, Lăng Tuyết, chữ Vinh Vinh, ba vị tuyệt lệ đô rất thần bí, cực ít xuất hiện. Bên trong đặc biệt Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết có thể nhất bị người lấy ra so sánh, không chỉ có là hai nữ khuynh quốc khuynh thành dung nhan khí chất, càng có hai người thiên phú và địa vị đều tương xứng. Tuy nói Lăng Tuyết không phải Kim Linh đệ tử, nhưng có lấy Dược Sơn đệ tử thân phận, lại là Dược Sơn trưởng lão những năm này nhận thu duy nhất đệ tử, địa vị cũng không so Nguyệt Tình kém. Đừng nói Triệu Liệt kỳ quái, Tân Mệnh cùng Nguyệt Tình cũng kỳ quái, nàng làm sao lại tới nơi này? Chương 30, mời. Nàng là Lăng Tuyết. Tào Vô Cương chậm rãi lắc đầu. Lòng tràn đầy cảm thán, Thanh Vân Tông bên trong lại có nhiều như vậy tuyệt lệ, cũng không phải nói địa phương khác liền không có ai so với các nàng nữ nhân xinh đẹp, mà là các nàng khí chất càng đặc biệt, để cho người ta mê say. Lăng Tuyết không để ý bọn hắn, thẳng đi qua, hướng trong viện Tần Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tần Mệnh nhìn xem Lăng Tuyết, lại nhún vai nên tiếp Nguyệt Tình ánh mắt, biểu thị rất vô tội. Hả? Tào Vô Cương đống nhiên kỳ quái, cái này Tần Mệnh thật là một cái nô bộc. Một cỗ nô buộc có thể dẫn tới Thanh Vân Tông hai vị tuyệt lệ tranh nhau làm bạn. Hắn nhìn về phía Triệu Liệt ánh mắt bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, hôn đản này sẽ không phải là lừa ta đi. Còn lại thị vệ cũng lạnh lông mày liếc nhìn Triệu Liệt, cái này thật sự là nô buộc. Nô buộc có thể làm đến nước này, thiên hạ hẳn là duy nhất cái này một nhà. Ta. Triệu Liệt rất vô tội, nguyệt tình ở chỗ này là hợp tình lý, nhưng Lăng Tuyết làm sao lại đến? Hoàn toàn không có đạo lý a. Mời các ngươi rời đi. Nguyệt Tình nhắc nhở lần nữa. Lăng Tuyết quay đầu liếc mắt Tào Vô Cương mấy người, hướng đi thương khố, Tần Mệnh, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi, bên trong đàm. Hôm nào lại tới bái phỏng. Tào Vô Cương không tiếp tục kiên trì, mỉm cười gật đầu, mang theo đội ngũ rời đi thương khố, nhưng tại đóng lại cửa sắt một khắc này, hắn một cước đá vào Triệu Liệt trên lưng, Triệu Liệt kêu đau, dọc theo đường núi lăn xuống đi. Dám trêu chọc Vô Cương công tử, ngươi sống được không kiên nhẫn. Bọn hộ vệ lạnh quát. Nghiêm trọng hoài nghi Tần Mệnh cũng không phải là nô bộc, mà là cùng tiểu tử này có mâu thuẫn, cho nên cô ý dẫn bọn họ chạy tới, lợi dụng bọn hắn đến trừng phạt Tần Mệnh. Vô Cương công tử, ta tuyệt không dám lừa các ngươi, Tần Mệnh thật sự là nô bộc, ta cũng không biết Lăng Tuyết vì cái gì tới nơi này. Triệu Liệt che eo nhịn đau, đầy bùi đất đứng lên. Ta hỏi ngươi, vì cái gì chủ động tiếp cận ta? Tào Vô Cương đi qua bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn lấy ánh mắt hắn. Ta. Triệu Liệt ánh mắt trốn tránh. Tào Vô Cương án lấy hắn mặt đẩy ra, cút xa một chút cho ta. Nếu không phải tại Thanh Vân Tông, ngươi đã chết. Bọn hộ vệ minh bạch, tiểu tử này liền là đang lợi dụng bọn hắn. Trong kho hàng, Lăng Tuyết nhàn nhạt mắt nhìn Tần Mệnh ở trần, đưa lưng về phía hắn, trước mặc quần áo tử tế. Tần Mệnh xuất ra kiện quần áo sạch mặc trên người, kỳ quái nói, chuyện gì đáng giá Lăng Tuyết sư tỷ ngươi tự mình tới? Vì cái gì muốn tới Dược Sơn? Hiếu kỳ, tùy tiện tới đó đi dạo, đây không trái với tộc quy. Nếu như là truy cứu trách nhiệm, đến không phải ta. Trả lời ta, vì cái gì muốn tới Dược Sơn? Hắn ảnh hưởng ta đi ngủ. Ai? Ngươi ứng nên hỏi một chút sư phụ ngươi, Dược Sơn loại kia tiên linh chi địa làm sao lại trở thành lồng giam, lại tù nhốt quái vật gì? ngươi đi qua Dược Sơn chí ít 6 lần, mỗi lần đi qua, Dược Sơn bên trong loạn hưởng đều sẽ tăng lên, chờ ngươi rời đi, loạn hưởng đều sẽ đình chỉ. Lăng Tuyết khí chất phi thường lạnh, có thể là tu luyện vũ pháp duyên cớ, quanh thân luôn có chút hàn khí lượn lờ. Nàng nhìn thẳng Tân Mệnh con mắt, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Tân Mệnh cười khẽ, xem ra nó biết mình làm sai, đi chừng nó hai mắt liền trung thực. Đi với ta lội Dược Sơn. Vì cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi tìm nhầm người, ta chỉ là đưa hàng nô bộc, không có lớn như vậy năng lực ảnh hưởng đến các ngươi Dược Sơn bí mật, ta cũng không muốn trộn lẫn nơi đó sự tình. Cùng ta đi qua, mặc kệ kết quả thế nào, ta cho ngươi hai gốc trung phẩm linh thảo. Kết quả? Kết quả gì? Nó không có khả năng vô duyên vô cớ thức tỉnh, đây hết thảy đều cùng ngươi có liên quan. Lăng Tuyết trước đó không nghĩ tới sự tình sẽ cùng Tân Mệnh có quan hệ, sở dĩ biết hắn người này cũng chỉ là bởi vì Nguyệt Tình đối với hắn không hiểu thấu quan tâm, để cho nàng hiếu kỳ. Nhưng gần nhất Tân Mệnh 5 lần 7 lượt đến Dược Sơn, mỗi lần đều sẽ xuất hiện đồng dạng tình huống, không khỏi gây nên nàng ngờ vực vô căn cứ. Ngươi thật tìm nhầm người, Dược Sơn sự tình làm sao lại cùng ta có quan hệ? Tân Mệnh lắc đầu, hắn không xác định nơi đó đến cùng có cái gì, càng không xác định nguy hiểm vẫn là an toàn, không có khả năng mù quáng đi qua. Huống chi, vạn nhất ra tình huống như thế nào, bị Dược Sơn trưởng lao phát hiện tu la đao bí mật, liền được không bù mất. Ta cho ngươi 3 cái cam đoan, 1 sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, 2 sẽ không tổn thương ngươi an toàn, 3, toàn bộ hành trình không có cái thứ 3 nhìn thấy ngươi. Cũng bởi vì ta đến Dược Sơn đi dạo, ngươi liền cho là ta cùng bên trong quái vật có quan hệ. Nếu quả thật có quan hệ, 8 năm trước liền có, ta còn cần tại Thanh Vân Tông chật vật 8 năm. Ta còn có việc, sẽ không tiễn. Tân Mệnh đưa tay, mỉm cười tiễn khách, rất hân hạnh được biết ngươi, mời. Hoặc là, ngươi cùng ta về Dược Sơn, hoặc là, ta sắp xếp người mang ngươi tới. 2 chọn 1, ngươi tự mình lựa chọn. Lăng Tuyết cô nương, ngươi cao cao tại thượng Dược Sơn thân truyền đệ tử, khi dễ ta cái nhỏ nô bộc, thật có điểm không thể nào nói nổi. Đêm nay, nửa đêm rạng sáng, Dược Sơn sườn đông cửa vào. Người kiên nhẫn các loại. Tân Mệnh mặt mỉm cười, thái độ kiên quyết. Uy hiếp. Không quan tâm. Mãng Vương Phủ biết Dược Sơn bí mật, dùng cái này áp chế, muốn liên minh Thanh Vân Tông. Không quan hệ với ta. Tân Mệnh nhún vai, Thanh Vân Tông chết sống thật không quan hệ với ta. Liên minh phương thức là thông gia song phương là Tảo Vô Cương cùng Nguyệt Tình. Ta muốn giải quyết Dược Sơn phiền phức, ngươi không hy vọng Nguyệt Tình đến Mãng Vương Phủ, ngươi ta mắt giống nhau. Lăng Tuyết lưu câu kế tiếp, rời đi thương khố, đi đến trong viện thời điểm thoáng hướng Nguyệt Tình gật đầu. Nguyệt Tình sư muội, chúc mừng tiến vào linh võ cảnh. Tạ Lăng Tuyết sư tỷ nhớ mong. Nguyệt Tình gật đầu đáp lễ. Chỉ chốc lát sau, Tân Mệnh đi ra thương khố, nhìn lấy Lăng Tuyết rời đi phương hướng, cau mày. Ra chuyện gì? Nguyệt Tình biết Lăng Tuyết không có khả năng vô tội bái phỏng, càng sẽ không dễ dàng rời đi Dược Sơn. Tân Mệnh lắc đầu, ta trước tự mình giải quyết, thực sự không được xin ngươi giúp một tay. Rất nghiêm trọng sao? Tân Mệnh trầm mặc một lát, nếu như ta ngày mai còn tới chỗ đưa hàng, ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu như ta không có xuất hiện, hẳn là bị đội lên Dược Sơn. Đêm khuya, Dược Sơn vang lên lần nữa khàn giọng gào thét, quần quần đù ủ, quanh quần dãy núi, mơ hồ có thể nghe được xiềng xích tiếng va chạm, giống như là một loại nào đó đáng sợ cự thú tại vùng núi chỗ sâu dãy rủa, muốn kéo đứt xiềng xích, vỡ nát núi cao, ai cũng có thể cảm nhận được cỗ này bạo ngược cảm giác. Nhìn về nơi xa Dược Sơn, kim quang lấp lóe, liên miên nở rộ, tại trong bóng tối phi thường đáng chú ý, cũng có thể nhìn thấy linh khí bốc lên, giống như là lao nhanh sông chiều sôi trào mãnh liệt, khi thì tán loạn, khi thì hội tụ thành vòng xoáy. Có thể tưởng tượng nơi đó dung chuyển hỗn loạn. Tình huống so với chúng ta dự đoán nghiêm trọng hơn, không uổng công ta tự mình đến một chuyến. Lãnh Sơn đứng tại đỉnh núi, đón thanh lãnh gió đêm, nhìn qua Dược Sơn phương hướng. Nơi đó đến cùng là cái gì đồ vật? Tào Vô Cương đứng ở bên cạnh, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được Dược Sơn chỗ sâu bạo ngược, nhưng hắn thật không rõ ràng bên trong đến cùng tình huống như thế nào, chỉ biết là Lãnh Sơn cùng phụ thân tâm tình một đêm về sau, phụ thân cao hứng phi thường, cũng đem kết minh Thanh Vân Tông sự tình giao cho Lãnh Sơn toàn quyền xử lý. Một cái có thể để cho chúng ta khống chế Thanh Vân Tông đồ vật. Lãnh Sơn vẻ mặt tươi cười, hắn cũng không nghĩ tới đã cách nhiều năm cái kia đạo tàn hồn sẽ còn thức tỉnh, còn sẽ có kinh người như thế lực lượng, bất quá vừa vặn cho hắn khống chế Thanh Vân Tông cơ hội. Nếu như có thể thúc đẩy việc này, hắn tại Mãng Vương phủ địa vị đem sẽ tăng lên một mảng lớn, nhảy lên đến thất hùng đứng đầu cũng có thể. Thanh Vân Tông thực lực rất mạnh, lại có còn lại thất tông liên thủ. Thiên hạ này còn có e ngại người. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại thiên. Có ý tứ gì? Công tử dài tự nhiên biết, ngươi bây giờ chỉ cần minh bạch, Dược Sơn bên trong đồ vật có thể để ngươi có được Thanh Vân Tông đẹp nhất nữ nhân. nếu như ta muốn có hai cái, Thanh Vân Tông sẽ đáp ứng không? Tào Vô Cương trên mặt tươi cười, hồi tưởng đến ban ngày gặp qua hai vị tuyệt sắc. Hắn bị Nguyệt Tình mê hoặc, cũng bị Lăng Tuyết hấp dẫn lấy, thật làm cho hắn làm lấy hay bỏ, trong tiềm thức muốn Nguyệt Tình, thế nhưng là, nếu như hai cái đều có thể đạt được, há không càng hoàn mỹ hơn? Về phần Tân Mệnh, việc khác sau điều tra qua, thật là một cái nô buộc, tùy tiện nô buộc, chỉ thế thôi, hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Lãnh Sơn cười nói, chúng ta nắm quyền chủ động, mọi thứ cũng có thể thương lượng. Tào Vô Cương cười, ta trước cảm ơn Lãnh Thúc Thúc, nhất định sẽ không quên người tốt. Chương 31, nửa đêm Dược Sơn. Dược Sơn sườn đông là phiến đá vụ lĩnh, gập ghềnh yên lặng. Tân Mệnh tại nửa đêm rạng sáng đi tới nơi này, trong bóng tối đến gần Dược Sơn. Lăng Tuyết biết hắn sẽ tới, gặp mặt sau không nhiều lời nói, dẫn hắn tiến Dược Sơn, dọc theo đường nhỏ hướng đi 500 mét chỗ sườn núi. Nàng quen thuộc Dược Sơn tuần tra an bài, tuy tiện tránh đi tất cả mọi người. Tại bọn hắn đi vào Dược Sơn không lâu, tiếng gầm gừ ngừng, cả tòa Dược Sơn lạ thường yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Lăng Tuyết quay đầu liếc hắn một cái, Tân Mệnh không nói chuyện, hắn có thể cảm nhận được mãnh liệt kêu gọi, cũng có thể cảm nhận được tu la đao tại đan điền khí hải bên trong sao động. Đã đến, liền không có cái gì tốt lo lắng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng là cái gì đồ vật. Lăng Tuyết mang theo hắn đi vào sườn núi, nơi này trước kia là phiến cổ lão lại duy mị cánh rừng, bây giờ biến thành sâu hơn trăm thước hố, hố sâu trong trong ngoài ngoài bò đầy lấy giữ tợn vết nước, sâu không thấy đáy, khắp nơi trên đất đá vụn nát cây, một mảnh hỗn độn. Một tòa cự hình quái thạch nghiêng cắm ở trong hố sâu, ở dưới ánh trăng phản xạ trắng bệnh minh quang. Trung quanh nó dũng động nồng đậm khí lãng, vặn vẹo lên không gian, có thể cảm nhận được nơi đó cường thịnh lực lượng. Phía trên tảng đá quấn đầy tráng kiện kim sắc xiềng xích, để nó hình dáng càng giống là cái dây rùa người. Xiềng xích một mặt quấn lấy nó, một mặt một mực khảm tiến sâu trong lòng đất, kim quang rạng rỡ, chói lọi uy nghiêm. Các trưởng lão vừa rời đi, nhưng lúc nào cũng có thể trở về, ngươi muốn làm thế nào? Lăng Tuyết cũng là lần mạo hiểm, nhưng tóm lại có thể thử một chút. Ngươi thật không có nói cho người sư phụ. Ta là tư nhân thân phận tìm ngươi. Ngươi xác định ta có thể giải quyết nó? Không xác định, thử một lần. Vì Nguyệt Tình, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể có chút hành động. Tân Mệnh đang muốn nhấc chân, lại từ từ lui về đến. Ta có cái yêu cầu, không phục vụ sẽ phát sinh cái gì, đem ta đưa về thương khố, quyết không thể để bất luận kẻ nào đụng ta. Ngươi có thể tin tưởng ta. Không tin còn có thể thế nào? Tân Mệnh xách khẩu khí, cẩn thận đến gần phế tích. Đá lớn phi thường yên tĩnh, tựa hồ cảm nhận được Tân Mệnh đến, nó tràn ngập khí lãng ở ngoài sáng lộ ra biến mất. Lăng Tuyết ngưng lông mày nhìn lấy đá lớn cùng Tân Mệnh, thật chẳng lẽ có hiệu quả? Nó đột nhiên thức tỉnh thật cùng Tân Mệnh có quan hệ. Tân Mệnh đi rất chậm, nói không khẩn trương là giả. Lăng Tuyết cũng đang khẩn trương nhìn lấy, nếu có dị thường, trước tiên ngăn cản. Tân Mệnh đi càng gần, đá lớn tràn ngập khí lãng càng yếu, giống như là thủy triều xuống mãnh liệt thu về. Chờ hắn đứng ở đá lớn trước mặt, ngưỡng vọng nó thời điểm, khí lãng hoàn toàn biến mất. Trừ bộ dáng cùng xiềng xích để tảng đá kia nhìn là lạ, tựa hồ cũng tìm không thấy còn lại tình huống dị thường. Đá lớn trước kia lộ tại mặt đất chỉ có 10 mấy mét, hiện tại cắm sâu tại hố to bên trong, lộ ra khoảng chừng 30-50 mét. Giờ khắc này, không chỉ có đá lớn yên tĩnh, tu la đao đều an tĩnh. Ánh trăng vẩy xuống, linh vụ mông lung, giống như chết yên tĩnh. Tân Mệnh vòng quanh đá lớn chậm rãi chuyển. Lăng Tuyết đứng tại bờ hố ngưng thần chờ đợi. Rất một hồi, Tân Mệnh nhìn về phía bờ hố Lăng Tuyết, cau mày. Lăng Tuyết căng thẳng trong lòng, xảy ra chuyện, làm sao? Ta nên làm như thế nào? Lăng Tuyết im lặng. Trong này đến cùng bịt lại cái gì? Nó uy hiếp không được ngươi. Ngươi rất hài hước. Tân Mệnh thử thăm dò giơ tay lên, vươn hướng đá lớn. Ông! Hố sâu ngọn nguồn kịch liệt run lên, giống như là có thứ gì tại mãnh liệt va chạm. Rầm rầm, xiềng xích lập tức cuốn chặt. Kim quang đỏ thịnh rất nhiều. Lăng Tuyết âm thầm nắm chặt băng kiếm, khẩn trương nhìn lấy. Nhưng va chạm chỉ xuất hiện một lần, liền lại không có động tĩnh. Tân Mệnh cảnh giác một lát, song tay đè chặt đá lớn, ngưng thần cảm thụ. Thế nhưng là, trừ đá lớn mặt ngoài lạnh buốt bóng loáng, không có cảm giác khác, nằm sấp phía trên nghe một hồi, cũng không có động tĩnh gì. Quái, vội vàng đem ta triệu hoàn tới, làm sao không có điểm động tĩnh? Lăng Tuyết cũng kỳ quái, có phát hiện gì? Tân Mệnh rời đi đá lớn. Đưa tay gõ gõ, vẫn là không có động tĩnh. Ngươi thử lại lần nữa. Lăng Tuyết cổ động. Làm sao thử, ta còn có thể nhổ nó. Tân Mệnh đẩy hai lần, nhún nhún vai, rời đi hô sâu, ta hết sức. Cái gì đều không có cảm giác. Ngươi muốn cảm giác gì? Tân Mệnh lời nói há miệng ra cũng cảm giác là lạ. Chẳng lẽ là ta muốn sai? Lăng Tuyết tự nói. Ta cáo tử, coi như ta chưa từng tới. Đúng, ngươi ban ngày nói thông ra là chuyện gì xảy ra. Tào Vô Cương muốn cưới Nguyệt Tình, trong tông còn chưa làm quyết định.
Trong tông thái độ đâu?
Có câu nói gọi thân bất do kỷ. Khi hôn nhân sự tình lên cao đến đại cục, liền không thể lại lấy người ý chí đến quyết định. Mãng Vương phủ phái tới người gọi Lãnh Sơn, là tông chủ năm đó sư đệ, về sau đầu nhập vào Mãng Vương phủ, vì đạt được Mãng Vương tín nhiệm không tiếc sát hại Thanh Vân tông trưởng lão. Hắn biết Dược Sơn bí mật, cũng rõ ràng bí mật này sẽ đối với Thanh Vân tông sinh ra cái dạng gì uy hiếp. Nếu như Lăng Tuyết lời nói chưa rơi, trong hố sâu ầm ầm châm đục, nhấc lên cỗ nồng bụi, tại hố sâu ngọn nguồn quần quận lấy hướng bốn phía khuếch tán. Hai người kinh hồn lui lại, một cái rút kiếm, một cái nắm tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là, Tân Mệnh há hốc mồm, bình tĩnh nhìn lấy hố sâu. Lăng Tuyết lụa trắng sau kiểu nhan khuôn mặt có chút động, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy hố sâu. Tòa kia 30-50 mét cao đá lớn vậy mà nát, chỉnh thể sụp đổ, thật to nhỏ cục đá nhỏ rơi đầy hố sâu, phía trên quấn quanh xiềng xích đều rầm rầm vẩy xuống, kim quang ảm đạm. Hai người kinh ngạc, đều nhìn về đối phương. Ra chuyện gì? Trận phá. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu a. Tân Mệnh vội vàng kiểm tra thân thể của mình, không có phát hiện dị thường. Lăng Tuyết cảnh giác bốn phía, cũng không có phát hiện vấn đề, ngưng lông mày nhìn về phía Tân Mệnh. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Nơi này đột nhiên dị hưởng kinh động phụ cận người, đại lượng bóng người tại trong bóng tối thiểm lược, hướng nơi này phi nhanh tới. Nhớ kỹ. Ta chưa từng tới nơi này. Nhớ kỹ. Tân Mệnh liên tục nhắc nhở Lăng Tuyết, bước nhanh xông vào hắc ám. Đại lượng đệ tử từ phụ cận cánh rừng bên trong lao ra, nhìn lấy trong hố sâu tình huống đều rất khiếp sợ. Ba vị trưởng lão vội vã lại tới đây, nhìn thấy hố sâu tình huống biến sắc, phát sinh chuyện gì. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều dùng lực lắc đầu. Lăng Tuyết, ta nhìn ngươi là thứ nhất tới, nhìn thấy cái gì không? Một vị trung niên đệ tử hỏi hướng Lăng Tuyết. Lăng Tuyết lắc đầu, ta cũng là vừa tới. Ba vị trưởng lão không phải Dược Sơn trưởng lão, bọn hắn là đến giúp đỡ trấn áp đá lớn, khẩn trương kiểm tra tình huống về sau. Sắc mặt càng khó coi hơn. Bát khổ càn khôn trận mất đi hiệu lực, chấn hồn tỏa hình liên cũng mất đi hiệu lực, nói rõ bên trong chấn áp đồ vật không tại. Đi thì sao? Làm sao có thể đột nhiên không tại? Lăng Tuyết, nhanh đi mời sư phụ ngươi. Một vị trưởng lao sốt ruột thét ra lệnh. Dược Sơn đỉnh núi, Dược Sơn trưởng lao chính mặt lạnh ngồi xếp bằng, cau mày, thần thức như nước thủy triều, bao trùm lấy nguy nga Dược Sơn, cảm thụ được Dược Sơn mặt ngoài quần quận linh khí. Hán khí tức cùng bát khổ càn khôn trận tương liên. Không phân khác biệt, tại trận pháp bài trừ, đá lớn đổ sụp trước tiên, hắn đã bừng tỉnh, lập tức thu hút đầy trời linh khí bắt tàn hồn. Đầy sơn linh khí đều bị điều động, mãnh liệt như giang hà lao nhanh. Thế nhưng là, Dược Sơn trên dưới dễ không có tàn hồn khí tức, phảng phất hoàn toàn biến mất. Lăng Tuyết đi vào đỉnh núi, bái kiến ân sư, sư phụ. Tàn hồn đã chuyển di. Dược Sơn trưởng lao tóc trắng xóa, mở ra tang thương hai mắt, ở đâu? Lăng Tuyết túi đầu, xin cho phép đệ tử giữ lại bí mật này. Cho ta cái lý do. Dược Sơn trưởng lao ánh mắt lăng lệ. Đệ tử trước mắt còn không xác định đến cùng phát sinh cái gì, mời cho đệ tử thời gian một năm quan sát, nếu có dị thường, đệ tử sẽ kịp thời thông cáo sư phụ. Hoang đường. Việc quan hệ Thanh Vân Tông hương thỉnh suy vong, há có thể cho đùa. Ngươi từng nói cho đệ tử, chấn hồn sự tình liên quan trọng đại, Thanh Vân Tông bảo đảm nhất thời, bảo đảm không đồng nhất thế. Lần này ngoài ý muốn có thể là tai nạn, chưa chắc không phải cái hóa giải cơ hội. Mời cho đệ tử thời gian một năm sau, đệ tử cho ngài cái bằng giao, mặc kệ kết quả như thế nào, đều bằng sư phụ định đoạt. Nó ở đâu? Dược Sơn trưởng lao mắt thần tượng là muốn nhìn thấu nàng. Không có đào tẩu, an toàn chuyển di. Là ai? Xin cho phép đệ tử giữ bí mật. Lăng Tuyết thái độ rất kiên quyết. Dược Sơn trưởng lao chậm rãi đứng dậy, lạnh lông mày nhìn một lát Lăng Tuyết, đi đến đỉnh núi biên giới, quan sát sườn núi phế tích chỗ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng sự tình nghiêm trọng. Sư phụ người giải đệ tử sẽ cho người cái bàn giao. Tân Mệnh trở lại thương khố, vội vàng ngồi xếp bằng tĩnh khí, tỉ mỉ kiểm tra thân thể, cũng điều tra tu la đao. Quái đồ vật sẽ không phải chui trong thân thể ta a. Thế nhưng là lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, đều không phát hiện không hợp lý địa phương. Càng như vậy, Tân Mệnh càng là bất an. Quái! Lặp đi lặp lại kêu gọi ta đi qua, lại không điểm động tĩnh, ta muốn đi, ngươi không hiểu thấu sợ. Ở trong đó đến cùng trấn áp cái gì? Không phải người, không phải yêu, chẳng lẽ lại vẫn là hồn. Tân Mệnh một đêm không ngủ, một lần lại một lần kiểm tra thân thể, thẳng đến hướng đông. Thân thể không có phát hiện tình huống, tu la đao cũng rất an toàn. Chẳng lẽ bên trong đồ vật là nhân cơ hội chạy trốn tới địa phương khác? Chương 32, coi thường. Ngày thứ hai, Thanh Vân Tông tông chủ tại chủ phong trong chính điện triệu kiến Lãnh Sơn cùng Tào Vô Cương. Sư huynh suy nghĩ kỹ càng. Lãnh Sơn ngồi ngay ngắn, cười nói nhìn lấy trong điện mấy vị trưởng lão. Ta muốn lại nghe các ngươi ý kiến. Thanh Vân Tông Tông chủ ra hiệu đệ tử dâng trà về sau, để bọn hắn toàn bộ lui ra. Lãnh Sơn trên mặt ý cười làm sâu sắc, nâng chung trà lên không nhanh không chậm phẩm miệng, thuận tiện cùng bên người Tào Vô Cương trao đổi cái không ngoài sở liệu ánh mắt. Nhàn thoại liền không nói nhiều, Vô Cương công tử hôm qua gặp qua Nguyệt Tình, vừa thấy đã yêu, đối nàng ái mộ có thừa. Hai người ở địa vị thiên phú mấy người các phương diện đều rất xứng, tương hỗ đều có hảo cảm, ta muốn mượn cơ hội, đem hai người hôn sự định, thành toàn cái này cái cọc chuyện tốt. Mãng Vương phủ định cho cái gì đồ cưới? Thanh Vân Tông Tông chủ nâng chung trà lên, cũng nhẹ nhàng nhấp miệng. Tào Vô Cương ức chế không nổi kích động, thanh khục hai tiếng, chính khâm đoan tọa, chỉ cần Tông chủ mở ra, chúng ta Mãng Vương phủ chắc chắn hết sức làm đến các ngươi hài lòng, đem Nguyệt Tình nở mày nở mặt cưới vào Mãng Vương phủ. Lãnh Sơn nói, song phương thông gia, sau này sẽ là thân gia, các ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, cùng tiến cùng lui, đồng mưu phát triển. Nghe không tệ, nhưng chúng ta trước mắt giống như không có chuyện phiền toái. Thanh Vân Tông Tông chủ nhìn về phía còn lại trưởng lão. Chúng trưởng lão trao đổi ý kiến, cố ý nói, phiền toái gì giá trị cho chúng ta gả nữ cầu sinh. Giống như không có chứ. Sư huynh, nơi này không có người ngoài, ta lời nói cứ việc nói thẳng, Dược Sơn sự tình. Hơi mập trưởng lão ra vẻ kinh ngạc, Dược Sơn chuyện gì? Lãnh Sơn xem bọn hắn, tiếu dung không giảm, tiền nhiệm Thanh Vân Tông Tông chủ sự tình. Chúng ta tiền nhiệm Thanh Vân Tông Tông chủ cả đời chính phái, từ chưa bao giờ làm không đạo nghĩa sự tình. Lãnh Sơn tiếu dung chậm rãi thu liễm, Tào Vô Cương cũng ý thức được là lạ. Thanh Vân Tông Tông chủ thản nhiên nói, ta rất thưởng thức Vô Cương công tử, bất quá thông gia sự tình còn cần thận trọng. Sư huynh, nhất định phải đem lời làm rõ. Dược Sơn uy hiếp không giải quyết, Thanh Vân Tông lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm. Hơi mập trưởng lão lại nói, ta thật không rõ, Dược Sơn có cái uy hiếp gì. Sư huynh, đừng mạo hiểm, nếu như sự tình bị bên ngoài người biết. Nữ trưởng lão cười lạnh, trong lời nói có hàm ý nhắc nhở lấy, người Lãnh Sơn cùng Thanh Vân Tông ở giữa có mâu thuẫn, cũng không trở thành tạo ra không cần thiết có tội danh. Đừng đến lúc đó ngoại nhân chẳng những không tin ngươi lời nói, sẽ còn hoài nghi nhân phẩm ngươi a. Các ngươi thật có nắm chắc giấu ở Dược Sơn bí mật. Lãnh Sơn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, rốt cuộc minh bạch, Thanh Vân Tông là nói rõ không thừa nhận Dược Sơn bí mật. Ta thật không rõ Dược Sơn bí mật gì, nếu như ngươi là kỳ quái hôm qua đêm khuya quái thanh, vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, là Dược Sơn trưởng lão luyện công thụ thương, không có cái gì lớn không. Tào Vô Cương trầm giọng nói, Lý Tông Chủ, đừng cầm Thanh Vân Tông tổn vong nói đùa. Lãnh Sơn ra hiệu Tào Vô Cương trước đừng có gấp. Có dám hay không mang ta đến Dược Sơn nhìn xem. Mời. Thanh Vân Tông Tông Chủ tự mình đứng dậy, mang theo mấy vị trưởng lão rời đi chủ điện. Một đoàn người rất mau tới đến Dược Sơn, đi vào trước đó trấn áp địa phương, hố sâu đã lấp đầy, xiềng xích cùng đá lớn đều không tại. Lãnh Sơn ngưng lông mày đi vài vòng, thật không có phát hiện Bát Khổ Càn Khôn trận dấu vết, giống như hoàn toàn biến mất. Chuyển rời đến địa phương khác. Không có khả năng. Thanh Vân Tông chỉ có Dược Sơn linh lực có thể duy trì trận pháp, mà lại muốn tại địa phương khác một lần nữa bố trí, cần khổng lồ tài nguyên cùng nhân lực, không có khả năng vô thanh vô tức hoàn thành. Chẳng lẽ trực tiếp diệt sát? Cũng không có khả năng. Thanh Vân Tông đảm đương không nổi trách nhiệm kia, không phải năm đó liền trực tiếp xử tử, không có khả năng giữ lại tàn hồn. Nữ trưởng lão nhắc nhở lần nữa, không ai sẽ tin tưởng một cái ruồng bỏ sư môn người đối sư môn vu hãm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô Cương công tử, chiêu đãi không chú đáo. Ta còn có việc, cáo tử. Thanh Vân Tông Tông chủ trực tiếp rời đi, tựa hồ liên chiêu đợi hứng thú đều không có. An bài mấy người đệ tử, tiễn khách. Mấy vị trưởng lão cười lạnh liếc bọn họ một chút, tiếp liền rời đi. Chỉ chốc lát sau chỉ còn mấy cái trung niên đệ tử sắc mặt không thiện thủ lấy bọn hắn. Lãnh thúc thúc, chuyện gì xảy ra? Tào Vô Cương sắc mặt khó coi, Thanh Vân Tông làm sao lại trong vòng một đêm biến thái độ, xem ra rất có nắm chắc, dễ không sợ Mãng Vương phủ uy hiếp. Chúng ta về trước đi, bí mật này không phải đùa nghịch quỷ kế liền có thể giải quyết, khẳng định phát sinh cái gì. Lãnh Sơn tại Thanh Vân Tông có sắp xếp nhãn tuyến, trước hết để cho những người kia bí mật điều tra. Cứ như vậy đi. Tào Vô Cương còn không được đến hôn nước đâu. Cũng không có đưa ra Lăng Tuyết sự tình đây. Chúng ta sẽ còn trở về, tin tưởng ta. Lãnh Sơn trấn an Tào Vô Cương, trầm mặt rời đi. Dược Sơn đỉnh núi, Thanh Vân Tông Tông chủ đứng chắp tay, nhìn qua rời đi Lãnh Sơn mấy người, hắn hiện tại thần sắc không hề giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Dược Sơn trưởng lão chậm rãi đi tới, không cần lo lắng, tàn hồn đã chuyên hẳn gì, chờ ta xử lý tốt thông báo tiếp ngươi. Làm phiền. Thanh Vân Tông Tông chủ đối lão nhân có chút khách khí, phóng nhãn Thanh Vân Tông. Có thể làm cho hắn khách khí người, chỉ có cái này một cái, có thể làm cho hắn tuyệt đối tín nhiệm người, cũng chỉ có cái này một cái. Đã lão nhân đều mở miệng, hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng. Tàn hồn sự tình giao cho ta xử lý, ngươi ứng phó Mãng Vương phủ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Vân Tông còn không có xuống dốc đến mặc người chém giết cấp độ. Đảo mắt đến Tần Mệnh cùng Mục Tử Tu trận đấu thời gian. Thanh Vân Tông bên trong đa số đệ tử đều quên bọn hắn trận đấu ước định, mỗi vị đệ tử đều có mình tu luyện, cũng đều có việc của mình, ai còn sẽ mỗi ngày nhớ. Bất quá tại hữu tâm nhân nhắc nhở dưới, hôm nay thứ 10 diễn võ trưởng sớm liền tụ mãn đệ tử, còn có rất nhiều đệ tử phong phong hỏa hỏa hướng nơi này đuổi. Áp chú A, đánh cược nhỏ di tình đánh cược nhỏ di tình, tạm thời giải trí ha. Áp Mục Tử Tu thắng, 1-1. Áp Tần Mệnh có thể kiên trì đến cuối cùng, 1-10. Ta đại lý, mọi người yên tâm đặt cược. Hồ Duyên chắc chắc nên ngang đi trong đám người, cao vút hét lớn. Mượt mà nở nang thân thể phối hợp hoa lệ trường bào, hiển nhiên một đống vung hành thái đỏ tiêu viên thuốc xuyên, thấy thế nào làm sao giải trí, rước lấy rất nhiều thiện ý trêu chọc. Hắn đi theo phía sau mấy vị nam nữ đệ tử, đều là bị hắn mời chào, bọn hắn giơ bảng hiệu cầm tử con cái túi, nhiệt tình hướng đông đảo các đệ tử giới thiệu quy tắc, từng cái phi thường thuần thục, hiển nhiên không làm thiếu loại sự tình này. Rất nhiều đệ tử đều sẽ tiện tay thả điểm kim tệ, hoặc là thả điểm linh thảo cái gì, ở đây đa số là chút thượng đẳng đệ tử, ít nhiều có chút vô liếng. Đối với trận này kiếm bổn không lô đánh cược nhỏ, bọn hắn rất nguyện ý đến điểm việc vui. Hồ Duyên chắc chắc đi một vòng, không ai áp Tần Mệnh thắng, đều là Mục Tử Tu thắng. Mặc dù Tần Mệnh có cỗ tử man lực, cũng bắt đầu tu luyện kim cương kính, nhưng ngắn ngủi trong một tháng muốn đem kim cương kính tu luyện tới đại thành căn bản không có khả năng, không bị kim cương kính phản chấn cho phế coi như tích đức. Mục Tử Tu là ai? Thượng tầng vòng tròn tinh anh. Khương Nghị là ai? Tầng dưới vòng tròn phong tử, người điên. Ai sẽ thắng? Đầu ngón chân ngẫm lại đều biết. Ta áp Tần Mệnh. Một cái xinh đẹp thiếu nữ đi vào Hồ Duyên chắc chắc trước mặt. Thải y cô nương. Người tự mình tới. Hồ Duyên chắc chắc mượt mà mặt lập tức cười thành bánh bao chay, tìm không thấy khe hở. Thải y cô nương. Đằng sau mấy vị đệ tử lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất tôn kính hành lễ. Thải y lật qua trong tay bọn họ bảng hiệu, không vui, vì cái gì nhà chúng ta Tần Mệnh 1-10. Cái này. Quần chúng tiếng hô nha. Ta là căn cứ hiện trường phản hồi làm tỷ lệ đặt cược, cũng không phải cố ý gièm pha Tần Mệnh công tử. Hồ Duyên chắc chắc khuôn mặt tươi cười người vật vô hại, để ngươi muốn sinh khí đều bị nhịn không được bị chọc cười. Ta áp 3 khỏa Linh Châu Thảo, Tần Mệnh nếu có thể kiên trì đến cuối cùng, ngươi thật bồi ta 30 khỏa. Đương nhiên đương nhiên. Hồ Duyên chắc chắc ra hiệu người bên cạnh ghi lại. Hãy lợi đấy. Thải Y tiểu tiếng hừ lạnh, quay người rời đi. Ai ai, Thải Y cô nương, Linh Châu Thảo đâu? Đang chuẩn bị thu hàng đệ tử kia sững sờ, ngươi áp chú trước tiên cần phải cho đảm bảo a. Nhà chúng ta Tần Mệnh nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng, ta thắng định, các ngươi chuẩn bị kỹ càng 30 khỏa Linh Châu Thảo, đến lúc đó cho ta là được, ta liền không cần áp. Hồ Duyên chắc chắc sắc mặt một khổ, trắng chơi a. Ta là bớt làm phiền ngươi, uy, cho ta ghi lại, ta đến lúc đó tìm ngươi cầm Linh Châu Thảo. Thải Y kêu gọi mấy vị tỉ muội, cười hì hì rời đi. Công tử, ngươi nhìn. Hồ Duyên chắc chắc sau lưng đệ tử dở khóc dở cười. Ghi lại, không kém điểm ấy. Hồ Duyên chắc chắc cũng không dám gây vị tiểu thư này, coi như hống nàng vui vẻ. Phía sau hắn có vị nữ đệ tử nói nhỏ, công tử, người vừa mới chú ý không, Thải Y mở miệng ngậm miệng đều là nhà chúng ta Tần Mệnh. Nàng một mực gọi như vậy. Gọi ngọt như vậy a? Người còn nhiều. Tiếp tục các chú. Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả khắp nơi chuyển, thỉnh thoảng tán dương bên cạnh đi qua đệ tử. Diễn võ trường đống nhiên xuất hiện trận trận bạo động, hơn ngàn đệ tử lục tục ngao ngoe nhìn về phía đông cửa vào, Nguyệt Tình từ nơi đó đi vào diễn võ trường, trèo lên trên diễn võ đài đồng xuôi theo. Tuyệt mỹ tiên nhan, tĩnh nhã khí chất, cao gầy dáng người, hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Nàng không chỉ có là Thanh Vân Tông vô số nam đệ tử trong lòng hâm mộ nữ thần, càng là bọn hắn kiêu ngạo, chính là Nguyệt Tình kinh tài tuyệt diễm thiên phú thành tựu, để Thanh Vân Tông toàn bộ một đời mới đều mở mày mở mặt. Các đệ tử đều rất kích động. Đa số người kỳ thật đều không phải là đến xem cho vui, là chạy Nguyệt Tình tới. Bình thường thật khó đến gặp một lần, rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên gặp nàng. Thải Y cùng nàng đám tiểu tỷ muội đều gom lại Nguyệt Tình bên người, chờ lấy trận đấu bắt đầu. Lúc này có người kinh hô, nhìn, Thiết Sơn Hà đến. Nghe nói Tần Mệnh đi Vũ Tông các ngày ấy, Thiết Sơn Hà đi tìm hắn, không biết chuyện gì. Thiết Sơn Hà toàn thân áo đen, hơn người, một đôi mảnh mọc ra mắt nhất là sắc bén. Lạnh khuôn mặt tuấn tú bên trên không nhìn thấy vẻ tươi cười. Hắn thuộc về phong mang tất lộ cái loại người này, từ trước tới giờ không che giấu mình, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, để cho người ta không dám tới gần. Hắn rất ít xuất hiện ở nơi công cộng, hôm nay có thể tới nơi này rất để cho người ta thật bất ngờ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, thứ 10 diễn võ trường không ngừng xuất hiện bạo động, một số thanh danh hiển hách thân truyền đệ tử, còn có chút đặc thù thượng đẳng đệ tử, vậy mà lần lượt xuất hiện ở đây. Nhìn nơi đó, Hàn Thiên Diệp cũng tới, thật mạnh khí chàng, nghe nói hắn huyễn ảnh kiếm đã đại thành. Đó là đinh điện sao? Hắn làm sao tới nơi này, thời gian rất lâu không có gặp hắn. Hôm nay cái này là thế nào, đến không ít đại nhân vật ta. Mọi người đều rất kinh ngạc, thật không nghĩ tới một trận khiêu chiến vậy mà có thể đem bọn hắn dẫn tới, chỉ là bởi vì nguyện tình sao. Lăng Tuyết. Dược Sơn Lăng Tuyết đến. Ta không nhìn lầm. Thật đẹp. Thật sự là Lăng Tuyết. Phía tây cửa vào truyền đến trận trận kinh hô, toàn thân áo trắng, thanh lãnh cao ngạo Lăng Tuyết đi vào diễn võ trường, nhàn nhạt hàn khí tràn ngập, để phụ cận rất nhiều người cảm nhận được ý lạnh. Đây cũng là Lăng Tuyết lần thứ nhất đi vào diễn võ trường, càng là lần đầu tiên đến quan sát đệ tử ở giữa trận đấu. Chương 33, hết sức căng thẳng. Lăng Tuyết mang mạng che mặt, che giấu tuyệt mỹ tiên nhan, nhàn nhạt nhìn xem diễn võ trường, đi đến nơi hẻo lánh chỗ cao. Nàng đơn giản hướng đài diễn võ bên trên Nguyệt Tình gật đầu, xem như chào hỏi, không để ý đến toàn trường kinh diễm vừa lại kinh ngạc ánh mắt đàm phán hòa bình luận, an tĩnh đứng ở nơi đó. Giống như là đóa nở rộ tuyết liên, không chỉ có hàn khí tràn ngập, càng cho người ta loại thánh khiết cùng thanh linh. Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết, song mỹ tranh diễm, khó gặp một lần a. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Nguyệt Tình là vì Tần Mệnh đến, Lăng Tuyết vì cái gì tới? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Có trận đấu nhìn, có mỹ nữ thưởng thức, hôm nay thật đã nghiền a. Lăng Tuyết đến gây nên oanh động tiếp tục rất một hồi, vừa muốn có chút phảng phục khí thế, lại một vị người đặc biệt đi vào hiện trường. Mộ Trình. Kim Linh đệ tử, Kim Kiếm Mộ Trình. Hắn làm sao tới, Tần Mệnh khiêu chiến đáng giá hắn đến quan chiến. Thân truyền đệ tử đinh điển thân thể hùng tráng, diện mục xấu xí, có khí thế phi thường cùng dã, giống như là đầu đứng thẳng dã thú. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đi vào thứ 10 diễn võ trường Mộ Trình, trong hơi thở phát ra hừ lạnh. Ha ha, hắn gái nào sẽ quan tâm Tần Mệnh chiến đấu, hắn chỉ là đến xem Tần Mệnh chết như thế nào. Hàn Thiên Diệp mỉm cười đến gần đinh điển, đó là cái tú mỹ công tử văn nhã, dù sao cũng hơi nữ nhân khí chất, nhưng lại có loại bách nhân khí trợ, có rất ít người luyện tập huyễn ảnh kiếm đã bị hắn thi triển đến cực hạn, tại chúng cường đại cỡ nào thần truyền đệ tử bên trong hắn hưu địch thủ. Mộ Trình Dương cương tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy, khí chất phi thường đột xuất. Tại Thanh Vân Tông đệ tử trong lòng, Mộ Trình hai chữ phân lượng phi thường nặng, đó là thiên tài giữa bầu trời mới, ngàn dặm chọn một. Kim Linh đệ tử thân phận liền là hắn cao nhất vinh quang. Bất luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, đều đối với hắn lòng mang kính sợ. Khi một người thiên phú và thành liền đã vượt xa mình, chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm, liền sẽ không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ và kính nể. Mộ Trình không để ý đến diễn võ trường sao động, mặt lạnh lấy đứng ở bên diễn võ trường sừng, chờ đợi lấy thi đấu sự tình bắt đầu, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Nguyệt Tình ánh mắt sẽ hơi nhu hòa. Hắn trời sinh tính lạnh lùng, rất ít cùng người thân cận, diễn võ trường hàng trăm hàng ngàn đệ tử không có người nào dám đi cùng hắn nói chuyện với nhau, cũng không có ai chống đỡ tại trước mặt hắn, hữu ý vô ý chống đi cái lối đi, một mực kéo dài đến đài diễn võ, thuận tiện hắn quan chiến. Không khí hiện trường tiếp tục nhiệt liệt, Mộ Trình, Thiết Sơn Hà, Nguyệt Tình, Lăng Tuyết, cùng đinh điển mấy người thân truyền đệ tử xuất hiện để hôm nay trận đấu nhiều chút chờ mong, càng trong lúc vô hình tăng lên quy cách, bình thường thật có rất ít cơ hội đem những này thanh danh hiển hách người gom lại cùng một chỗ. Sau đó không lâu, Mục Tử Tu bị hơn 10 vị đệ tử vây quanh đi vào diễn võ trường, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều thân truyền đệ tử đều ngưng lông mày quan sát đến hắn. Bọn hắn đều đã biết Mục Tử Tu là bị đại trưởng lão mang đi tự mình dạy dỗ, đây chính là đại trưởng lão a, Thanh Vân Tông thực lực xếp vào trước ngũ cường người, đại trưởng lão mặc dù thu rất nhiều thân truyền đệ tử, nhưng sẽ rất ít dùng bó lớn thời gian tự tay dạy dỗ, lần này vậy mà lần đầu tiên mang theo Mục Tử Tu bế quan một tháng, để cho người ta hâm mộ lại ghen ghét. Nếu như không phải bởi vì cuộc khiêu chiến này, đại trưởng lão làm sao lại tự mình dạy dỗ? Mục Tử Tu kiếm buồn. Mục Tử Tu trên mặt tràn đầy tiếu dung, tại vô số thét lên cùng lấy lòng âm thanh bên trong đi đến đài diễn võ, hắn rất ưa thích loại tràng diện này, rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Hắn trong một tháng này xác thực có rõ ràng trưởng thành, không chỉ có cảnh giới đạt tới thất trọng thiên đình phong, chân lôi thẩm phán cũng hoàn toàn lĩnh ngộ, còn có càng kinh hỉ hơn thu hoạch. Hắn hiểu được đại trưởng lao ý tứ, đã tốn tinh lực nhiều như vậy bồi dưỡng mình, liền sẽ chờ mong tương ứng thu hoạch. Hôm nay chơi như thế nào? Phế Tần Mệnh. Triệt để tuyệt hắn võ đạo, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Mục Tử Tu này khí tức hẳn là tại thất trọng thiên đỉnh phong. Đại trưởng lão tự mình dạy dỗ, thất trọng thiên đỉnh phong là hợp tình lý, ta hoài nghi hắn khả năng đến những chỗ tốt khác. Mục Tử Tu khí thế hung hùng, Tần Mệnh hôm nay nguy hiểm. Tần Mệnh có cố man lực, nhưng ở mục tử tu lôi điện loại võ pháp trước mặt không chịu nổi một kích. Tân mệnh cảnh giới quá thấp. Rất nhiều đệ tử đều nhìn ra mục tử tu biến hóa, lại là một trận hâm mộ ghen ghét tiếng nghị luận. Mục tử tu nhìn thấy Nguyệt Tình, Mộ Trình, Thiết Sơn Hà mấy người, tâm tình kích động, dạng này trang diện dạng này quan chiến đội hình mới xứng với hắn mục tử tu ra sân. Khi nhìn đến Lăng Tuyết thời điểm, trên mặt ý cười càng sâu. Hắn ái mộ Lăng Tuyết. Tân mệnh ở đâu? Mục tử tu chìm khí ngưng thần, chuẩn bị đến trận hoa lệ nở rộ. Thế nhưng là... Người đâu? Tân mệnh giống như không tại. Tân mệnh người đâu? Làm sao còn chưa tới? Không phải là sợ hai a? Cảnh giới kém quá nhiều, đến có thể muốn mất mạng. Cũng không phải là muốn trực tiếp nhận thua đi, mục tử tu sẽ tha cho hắn. Cứ như vậy trọn vẹn qua một cái nửa canh giờ, trong diễn võ trưởng các đệ tử đều không thấy được tân mệnh cái bóng, ngay cả mục tử tu đều trên đài đứng phiền. Tiểu tử này sẽ không phải là không dám lên đài a. Thải Y cũng đang kỳ quái, ấn lý thuyết tần mệnh không phải sẽ lùi bước loại kia, làm sao đến bây giờ còn không có xuất hiện. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Có muốn hay không ta đi tìm một chút tần công tử? Chờ một chút, hắn sẽ đến. Sau đó không lâu, tại diễn võ trường bắt đầu bạo động, mọi người càng ngày càng bất mãn thời điểm, có người hô to, tới. Tần mệnh đến bây giờ mới xuất hiện tại trên thềm đá, hắn làm cái gì đi? Hắn quên. Hắn kỳ thật biết hôm nay muốn trận đấu, cũng tận lực chuẩn bị, thế nhưng là tu luyện sinh sinh quyết quên thời gian, vừa mở mắt đều nửa buổi sáng, tiện tay bắt hai bánh bao khô cùng rau muối, hướng nơi này đuổi. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, hai màn thầu mới liền rau muối ăn xong, nhìn thấy bên cạnh có cái nhỏ thác nước, quay đầu chạy tới đó uống chút nước lạnh, rửa cái mặt. Một màn này đều bị đỉnh núi những đệ tử kia nhìn ở trong mắt, từng cái mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, tiểu tử này làm cái gì? Không biết hôm nay sẽ quan hệ đến ngươi sinh tử sao? Có thể đi hay không điểm tâm? Ngươi không sao chứ? Thải Y cái thứ nhất nên đón, lo lắng tần mệnh có phải hay không có áp lực tâm lý. Không có việc gì, ta cấp quên thời gian. Tần mệnh cười cười, xuyên qua đám người đi trên diễn võ đài, hướng Nguyệt Tình gật đầu, lúc này mới đối bên trên mục tử tu, đợi lâu. Ngươi đang đùa ta? Mục tử tu giật nhẹ khoe miệng, phát ra âm thanh cười lạnh. Hắn phi thường coi trọng mặt mũi, hôm nay nhân vật chính hẳn là mình, nhưng cố bị tần mệnh kéo dài một cái nửa canh giờ. Để cho mình giống như là cái xoa tử, kẻ ngu si, đứng trên đài làm các loại. Chúng ta giống như không có ước thời gian cụ thể a. Ngươi vội vã đến khoe khoang, hoán cho ta. Tần mệnh lắc lắc cổ, vương lòng bả vai, hoạt động bắp thịt toàn thân. Cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mục tử tu sầm mặt lại, dám chống đối ta. Lúc nào phổ thông đệ tử có thể cùng thân truyền đệ tử phách lối. Tần mệnh nắm chặt song quyền, bày ra kim cương kính thức mở đầu, khiêu chiến mục tử tu, bắt đầu đi. Cẩn thận ta nằm đấm, không nhất định làm bị thương ngươi, nhưng cũng không phải chỉ là để gãi ngứa ngứa. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra âm thanh kinh hô. Linh Vũ ngũ trọng thiên. Tân mệnh không phải tam trọng thiên sao? Kinh hô người là thân truyền đệ tử Linh Điển, hắn vẫn đang ngó chừng tân mệnh nhìn, càng xem càng là lạ, thẳng đến tân mệnh tăng lên khí chẳng, hắn mới thông suốt tình ngộ, căn này không phải Linh Vũ tam trọng thiên khí chẳng, đây là ngũ trọng thiên, rất có thể đã vững chắc. Một tháng trước, tân mệnh hẳn là Linh Vũ tam trọng thiên. Trong một tháng từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên hẳn là cực hạ, làm sao lại là ngũ trọng thiên? Ngũ trọng thiên? Là thật. Diễn võ trường lập tức nhấc lên như nước thủy triều tiếng kinh hô. Ngươi Linh Vũ ngũ trọng thiên. Mục tử tu thần sắc ngưng trọng, tỉ mỉ quan sát đến tần mệnh. Vừa mới đột phá. Tần mệnh thừa nhận. Không tệ, cái này còn giống điểm bộ dáng. Mục tử tu rất nhanh bình tĩnh, trái lại cảm giác có ý tứ, nếu như tần mệnh chỉ là tam trọng thiên tứ trọng thiên, ngược lấy đều không động lực. Hiện tại cuối cùng điều lên hắn hứng thú. Mặc dù ngũ trọng thiên cảnh giới tại thất trọng thiên trước mặt vẫn là chuyện tiếu lâm, chí ít có đến chơi. Thải Y lập tốt một gốc hương, đều chuẩn bị kỹ càng sao. Chừng nào thì bắt đầu. Hiện tại liền bắt đầu. Mục tử tu hướng đi tần mệnh, chờ một canh giờ, chờ phiền, cũng lười nói nhảm, trực tiếp bắt đầu. Tùy thời phục bồi. Tần mệnh triển khai kim cương kính thức mở đầu. Nghe nói ngươi luyện được kim cương kính, luyện đến vài đoạn. Mục tử tu cười lạnh. Từng bước một đi đến rất chậm, cũng rất tùy ý, thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm tân mệnh, khí thế càng ngày càng cô đọng, chiến ý càng ngày càng cao ngang, phảng phất hắn thế giới bên trong chỉ còn lại có tân mệnh. Đại chiến hết sức căng thẳng, diễn võ trường bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Chương 34, Tử Điện Cùng Xà. Tại mục tử tu đi ra hơn 10 bước về sau, bộ phận đệ tử có chút nhíu mày, lực chú ý rơi xuống hắn bước chân bên trên. Khí thế rõ ràng phi thường lăng lệ, lại trong lúc bất chi bất giác phiêu miểu. Tân mệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nội liêm khí thế cũng tại kéo lên, hắn đồng dạng chú ý tới mục tử tu bước chân cổ quái. bộ pháp này là bộ võ pháp sao? Thái y nhóm lửa hương thai, phất tay ra hiệu, bắt đầu.
Mục tử tu khỏe miệng cười lạnh, hành tẩu bên trong đột nhiên nghiêng về phía trước, giống như là lảo đảo nửa bước, muốn ngã quỵ, lại tại đột nhiên bạo khởi, giống như là căng dây cung rời dây cung thiết tiễn, nhào về phía Tần Mệnh, khí thế tiêu thăng đến cực hạn, liên tục lắc ra ba đạo thân ảnh. Toàn trường xôn xao, không chỉ có Tần Mệnh có chút hoảng hốt, hơn ngàn đệ tử đều có loại ánh mắt sai chỗ cảm giác quái dị.
Mục tử tu hối hả xuất hiện tại Tần Mệnh bên cạnh, quy tích không thể tưởng tượng nổi, song trưởng đánh ra, lôi quang vạn trượng. Lôi điện tề tụ lòng bàn tay, không đợi thật đụng phải Tần Mệnh liền toàn bộ nổ tung, lôi điện tán loạn, cường quang chói mắt, oanh minh đứt hai. Một kích liền muốn yếu Tần Mệnh thị giác cùng thính giác.
Tần Mệnh kinh mà bất loạn, mãnh lực ngửa ra sau, trên phạm vi lớn xoay chuyển, trọn vẹn tránh đi hơn 10 mét.
Mục tử tu toàn bộ tinh thần khóa chặt Tần Mệnh, nhanh như liệt phòng, theo sát giết tới, nhắm mắt theo đuôi theo vào lấy, song trưởng liên tục đả kích, lôi quang vạn trượng tại lòng bàn tay không ngừng bộc phát, oanh minh cùng cường quang vang vọng diễn võ trường. Rất nhiều đệ tử vội vàng ngăn chặn lỗ tai nhắm mắt lại, sắc mặt thống khổ.
Mở màn tức lửa nóng, nhóm lửa toàn trường.
Lôi châm, thiên trọng phong.
Mục tử tu hét to một tiếng, cách mặt đất bạo khởi, chiếu nghiêng không trung, toàn thân lôi điện cực hạn tán loạn, toàn bộ ly thể, giống như là dày đặc châm nhỏ, sắc bén thấu xương, cường quang trướng mắt, đều đánh về phía Tần Mệnh.
Tần Mệnh nguyên địa bước lên, hai chân, song khuỷu tay, cùng thân eo, tại cùng lúc phát lực, giống như là áp chế lò xo trong nháy mắt phóng thích. Hắn tại toàn trường kinh hô bên trong mãnh lực bắn lên, trọn vẹn bay lên 0.5 mét độ cao, lại ở giữa không trung khoa trường xoay chuyển, trên phạm vi lớn triệt thoái phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi toàn bộ lôi châm. Mấy trăm điện mang toàn bộ thất bại, đánh tại đài diễn võ bên trên đá vụn loạn tung tóe, bùi đất tung bay.
Tần Mệnh vững vàng rơi xuống đất, cũng không có mấy người đứng dậy, mục tử tu vậy mà đụng khai trần thổ, giết tới hắn phụ cận.
Tốc độ cùng bước chân đều nhanh đến mức khó mà tin nổi, đơn giản giống như là đầu đi nhanh rắn độc. Để rất nhiều đệ tử nhìn tâm hoảng hoảng.
Ngươi có thể tránh đến lúc nào?
Lôi đình trọng quyền.
Mục tử tu cùng Tần Mệnh sượt qua người, chăm chú nắm tay phải mãnh lực vung đẩy, khí thế bằng bạc, toàn thân lôi điện phía bên phải quyền hội tụ, tại trong nháy mắt hội tụ thành quyền sáo, bao vây lấy hắn trọng quyền, điện mang tán loạn, cường quang trướng mắt, để cho người ta khó mà thấy rõ, cũng để cho địch nhân ánh mắt ngay đầu tiên bị cường quang bổ sung, khó mà chống cự.
Tần Mệnh cau mày, cơ hồ không chút suy nghĩ, nhắm mắt lại toàn thân căng cứng. Từng cái cơ bắp hở ra. Hắn chuẩn bị lấy toàn thân chống đỡ kháng lôi quyền, mà không phải vội vàng nên kích gần ngay trước mắt lôi đỉnh trọng quyền.
Mục tử tu vung đánh trọng quyền tại thời khắc cuối cùng biến phương vị, từ trực kích mặt bên cạnh chuyển qua trọng kích ổ bụng.
Đây là chiến thuật, hắn tại huy quyền trong nháy mắt bày ra trọng kích mặt tư thế, lại buộc phát cường quang ảnh hưởng địch nhân ánh mắt, để cho địch nhân khó mà thấy rõ quy tích, chỉ có thể bằng vào ý thức phán đoán, sẽ vội vàng dựng lên song quyền, bảo hộ mặt. Tự nhiên mà vậy coi nhẹ còn lại phương vị.
Lúc này nếu như biến hóa quyền lộ, không thể nghi ngờ sẽ cho địch nhân một kích chí mạng.
Mục tử tu muốn liền là loại hiệu quả này, đây là không ngừng trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm.
Bành!
Xoẹt xẹt!
Lôi đỉnh trọng quyền đánh vào Tần Mệnh ổ bụng, thảm liệt lôi điện không chút huyền niệm xé nát nơi đó quần áo, cũng xé mở ra thịt.
Tần Mệnh cách mặt đất bay ngược, chật vật bước lên ra ngoài, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi không chờ hắn rơi xuống đất liền phun ra đi.
Bất quá từ khắp toàn thân căng cứng, làm đòn đánh thật nghiêm trọng chuẩn bị, cho nên thương thế không nghiêm trọng lắm.
Mà lại hắn thể chất thực sự quá mạnh, sinh sinh quyết đem hắn nhục thân cường độ rèn đúc phi thường hoàn mỹ.
Không tệ lắm, rất kháng đánh.
Mục tử tu hơi kinh ngạc, một quyền này hiệu quả so dự đoán kém quá nhiều.
Hắn hử cười hai tiếng lần nữa xuất kích, không có cho Tần Mệnh chậm khẩu khí ý tứ, hắn muốn lấy ưu thế tuyệt đối cùng toàn diện áp chế đến thắng được thắng lợi, để Tần Mệnh không hề có lực hoàn thủ.
Đủ hung ác. Hắn thật muốn phế Tần Mệnh.
Trực tiếp liền hạ sát thủ, đây cũng quá rõ ràng.
Tần Mệnh ra dày thịt béo, kháng đánh a, ha ha.
Rất đặc sắc nha, cái này Tần Mệnh cho ta kinh hỉ.
Có người kinh hô, có người giám thán, đều nhìn hãi hùng khiếp vía.
Sư tỷ, ta khẩn trương.
Thải y thay Tần Mệnh bóp đem mồ hôi.
Nguyệt Tinh lại rất bình tĩnh, hiện tại vừa mới bắt đầu, Tần Mệnh không đến mức nhanh như vậy ngã xuống.
Đó là toái tinh bộ.
Dưới đài có người phát hiện mục tử tu tốc độ vấn đề.
Toái tinh bộ.
Trách không được.
Đinh Điển mấy người lông mày cao chặt, đây chính là đại trưởng lao cho mục tử tu đặc huấn.
Vậy mà truyền thụ linh cấp thượng phẩm võ kỹ toái tinh bộ.
Bộ này võ pháp kỳ thật cũng không tại Vũ Tông Các, tại đại trưởng lão mình tư nhân trong thư phòng, bình thường tình huống sẽ chỉ truyền thụ cho hắn tán thành lại tín nhiệm đệ tử, bởi vì toái tinh bộ phi thường thâm ảo phức tạp, không nên độc tự tu luyện, một khi nửa đường xảy ra vấn đề khả năng phế hai chân, nhất định phải trưởng lão nghiêm ngặt đặc huấn mới có thể thành công.
Mục tử tu thắng định,
phiêu giật toái tinh bộ, phối hợp bá đạo chân lôi thẩm phán, Mục Tử Tu đứng ở thế bất bại, Tần Mệnh muốn chỉ dựa vào kim cương kính đến đối kháng, căn bản không có khả năng, hắn thậm chí không có hoàn thủ chỗ trống. Có trung niên đệ tử ở đây, làm ra phán đoán. Thiết Sơn Hà sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đối cách làm này rất phản cảm, Tần Mệnh dù sao vừa mới tiếp xúc võ pháp, lại là ngũ trọng thiên cảnh giới, các ngươi lại muốn dùng võ pháp tới áp chế hắn. Cái này trận đấu dễ liền không công bằng. Đúng vào lúc này, Mục Tử Tu lần nữa liên tục trọng kích, đem Tần Mệnh đánh thổ huyết, bước lên đến bên diễn võ trường duyên, dãy rủa mấy lần, kém chút liền không thể đứng lên. Thiên về một bên chiến đấu, dễ không có bất ngờ. Cái này khiến rất nhiều ôm chờ mong đệ tử thất vọng lắc đầu, Tần Mệnh trung quy là cái nô buộc, cũng liền có thể tại hạ tầng vòng tròn bên trong náo chút sóng gió, tại thân truyền đệ tử trước mặt, dễ không chịu nổi một kích. Xem ra ngươi chỉ xứng để cho ta thi triển đến lôi đỉnh trọng quyền. Mục Tử Tu thân hình phiêu hốt, tả hữu liên tục chết đi phương vị, nhanh chóng hướng về hướng Tần Mệnh, lại toàn thân lôi điện không ngừng nở rộ cường quang, phi thường trướng mắt, quấy nhiễu Tần Mệnh ánh mắt, cũng tại liên tục lưu lại như thật như ảo tàn ảnh. Thần công tử, đứng lên. Thải Y sốt ruột la lên. Mục Tử Tu, một quyền oanh hắn xuống đài, đừng để cái này đê tiện nô buộc ô nhiễm chúng ta cao quý đài diễn võ. Mặt khác có người thét lên. Đi ngươi đại gia, miệng đặt sạch sẽ điểm. Bên cạnh có người tại chỗ giận dữ mắng mỏ. Tần Mệnh gắt huyết thủy, một cái lý ngư đả đỉnh bắn lên đến, toàn thân đột nhiên luồn lên dày đặc điện mang. Hắn hướng Mục Tử Tu, làm ra liên tiếp kiên cường ăn khớp thân pháp thủ thế, dẫn động toàn thân lôi điện số lượng thứ tự tăng vọt, cơ hồ là tăng lên gấp bội. A, đây là cái gì? Võ pháp. Ngắn ngủi 3 giây thời gian bên trong, tử điện lôi xà trước 6 đoạn toàn bộ hoàn thành, trôi chạy cấp tốc, gọn gàng. Tần Mệnh toàn thân hồ quang điện số lượng tăng vọt đến cực hạn, ẩn ẩn muốn so vai thất trọng thiên Mục Tử Tu, hắn vẫn là không nói một lời, nghiêm túc lãnh tuấn, trong phút chốc bạo khởi, giống như mãnh hổ hạ sơn, nào về phía Mục Tử Tu. T. Lôi điện sôi trào, hội tụ thành tráng kiện lôi xà, cuốn đầy Tần Mệnh toàn thân, đầu lưỡi cao, giơ thẳng lên trời tê rít đảo, bén nhọn chói tai, phảng phất chân chính thú minh. Lôi xà. Đây là thứ quỷ gì? Võ pháp. Ta chưa thấy qua dạng này võ pháp. Toàn trường xôn xao, kinh hô nổi lên bốn phía, rất nhiều thượng đẳng đệ tử đều không bình tĩnh. Tần Mệnh không phải tu luyện kim cương kính sao? Lấy ở đâu lôi điện võ pháp, vẫn là chưa thấy qua võ pháp. Nhìn lấy đầu kia giữ tợn cuồng liệt lôi xà, cảm thụ được trướng mắt kịch liệt bốc lên, toàn trường đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Mục Tử Tu cũng hơi kinh ngạc, toái tinh bộ cùng thế công đều xuất hiện thoáng đình trệ. Lôi xà khiếu. Tần Mệnh mắt sáng như đuốc, khóa chặt Mục Tử Tu. Bắt hắn lại kinh ngạc ngắn ngủi chụp bánh xe biến tốc, tinh chuẩn khởi xướng cường công, tráng kiện lôi xà đảo qua toàn thân hắn, mãnh liệt lao ra, lôi xà bước lên, hồ quang điện tán loạn, mang theo cường quang cùng lôi minh, phảng phất một đầu chân thực linh yêu từ trên người Tần Mệnh thoát ra ngoài, trang diện phi thường rung động, càng có loại hơn dã man cùng hoa lệ cùng tồn tại đánh vào thị giác. Mục Tử Tu sợ hãi bừng tỉnh, quả quyết né tránh. Nhưng lôi điện loại võ pháp thế công thường thường đều thắng ở tốc độ. Lao nhanh lôi xả tại trong điện quang hỏa thạch đâm vào bả vai hắn. Tần Mệnh cùng Mục Tử Tu mặc dù trọn vẹn chênh lệch lưỡng trọng thiên cảnh giới, nhưng tử điện cùng xà thuộc về chất biến võ pháp, trong nháy mắt bộc phát, uy lực tuyệt luân, tại chói thai trong tiếng lôi minh hung hăng phá tan Mục Tử Tu, bả vai hắn máu me đầm địa, thân thể cơ hồ mất khống chế, lảo đảo lui lại. Kim cương kính, đoạn thứ 3, kim cương hám sơn. Tần Mệnh nắm lấy cơ hội, vọt tới Mục Tử Tu trước người, toàn thân phát lực, tề tụ vai phải, một cái tiêu chuẩn kim cương hám sơn. Rắn rắn chắc chắc đâm vào Mục Tử Tu trên người. Hắn hiện tại có bao nhiêu lực lượng? Toàn lực huy quyền chừng 900 cân. Hoàn thiện sau kim cương hám sơn có thể làm cho hắn trong nháy mắt lực công kích tăng vọt nhiều gấp 3, cho nên một kích này gần 3.000 cân uy lực. Mục Tử Tu như bị sét đánh, mơ hồ nghe đến mình lồng ngực bộ vị xương cốt xuất hiện vết nứt, thân thể giống như là diều đứt dây sôi trào lui hướng diễn võ trưởng chính giữa, trọn vẹn lui 2-30 mét. Nên ta! Tần Mệnh hét to, đập mạnh bước phi nước đại. Mặc dù không có nhiều thiếu hoa lệ bộ pháp kỹ xảo, lại có cô gia tính trùng kích tốc độ, thẳng tắp bắn vọt không mảy may chậm, không đợi Mục Tử Tu rơi xuống đất, Tần Mệnh một thanh nô ra, hung hăng chế trụ Mục Tử Tu mắt cá chân, một tiếng gào thét tại yết hầu nhấp nô, Tần Mệnh toàn thân phát lực, thay phiên Mục Tử Tu lăng không cuốn vũ, trọn vẹn 3 vòng sau đánh tới hướng mặt đất. A! Rất nhiều nữ đệ tử hét la, không dám nhìn bộ này hỏa bạo tràn diện. Bất quá tại tối hậu quan đầu, Mục Tử Tu mắt thấy muốn đầu lúc chạm đất đợi, mạo hiểm làm ra phản kích. Hai tay chủ động đả kích mặt đất, lại thất bại chân trái phóng thích lôi điện, đập mạnh hướng Tần Mệnh mặt. Một phòng một công, phối hợp hoàn mỹ, khiến cho Tần Mệnh tại thời khắc cuối cùng buông tay triệt thoái phía sau. Mục Tử Tu rơi xuống đất lăn lộn, tốt xấu là tan mất cố này dã man kinh lực, lại kinh hồn khó định. Liên tiếp biến cố để toàn trường lâm vào yên tĩnh, rất nhiều người đều không chút kịp phản ứng.
Chương 35, lửa nóng.
Tân mệnh. Ngươi dám học trộm võ pháp, đây là trọng tội.
Chắc không được ngươi có thể tiến vào linh võ cảnh, nguyên lai là học trộm võ pháp, ngươi thật lớn mật.
Đài diễn võ hạ đột nhiên truyền đến giận dữ mắng mỏ, có mấy vị đệ tử cảm xúc kích động.
Bộ này võ pháp xem ra tu luyện có đoạn thời gian.
Tân mệnh chết chắc.
Mục tử tu giết không chết hắn, tông quy cũng sẽ để hắn chết khó xử.
Thật sự là không biết sống chết, học trộm võ pháp còn dám quang minh chính đại tại diễn võ trường thượng sử dụng.
Càng ngày càng nhiều đệ tử minh bạch tới, kích động hô to.
Thanh Vân Tông nghiêm cấm tư truyền võ pháp, càng không cho phép tư học võ pháp, đây là tối kỵ, một khi phát hiện, sẽ hủy bỏ toàn thân sở học, trục xuất Thanh Vân Tông.
Tân mệnh liền là nhất dân chi tử, học trộm võ pháp không thể nghi ngờ là tội càng thêm tội.
Ồn ào cái gì?
Thải Y không vui, đứng tại bên bàn mắng chửi toàn trường, từng cái kích động cái gì kình, ước gì nhìn người khác chết.
Cái gì tính tình?
Bộ này võ pháp là Thanh Vân Tông sao?
Trừng to mắt thấy rõ ràng, là Thanh Vân Tông sao?
Không phải Thanh Vân Tông võ pháp, bằng cái gì nói Tần Mệnh học trộm Thanh Vân Tông?
Thiên hạ võ pháp đều là Thanh Vân Tông.
Muốn hay không cái mặt?
Từng tiếng quát truyền khắp toàn trường, để rất nhiều người xấu hổ im miệng.
Tần Mệnh lấy ở đâu võ pháp?
Hắn chưa bao giờ từng rời đi Thanh Vân Tông.
Có người bất mãn, chỉ Tần Mệnh hô to.
Thải Y hỏa khí đi lên, chia ra đến khoe khoang ngươi ai quy, ta đều thay ngươi mất mặt.
Tần Mệnh hai tháng trước bị Dược Sơn mang theo ra ngoài hái thuốc, trong rừng rậm nhặt bộ võ pháp, tử điện cùng xà.
Ngươi nói là liền là.
Ta nói là được.
Làm sao?
Không phục.
Thanh Vân Tông 8 năm trôi qua đều chết sống không cho Tần Mệnh võ pháp, còn không cho phép người ta đi ra bên ngoài nhặt dùng.
Tần Mệnh chỉ là nô buộc, không phải Thanh Vân Tông nô lệ.
Ai dám nói Tần Mệnh không thể luyện hắn nhặt được võ pháp?
Ai dám?
Coi như cái nào trưởng lão tới, hắn cũng không có cái này ra mặt dày nói không.
Một câu ngay cả tiện thể đánh, không chỉ có mắng rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác đệ tử, liên đối lấy các trưởng lão đều vòng vào đi.
Thải Y chống nạnh, khuôn mặt khí đỏ bừng, nói chuyện không có lưu nhiệm gì thể diện, nhưng quả thực là không có người nào dám phản bác.
Thanh Vân Tông đúng là áp chế Tần Mệnh, 8 năm cũng không cho cái võ pháp, nhưng ngươi không cho, không có nghĩa là người ta không thể từ bên ngoài nhà ta, đây là cơ duyên.
Cơ duyên thuộc về người.
Thải Y giao hảo tiểu thư muội cũng bắt đầu mắng chửi toàn trường. Mấy cái tiểu nha đầu không che đậy miệng, đều không để ý hình tượng, bất quá mắng rất đã, cũng mắng không ai dám phản bác.
Tân mệnh, ngươi dám đả thương ta.
Mục tử tu nhìn lấy máu me đầm địa phía bên phải bả vai, cảm thụ được lồng ngực bộ vị nóng bỏng kịch liệt đau nhức, hắn giận từ sinh lòng, tuấn mỹ mặt đều có chút dữ tợn.
Hắn không để ý hiện trường hỗn loạn, hắn chỉ để ý trước mắt chiến đấu, mặc kệ Tân mệnh tu luyện cái gì võ pháp, chung quy là cái ngũ trọng thiên, vậy mà có thể thương tổn được ta.
Ngay trước toàn trường đệ tử mặt làm tổn thương ta.
Tần Mệnh càng không để ý toàn trường hỗn loạn, không nói một lời, lần nữa đánh ra tử điện cuồng xà thất đoạn kinh lực, lôi xà thành hình, quay quanh lấy toàn thân hắn, điện mang bắn ra bốn phía, khí thế kinh người, phảng phất chân thực lôi xà tập trung vào mục tử tu.
Chúng đệ tử thân sắc quái dị nhìn lấy, lôi xà giữ tận bộ dáng để chỗ gần người âm thầm kinh hãi, phảng phất có thể cảm nhận được gần chứa uy lực.
Đây thật là nhặt được.
Rất khó tin tưởng.
Nhưng Thanh Vân Tông giống như thật không có bộ này võ pháp.
Ta hôm nay tới chỉ muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi nhất định phải náo cái ngươi chết ta sống, đừng trách ta không khách khí.
Mục tử tu cố ý để toàn trường cũng nghe được thanh âm hắn, đợi chút nữa nếu quả thật phế Tần Mệnh, trách nhiệm không tại mình, là Tần Mệnh gieo gió gặt bão.
Tần Mệnh không có rảnh cùng hắn nói nhảm, bắp thịt toàn thân run run, chủ động phóng tới mục tử tu, khởi xướng tấn công mạnh.
Cùng mục tử tu cũng không cần thiết phế thoại nói nhiều làm gì, hắn muốn toàn thân tâm đắm chìm trong chiến đấu.
Lôi xả phát ra cao vút tê dích đảo, dẫn đầu thoát ly Tần Mệnh thân thể.
Nó chừng cánh tay lớn như vậy, dài hơn 1 mét, cao tốc vặn vẹo bảy múa, giống như là đầu bầu trời phách chạm xuống tới thô lôi, đánh về phía mục tử tu.
Mục tử tu lần này có chuẩn bị, lắc ra 3 đạo hư ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi lôi xả, lại tại cùng lúc tốc độ cao nhất trúng kích, thoái tinh bộ vùng ra phiêu miểu quy tích, tại di động với tốc độ cao bên trong trọng quyền xuất kích, thẳng đến Tần Mệnh mặt.
Tần Mệnh ngửa mặt cuộn cuộn, thân eo thay đổi. Hai chân cường thế bạo kích, quất hướng mục tử tu, giống như là hai đầu kiền cường roi sát, hắc hắc sinh phong.
Mục tử tu hung hiểm né tránh, toái tinh bộ để hắn đứng ở thế bất bại.
Nhưng Tần Mệnh quần quận rơi xuống đất thân thể lại trước tiên thoát ra ngoài, thế như mãnh hổ, trọng quyền vung đánh, hắn bắt lấy cái này rất nhỏ tiên cơ, khởi xướng mưa rông gió giật cường công, lấy cương mãnh đối oanh mềm dẻo, mặc dù không thể thật làm bị thương mục tử tu, nhưng cũng trong lúc nhất thời đem mục tử tu trận cước xáo trộn, khiến cho hắn không ngừng né tránh triệt thoái phía sau. Toàn trường bầu không khí tại quái dị bên trong ngạnh sinh sinh khôi phục lại lửa nóng, loại này mạnh mẽ nóng bỏng thế công lớn nhất đánh vào thị giác, cũng có thể nhất điều lên đấu trường bầu không khí, đừng nói những cái kia các nam đệ tử nhìn kích tình, rất nhiều nữ đệ tử ánh mắt cũng là dị sắc liên tục. Đến coi là hôm nay lại là mục tử tu siêu quần xuất chúng, kết quả biến thành rằng co kịch chiến, còn phi thường đặc sắc. Tân mệnh loại này giã lộ đấu pháp tại rất nhiều chính thống học viên trong mắt dễ chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn hôm nay lại đem giã lộ đánh thành xáo lộ, thân pháp nước chảy mây trôi, thế công cương mánh tay độc, giống như là trên biển thủy triều, liên miên bất tuyệt. Lại có kim cương kính phối hợp, mỗi một quyền, mỗi một kích, mỗi một đạo thế công, đều mang hô hô kinh phong, xem bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Tân mệnh toàn thân đều là vũ khí, khuỷu tay, chân, quyền, chảo, vai, chờ một chút bị khai phát vận dụng, đem kim cương kính uy lực hiện ra đến cực hạn. Ngay cả rất nhiều tự xưng là chiến đấu tinh anh thượng đẳng đệ tử, thân truyền đệ tử đều ở trong lòng lớn tiếng khen hay, chỉ riêng chiến đấu mà nói, bọn hắn không thể không nói âm thanh đặc sắc. Thần công tử! Thần công tử! Thải Y cao giọng lớn tiếng khen hay, dùng sức vỗ tay, nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ đều đập đỏ. Bên người nàng đám tiểu tỷ muội cũng bắt đầu vì Tần Mệnh reo hò hò hét. Chỉ có Nguyệt Tình từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngưng thần chú ý trên đài chiến đấu kịch liệt. Tần Mệnh nhanh đến cực hạn, mục tử tu nên phản kích. Hàn Thiên Diệp cẩn thận chú ý diễn võ trường, ánh mắt một khắc đều không rời đi Tần Mệnh cùng mục tử tu chiến đấu, cũng đang yên lặng phán đoán lấy. Tần Mệnh loại này thế công nhìn rất đặc sắc, nhưng phi thường tiêu hao thể lực, mà mục tử tu có toái tinh bộ ưu thế, liên tiếp né tránh Tần Mệnh đả kích chí mạng, so ra mà nói, Tần Mệnh tiêu hao cùng thu hoạch cũng kém xa. Tiếp tục như thế, Tần Mệnh rất nhanh hao hết lực lượng, tương đương với tự chui đầu vào giỏ. Mục tử tu muốn phản kích. Lăng Tuyết mấy người rất nhiều thân truyền đệ tử nhẹ giọng nói nhỏ. Đặc sắc về đặc sắc, bọn hắn càng coi trọng kết quả. Đủ. Nên ta. Mục tử tu nắm lấy cơ hội tránh thoát Tần Mệnh, xa xa kéo ra 10 mét khoảng cách, hắn tóc thai bù xù, quần áo rách dưới, bộ dáng phi thường chật vật, có khí thế lại phi thường lăng lệ, hắn lần nữa phóng thích lôi điện, toàn thân túi xuống, hữu trưởng trùng điệp kích tại mặt đất. Chân lôi thẩm phán, thứ tư đoạn, lôi ngục. Mục tử tu lên tiếng hô to, toàn thân lôi điện bỗng nhiên thu về, tiếp theo một cái chớp mắt lại tại hữu trưởng nổ tung, lần này không phải cường quang cùng tiếng vang, mà là đại lượng lôi điện không khác biệt phóng thích, thành trăm bên trên thiên lôi điện lấy hắn rơi xuống đất hữu trưởng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Phảng phất nở rộ lôi điện hoa sen, quét ngang 7-8 mét phạm vi, mỗi đầu lôi điện đều có ngón cái thô, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tân Mệnh vừa mới xuống lại, liền bị cỗ này đột ngột lại mãnh liệt địa lôi chiều phá tan, bị xé toạc quần áo, xé mở ra thịt, vọt mạnh thân thể bị ngửa mặt bắn bay, có thể tưởng tượng cỗ này uy lực có bao nhiêu mãnh liệt, da chóc thịt bong tràng diện nhìn thấy mà giật mình. Tình hình chiến đấu đột biến. T. Rất nhiều đệ tử hít vào khí lạnh, đây chính là chân lôi thẩm phán uy lực chân chính, đáng sợ. Mục tử tu lấy linh vũ thất trọng thiên cảnh giới, diễn dịch ra phổ thông đệ tử linh vũ bát trọng thiên đều khó mà làm đến linh lực phong thích. Tân Mệnh bại, hẳn là không cơ hội gì, bất quá hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã để người kinh hỉ, hôm nay một trận chiến, đầy đủ hắn tại thượng đẳng đệ tử vòng tròn bên trong đặt chân. Điều kiện tiên quyết là mục tử tu sẽ không lại phế hắn. Rất nhiều người thổn thức, chiến đấu rất đặc sắc, đáng tiếc quá ngắn ngủi, còn không có đã nghiền. Mục tử tu đứng tại chỗ, kịch liệt thở dốc, vì hiệu quả lớn nhất phóng thích lôi ngục hiệu quả, hắn tiêu hao đại lượng linh lực, đầu có chút mê muội, bất quá nhìn lấy Tần Mệnh ngược lại phi lạc hình ảnh, tâm tình còn là phi thường sảng khoái. Cùng ta đấu, ngươi kém quá xa. Tần Mệnh nằm trên mặt đất, huyết thủy đem quần áo rách nát ướt nhẹp, giống như là đã không được. Thần công tử, ngươi thế nào? Thải Y nhịn không được tiến lên, lại bị Nguyệt Tình giữ chặt. Bộ phận đệ tử che miệng lại, trong lòng không đành lòng. Thế nhưng là, Tần Mệnh chỉ là yên tĩnh nằm vài giây đồng hồ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, tại toàn trường kinh ngạc vẻ mặt rất dễ dàng ngồi xuống, khí tức có chút loạn, nhưng không hề giống là trọng thương bộ dáng. Cách lôi đài gần nhất rất nhiều đệ tử đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì từ bọn hắn khoảng cách nhìn sang, Tần Mệnh thương thế không hề giống tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ấn lý thuyết nhiều như vậy lôi điện đánh vào người đủ để làm bị thương xương cốt, không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là Tần Mệnh tựa hồ không có trọng thương, chỉ là vết thương da thịt mà thôi, chí ít nhìn dạng này. Chương 36, danh chấn thanh vân. Tần Mệnh trì hoãn thời gian ngắn, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt đứng lên, hắn nhún nhún vai, hoạt động một chút thân thể, lần nữa bày ra kim cương kính thức mở đầu, bốn ngón tay đong đưa, ngoắc ngoắc mục tử tu. Không nói một lời, lần nữa khiêu chiến. Hắn nhục thân thể chất đi qua sinh sinh quyết nhiều lần cải tạo, so với người bình thường cứng cỏi rất nhiều, nhất là sinh sinh quyết đoạn thứ 2 cải tạo, thân thể trình độ bền bỉ so với người bình thường ít nhất phải mạnh hơn 10 lần. Mục Tử Tu đều không tin mình con mắt, lại đứng lên. Hắn lại đứng lên. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, dáng chống đỡ. Vẫn là thật còn có thể tái chiến. Bọn hắn thần sắc cổ quái, nhìn xa xa Tần Mệnh, hắn loại này không nói một lời chỉ lo cắm đầu vọt mạnh bộ dáng cho người ta không hiểu áp lực. Đây người tổn thương, một thân máu, để rất nhiều nữ đệ tử không dám nhìn nhiều. Tốt. Rất tốt. Hôm nay thật làm cho ta khai nhan giới. Mục Tử Tu gắt huyết thủy, thật sâu đề khí, bình phục mình quần quần khí huyết. Mọi người nhìn xem Tần Mệnh, nhìn xem Mục Tử Tu, lại phải xuất hiện biến số. Thời gian còn lại một nửa, Mục Tử Tu, mau đánh A, lề mề cái gì. Có xem náo nhiệt người tại dưới đài hô to. Mục Tử Tu hiện mắt đỏ nhìn chăm chú về phía đám người, vị đệ tử co lại rụt cổ, không dám luận hô. Nhưng hắn không dám nói lời nào, có người lại không quan tâm. Linh Vũ thất trọng thiên sư huynh đánh không lại ngũ trọng thiên sư đệ, Mục Tử Tu, ngươi thật cho sư phụ ngươi tăng thể diện. Chúng đệ tử kinh hãi, ai to gan như vậy, nhưng theo tiếng kêu nhìn lại, lại cùng nhau im miệng, ai? Thiết Sơn Hà, ngươi đừng phách lối, chờ ta bại Tần Mệnh, hôm nào lại khiêu chiến ngươi. Mục Tử Tu lạnh giọng đánh trả. Chờ ngươi bại Tần Mệnh rồi nói sau, thời gian nhanh đến. So ngươi tưởng tượng phải nhanh, thật sao? Đầy đủ. Mục Tử Tu lần nữa phóng tới Tần Mệnh, lần này thế nhưng không dùng toái tinh bộ, thẳng tắp trúng kích, khí thế dâng cao. Hồ quang điện lần nữa vọt đầy toàn thân, càng ngày càng liệt, càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn đem toàn thân hắn bao phủ. Tần Mệnh có chút ngưng lông mày, rõ ràng cảm nhận được Mục Tử Tu sát khí, cùng trước đó không giống nhau lắm. Ngươi muốn cứng đối cứng, ta thành toàn ngươi. Mục Tử Tu hô to, hơn 10 bước sau ly khai mặt đất, nghẹn đủ kình nắm tay phải đánh phía Tần Mệnh, khí thế bằng bạc, kịch liệt điện mang tập thể bạo tẩu, cấp tốc hội tụ toàn bộ cánh tay phải. Chân lôi thẩm phán, thứ 5 đoạn. Chân lôi bào hao. Đây là hắn mạnh nhất võ pháp, cũng là chân lôi thẩm phán cuối cùng một đoạn. Mục Tử Tu bị kích thích, không muốn lại kéo dài, muốn một kích phá tan Tần Mệnh. Toàn trường cấp tốc yên tĩnh, chỉ có thải y ở gấp nhắc nhở Tần Mệnh, không cần đón đỡ, tránh ứng ra. Thời gian không nhiều, ngươi có thể kéo dài đến cuối cùng, ngươi nhất định có thể làm. Có thể làm cho ta xử xuất thứ 5 đoạn, ngươi đầy đủ tự hào. Hôm nay một trận chiến, đến đây là kết thúc. Mục Tử Tu cánh tay phải mãnh lực vùng đánh, đủ tụ lôi điện đỏ sáng đến cực hạn, giống như là nở rộ nắng gắt, đem gần phân nửa cái đài diễn võ đều bao phủ tại trướng mắt cường quang bên trong, dễ thấy không rõ cái gì, có thể tưởng tượng Tần Mệnh hiện tại tình cảnh, tránh, trốn không thoát. Toàn trường đệ tử nín thở ngưng thần, muốn nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu, lại cái gì đều không nhìn thấy. Tần Mệnh cũng không có né tránh ý tứ, sắc mặt chìm túc, nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích kim cương kính thứ 5 đoạn, kim cương vô lượng. Toàn thân hắn da thịt phiếm hồng, huyết dịch nóng hổi, quần áo tóc dài không gió mà bay, một quyền tuân ra, đang đối mặt kích, lực lượng tăng vọt trọn vẹn gấp 6 lần. Cân 5.000 cân lực bộc phát. Mục Tử Tu thế công tại thời khắc này giáng lâm, bành trướng đến to bằng đầu người tiểu lôi điện. Bạo tạc. Cường cương quyết đấu, sinh tử đối kích. Chân lôi bào hao vs kim cương vô lượng. Giang giác. Một tiếng bạo hưởng, giống như đất bằng tiếng sấm, tại đài diễn võ chấn mở, quét sạch toàn trường. Rất nhiều người lỗ thai chỉ còn vù vù, mất đi thính giác. Cường quang chỗ sâu, Mục Tử Tu cười gần phong thích, muốn phế Tần Mệnh. Nhưng mà, Tần Mệnh trọng quyền vậy mà ngạnh sinh sinh vỡ nát chính tại bạo tạc lôi triều, đem chỉnh thể xuyên thủng, đối tại Mục Tử Tu trên nắm tay. Giờ khắc này, tại lôi điện oanh minh vang vọng toàn trường cùng lúc, kỳ thật còn có tiếng xương vỡ vụn âm, cùng vang lên theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chỉ là bị tiếng sấm vô tình bao phủ. Tần Mệnh bị bạo liệt chân lôi bảo hao chấn mở. Lui lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ngừng bước chân, nắm tay phải cánh tay phải máu me đầm địa, là đánh xuyên qua lôi điện thời điểm lưu lại vết thương, bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhìn như uy lực kinh người chân lôi bảo hao bị hắn kim cương lực vỡ nát, chính biến thành tán loạn hồ quang điện hỗn loạn bắn ra bốn phía. Hắn là đứng đấy lui lại, nhưng Mục Tử Tu là lật qua lật lại lăn ra ngoài, trọn vẹn lăn hơn 20 mét, nằm dạp trên mặt đất kêu thảm, cánh tay phải đã biến hình hình, bất quy tắc vặn vẹo lên. Toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không thấy rõ ràng trong nháy mắt đó phát sinh cái gì. Tần Mệnh thắng. Bại Mục Tử Tu. Hắn thật lấy Linh Vũ ngũ trọng thiên thực lực, bại thất trọng thiên thân truyền đệ tử. Nếu như là bại cái phổ thông đệ tử, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng Mục Tử Tu là thân truyền đệ tử, vẫn là đại trưởng lao thân truyền đệ tử. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình vậy mà chân thực phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Tay ta, tay ta. Mục Tử Tu tại nguyên chỗ lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết trở nên khàn khàn. Cũng làm cho rất nhiều nữ đệ tử quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa đài diễn võ. Mục sư huynh. Mấy vị đệ tử bừng tỉnh, cuống quýt vọt tới đài diễn võ bên trên, luống cuống tay chân đỡ dậy Mục Tử Tu. Mục Tử Tu sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, kịch liệt thở dốc, không thể tin được kêu thảm, thậm chí không có tinh lực đi chửi mắng Tần Mệnh. Tay hắn đoạn, gãy tay, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tần Mệnh lắc lắc ung dung đứng một lát, hư thoát ngồi tại đài diễn võ băng lánh mặt đá bên trên. Toàn trường tiếp tục lấy yên tĩnh, hơn ngàn đệ tử quái dị nhìn lấy hắn, vậy mà quên lớn tiếng khen hay, cũng không biết làm như thế nào lớn tiếng khen hay. Lăng Tuyết, Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp bọn người đang trầm mặc. Tần Mệnh, ngươi gặp rắc rối, hay đợi đấy. Mấy vị kia đệ tử quẳng xuống câu ngoan thoại, vội vội vàng vàng có Mục Tử Tu rời đi diễn võ trường, kịp thời cứu hộ nói không chừng còn có thể đem hắn tay bảo trụ. Nhưng Nguyệt Tình bỗng nhiên ngăn ở trước mặt bọn hắn, lạnh mà nói, có chơi có chịu. Có ý tứ gì? Mấy vị đệ tử tức giận nhìn lấy Nguyệt Tình. Ba khỏa Linh Châu Thảo. Chúng ta sẽ cho. Hiện tại. Chúng ta sẽ cho. Hiện tại. Nguyệt Tình thanh âm đột nhiên nhấc lên, thanh lãnh bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, một màn này để rất nhiều người biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Nguyệt Tình, thậm chí so trước đó nhìn thấy Tần Mệnh đánh ra lôi xả kinh ngạc hơn. Đây là làm cái gì? Nguyệt Tình còn có cường ngạnh như vậy một mặt. Nguyệt Tình, đừng khinh người quá đáng. Mục Tử Tu sắc mặt tái nhợt, đau đến hắn đầy người mồ hôi lạnh. Ba khỏa Linh Châu Thảo, có chơi có chịu, không có điểm ấy khí độ, ngươi tính cái gì thân truyền đệ tử? Nguyệt Tình cản ở nơi đó, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Mục Tử Tu hôm nay lên đài mắt chính là vì phế Tần Mệnh, thậm chí là giết Tần Mệnh, đối đãi dạng này người, tuyệt không có nương tay tất yếu. Chúng ta sẽ cho. Một người đệ tử cơ hồ muốn hô lên tới. Nghe không hiểu tiếng người, lấy ra. Liền hiện tại. Thải Y Hầu ở Nguyệt Tình bên người, ngữ khí càng không khách khí. Các ngươi đến dự thi, nên sớm mang đến Linh Châu Thảo, đây là cơ tôn trọng. Làm sao, không nghĩ tới mình thất bại. Cho ta đi lấy. Mục Tử Tu sắc mặt tái nhợt thúc giục bên người đệ tử. Đệ tử kia vội vã rời đi, thế nhưng là từ diễn võ trường đến Mục Tử Tu chỗ ở, vừa đi vừa về tối thiểu muốn thời gian một nén nhang, huống chi Mục Tử Tu nơi đó không có khả năng có ba cây Linh Châu Thảo, còn muốn đi địa phương khác đụng, không có nửa canh giờ, về không được. Nguyệt Tình là ở chỗ này đứng đấy, giống như là tòa băng sơn, lạnh lùng xử tại đài diễn võ biên giới. Không chỉ có để Mục Tử Tu bọn hắn phẫn nộ, cũng cho toàn trường mang đến nặng nề áp lực. Kim Kiếm Mộ Trình nhìn lấy kiên quyết Nguyệt Tình, lại sâu sắc mắt nhìn Tần Mệnh, đáy mắt hiện lên thấu xương băng lãnh, im ắng rút đi. Tần Mệnh! Tần Mệnh! Có ý tứ! Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp đối mặt mấy giây, lại đều im ắng cười, cũng tại toàn trường trong yên lặng rời đi diễn võ trường. 3! 3! 3! Thiết Sơn Hà vỗ tay 3 tiếng, rời đi diễn võ trường. Hồ Duyên chắc chắc đứng ở trong đám người, hai mắt thả chỉ nhìn Tần Mệnh, nếu như trước kia chỉ là cảm thấy hứng thú. Hôm nay là muốn cân nhắc lôi kéo. Lăng Tuyết đã rời đi diễn võ trường, không có người nào chú ý tới nàng khi nào thì đi. Thân truyền đệ tử nhóm lần lượt rời đi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tán thành. Đệ tử khác nhóm thì thật lâu không chịu rời đi, kích động nghị luận cảm khái, bầu không khí dần dần trở nên lửa nóng. Nguyệt Tình phân phó Thải Y, trước tiên đem Tần Mệnh đỡ trở về. Thải Y bước chân nhẹ nhàng chạy đến Tần Mệnh bên người, hào không tránh hiểm nghi đỡ lấy hắn, còn có thể đi sao? Tần Mệnh chậm lại, chống đỡ đứng lên. Đám người tự động tách ra con đường, đưa mắt nhìn hắn rời đi diễn võ trường. Hôm nay một trận chiến này kết quả là tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái ngũ trọng thiên sao có thể thắng thất trọng thiên. Huống chi Tần Mệnh đều là tự học, Mục Tử Tu thì nhận trưởng lão tự mình dạy dỗ, hoàn toàn không phải là tại một cái phương diện. Có ít người thì tại muốn Tần Mệnh võ pháp, một bộ là 2 tháng trước nhặt được, một cái là 1 tháng trước từ Vũ Tông các bên trong lấy ra, đều bị hắn nhẹ nhõm nắm giữ. Tiểu tử này thật sự là thiên tài. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay qua đi, Tần Mệnh danh tự không còn cực hạn ở dưới tầng vòng tròn, cũng đầy đủ để rất nhiều thân truyền đệ tử nhìn thẳng vào hắn. Chương 37, Tàn Hồn Thức Tỉnh. Ngươi là làm sao làm được? Thải Y hưng phấn về hưng phấn, trong lòng kinh ngạc không thể so với những người khác ít, nàng biết Tần Mệnh thiên phú rất mạnh, cũng biết hắn gặp được cơ hội liền có thể quật khởi, nhưng thật không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, mạnh có chút ít biến thái. Theo trước đó mong muốn, Tần Mệnh hẳn là có thể kiên cường chiến đến cuối cùng. Nhưng cũng là cực hạn, thật không nghĩ đến hắn lại đem Mục Tử Tu cho phế. Cái gì làm sao làm được? Ngũ trọng thiên làm sao phế thất trọng thiên? Kỹ xảo chiếm đại bộ phận đi, là Mục Tử Tu chủ quan. Thải Y cười sán lạ, ta lần thứ nhất nhìn ngươi cả người là tổn thương bộ dáng không đau lòng. Đều là chút vết thương da thịt, không có làm bị thương gân cốt. Ngươi kim cương vô lượng nhiều đại bạo phát lực. Không sai biệt lắm 5.000 cân đi. Thải Y giật mình, trách không được đây. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi Hồ Duyên chắc chắc nơi đó lấy cho ngươi điểm Linh Châu Thảo. Hi hi, ta ở hắn nơi đó áp 3 cây, 1 bồi 10 cực suất, hắn thiếu nợ ta 30 gốc.
Nhiều như vậy,
hắn có thể cho.
Tân Mệnh cười nói.
Thải Y nháy cái mắt, hoạt bát nói, hắn chắc chắn sẽ không cho, cho bao nhiêu tính bao nhiêu chứ sao.
Ngươi giữ đi, ta dùng 3 khỏa liền đủ, đừng quên ta vẫn là cái nô buộc, không thể tiếp nhận võ pháp cùng linh thảo.
Ta liền nói là lấy ngươi danh nghĩa ép tới tiền đặt cược.
Tân Mệnh chưa từng có phân quan tâm hôm nay thắng lợi, trở lại thương khố sau lại lần nữa bế quan, tu luyện sinh sinh quyết, thu nạp giữa thiên địa sinh mệnh chi khí.
Sinh sinh quyết đoạn thứ 2 cơ nghiên cứu triệt để, tốc độ khôi phục so dĩ vãng nhanh mấy lần, hơn 10 đạo vết thương tại sinh mệnh chi khí tẩm bổ hạ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại.
Nguyệt Tình thật đợi đến mục tử tu người đưa tới Linh Châu Thảo mới thả hắn rời đi, phần này cường thế để rất nhiều người động dung.
Mục tử tu rời đi diễn võ trường lúc sau đã nửa hôn mê, cánh tay kém chút liền không gánh nổi.
Việc này mặc dù sẽ rước lấy đại trưởng lão phe phái người bất mãn, nhưng phóng nhãn Thanh Vân Tông, thật không có ai dám gây Nguyệt Tình.
Sáng ngày thứ 2, Trương Đông khốn nạn lại đưa tới danh sách, cố ý thêm lượng.
Tần Mệnh đi qua cả đêm tu dưỡng, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, dơ lên bạc đá khắp nơi đưa hàng.
Mặt ngoài đã nhìn không ra thương thế, khí sắc cũng không sai, thần sắc rất bình tĩnh, thật giống như hôm qua cái gì đều không phát sinh.
Hắn rất bình tĩnh, trên đường các đệ tử nhưng không bình tĩnh, tiểu tử này thật đánh không chết.
Hôm qua đều bị thương thành như thế, qua cái đêm lại sinh long hoạt hổ.
Xem ra cái này 8 năm không có đem hắn hành hạ chết không phải là không có nguyên nhân, tiểu tử này thực tình kháng đánh A.
Trên đường vẫn là có rất nhiều đệ tử trào phúng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thu liễm chút.
Đưa hàng trễ thời điểm cũng không ai mắng, là không dám.
Tiểu tử này không sợ phạt, không sợ đánh, không sợ phiền phức, một thân lưu manh, hiện tại lại có thực lực, thì càng cái gì còn không sợ.
Tân Mệnh rất bình tĩnh, không có cái gì đáng đến kiêu ngạo, hắn coi trọng là hôm qua chiến đấu sau thu hoạch, cùng mình võ pháp bên trong không đủ.
Những cái này mới là chân quý nhất.
Sau 5 ngày, Tân Mệnh cảnh giới lần nữa đột phá, tiến vào Linh Vũ Lục Trọng Thiên.
Nguyệt Tình mang đến 3 khỏa Linh Châu Thảo cùng Thải Y từ Hô Duyên Chắc Chắc nơi đó cương ép lấy ra 5 khỏa Linh Châu Thảo đều giúp đại ân.
Vì lần này đột phá, trước trước sau sau dùng 6 khỏa, còn lại 2 khỏa vừa vặn dùng để củng cố cảnh giới.
Tân Mệnh không có bất kỳ cái gì lười biếng, ngày đêm không ngớt tu luyện, loại cường độ này tu luyện tại người khác nơi đó khả năng gánh không được. Nhưng Tần Mệnh có sinh sinh quyết ta, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ, không chỉ có luôn có thể để hắn tinh thần sung mãn, tràn ngập sức sống, còn có thể làm dịu mọi mệnh, tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất.
8 năm qua rốt cục đợi đến cơ hội, nếu như hắn không biểu hiện tốt một chút đều có lỗi với chính mình, càng thật xin lỗi đau khổ trong khi chờ đợi lôi đỉnh cổ thành.
Chỉ là tại trời tối người yên thời điểm, Tần Mệnh ngẫu nhiên cũng sẽ đoán mò, vì cái gì năm nay trong nhà không có người tới thăm ta.
Dĩ vãng hàng năm đều sẽ tới 3 lần, năm nay đều qua hơn nửa năm, vì cái gì một lần không?
Có thể hay không ra chuyện gì?
Ta lúc nào có thể trở về nhìn xem người trong nhà, nhìn một chút chịu khổ gặp nạn các thành dân.
Trong đêm khuya, Tần Mệnh chính đang ngồi xếp bằng minh tưởng, củng cố lấy lục trọng thiên cảnh giới, một tiếng phiêu miểu thanh âm khàn khàn trống rỗng xuất hiện, tiền bối.
Cứu ta!
Thanh âm trống rỗng, giống như phi thường suy yếu, yếu ớt phiêu đãng.
Tần Mệnh bừng tỉnh tứ phương, lấy ở đâu thanh âm?
Hắn trước tiên nhìn lại thương khố chỗ sâu nhất, tối như mực chất đầy lấy tạp vật, tịch trong đêm yên tĩnh có chút khiếp người.
Tiền bối!
Ta là Đông Hoàng chiến tộc!
Cứu ta!
Cứu ta!
Thanh âm khàn khàn đứt quãng, hư vô phiêu miểu, giống như là từ thương khố chỗ nào bay ra, lại như là từ bất tỉnh ám không thời gian truyền tới.
Ngươi là ai?
Ngươi ở đâu?
Tần Mệnh cau mày, cố gắng tỉnh táo.
Tha thứ ta!
Sống nhờ tu la đao!
Vô ý mạo phạm!
Ta quá hư nhược!
Cứu ta!
Mang ta về Đông Hoàng Thiên Đình!
Tần Mệnh kinh hồn khó định, lập tức ngưng thần thám tra đan điền khí hải.
Linh võ cảnh giới hiện tại còn không thể bên trong dòm kinh lạc, nhưng có thể cảm nhận được trong đan điền dị thường.
Tu La Đao!
Gửi ở Tu La Đao!
Đông Hoàng chiến tộc!
Cái gì cùng cái gì?
Tần Mệnh ngăn chặn cảm xúc chính còn muốn hỏi, thanh âm bỗng nhiên lại suy yếu vang lên, không đúng!
Không!
Ngươi cảnh giới!
Vì cái gì?
Ngươi!
Ngươi không phải hắn!
Tần Mệnh không biết rõ tình huống, càng không xác định thanh âm thiện ác, hắn cố gắng bình tĩnh nói, ngươi nói cái kia hắn, hẳn là sư phụ ta.
Hắn ở đâu?
Để cho ta gặp hắn.
Thanh âm ngay sau đó vang lên.
Hắn có việc rời đi.
Mang ta tìm tới hắn, ta tất có thâm tạng.
Ngươi đến cùng là ai?
Vì cái gì lại ở trong thân thể ta?
Tần Mệnh hiện tại có thể khẳng định, thanh âm này liền là trong viên đá đụng tới ra hỏa, vậy mà thật giấu đến trong thân thể ta.
Thanh âm đột nhiên biến mất. Tu La Đao cũng rất tiến tĩnh.
Ngươi tại làm cái gì?
Mời ngươi trước từ trong thân thể ta đi ra.
Ngươi muốn gặp người không ở đây.
Tân mệnh bất an, trong thân thể đột nhiên nhiều cái quái đồ vật, mặc cho ai đều sẽ cảm giác không được tự nhiên. Thanh âm trầm mặc thật lâu, 15 tuổi tuổi tác, linh vũ lục trọng thiên cảnh giới, như ngươi loại này bình thường thiên phú, làm sao có tư cách thành đệ tử của hắn? Ngươi từ nơi nào đạt được tu la đao, ngươi là ai? Thanh âm vẫn là rất suy yếu, cũng không giống như bắt đầu kính trọng, dần dần trở nên nghiêm khắc. Hắn thu cái gì đệ tử, còn cần trưng cầu ngươi ý kiến. Hắn là ai? Hắn thuộc về cái nào phương thế lực? Hắn từng có sự tích gì? Hắn hiện tại tuổi tác? Ngươi, biết không? Thanh âm liên tục đặt câu hỏi. Không biết. Tân mệnh trực tiếp từ chối. Không biết. Ngươi tại sao có thể có tu la đao? Ta không chỉ có tu la đao, ta còn có đại diễn kiếm điển, đại diễn cổ kiếm, ta có là đồ vật. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi quản ta là ai, không phục giết chết ta. Tân mệnh cố gắng ngạo khí, tâm kỳ thật nhắc đến cổ họng, cái này quái đồ vật giống như tính tình không được tốt lắm. Thanh âm yên lặng thật lâu, đột nhiên phát ra âm thanh suy yếu gào thét, tu la đao chấn động kịch liệt, hắc vụ tràn ngập, cuốn lên ngập trời linh khí, chấn động đến tần mệnh khí huyết sôi trào. Hắn hận a. Hắn là phát giác được tu la đao khí tức, coi là người trong truyền thuyết kia nhân vật liền tại phụ cận. Nghĩ đến song phương tộc đàn liễu lo hệ còn không sai, hắn mới đem hết khả năng triệu hoán, không tiếc đại giới dãy rủa. Cuối cùng vì chạy ra bát khổ càn khôn trận, hắn hao hết cận tồn lực lượng, hiện tại phi thường suy yếu. Coi là rời đi liền tốt, có thể xin giúp đỡ tu la đao chủ nhân, một lần nữa trở lại chiến tộc, trở lại thiên đình, thế nhưng là, đủ kiểu cố gắng lại đổi lấy công dạ chẳng. Tân mệnh chịu đựng quần quận khí huyết, tùy theo hắn phát tiết xong, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Thanh âm phi thường lạnh lùng, cũng có rất sâu địch ý hắn hao tổn tận chính mình cuối cùng lực lượng cùng hy vọng, lại đổi lấy cái tư chất bình thường bé con, giết người tâm đều có. Ta nói ngươi lại không tin, ngươi nói trước đi nói ngươi là ai? Tiểu gia hỏa. Chú ý ngươi ngữ khí. Thanh âm lạnh lẽo. Lao giả, chú ý ngươi tình cảnh. Tân mệnh không chút khách khí. Đồ hỗn trướng. Chớ ở trước mặt ta cuồng, ngươi không trải qua ta đồng ý xông vào thân thể ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Tiểu gia hỏa, muốn lúc trước ta, ngươi bây giờ đã chết. Lời nói này đến, nếu là ta rất mạnh, ngươi bây giờ cũng chết. Cuồng ngạo vô chi tiểu bối, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Không xứng sao? Mời ngươi ra ngoài. Ngươi yêu hướng cái nào giấu liền hướng cái nào giấu, đừng đổ thừa ta. Hai người một tiếng so một tiếng cao, một cái so một cái cứng rắn, nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Ta lưu tại trong thân thể ngươi là ngươi vinh hạnh. Không chịu nổi, mời rời đi. Nếu không, ta đi tìm một chút Thanh Vân Tông trưởng lão, để bọn hắn đem ngươi mời đi ra ngoài. Tân mệnh trong lòng cơ nắm chắc, thứ này khả năng rất suy yếu, không có cái uy hiếp gì, không phải không đến mức như thế kích thích hắn đều không điểm phản kháng ý tứ. Thanh âm bỗng nhiên trầm mặc thật lâu, bi thương kinh ngữ, ta đường đường chiến tộc truyền nhân, lại lưu lạc đến tận đây, chẳng lẽ ta đời này nhất định thân tử hồn diệt khó hồi thiên đình à? Tân mệnh nửa ngày không nói chuyện, tĩnh thật lâu, đột nhiên hỏi, thiên đình ở đâu? Tới là câu quan tâm lời nói, thanh âm lại tinh thần chán nản, đúng là cái ngay cả thiên đình cũng không biết man di tiểu dân, ta còn có hy vọng trở về sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, tu la đao cùng đại diễn cổ kiếm đều là một vị lão nhân cho ta. Ta không biết hắn thân phận gì, lai lịch ra sao, lại cùng ngươi là quan hệ thế nào, ta chỉ là làm bạn hắn 8 năm, đây là hắn trước khi đi cho lễ vật. Tân mệnh cảm giác có cần phải nhắc nhở hạ nó, vạn nhất nó tuyệt vọng quyết tâm, đến cái đồng quy vu tận đâu. Thanh âm nhưng không có lại trả lời, chìm ở tu la đao bên trong, có thể là đang suy nghĩ, cũng có thể là quá hư nhược. Tân mệnh kêu gọi thật lâu, thanh âm đều không có lại để ý tới. Làm sao bây giờ? Tùy theo nó giấu ở tu la đao bên trong. Vẫn là đi nhìn một chút Dược Sơn trưởng lão. Suy đi nghĩ lại, Tân mệnh tạm thời lựa chọn tiếp nhận, không tiếp thủ cũng không có cách, cũng không thể cùng Dược Sơn trưởng lão nói, có cái gì giấu ở ta tu la đao bên trong. Chương 38, Tam Tông tiệc trà xa giao. Sáng ngày thứ hai, Tân mệnh đưa xong hàng, dơ vạc đá trở lại thương khố, càng nhìn đến Nguyệt Tình đứng tại sân nhỏ dưới cây già, yên tĩnh mà nhìn xem tòa kia có bia không có chữ mộ phần. Nguyệt Tình dịu dàng tinh mỹ, duyên dáng yêu kiều. Vô luận từ góc độ nào nhìn sang, đều là đẹp như vậy, đẹp giống là vẽ bên trong tiên tử. Tóc dài như thác nước, mềm mại rối tung tại màu tím váy dài vừa người, đem nàng không có thể bắt bẻ dáng người hiện ra vừa đúng. Tòa này trong mộ táng lấy ai? Nguyệt Tình còn nhớ rõ lão nhân cô độc cô đơn thân ảnh, mỗi ngày mỗi đêm trời nắng ngày mưa, đều sẽ ngồi ở chỗ này, vì vong người túc trực bên linh cữu, chăm sóc lấy mộ phần một bên ngọc lan hoa. Cô đơn thần sắc, cô độc thương tâm. Để cho người ta nhìn lấy lòng chua xót. Nàng đã từng hỏi qua sư phụ, lão nhân là ai, từ đâu tới đây. Sư phụ càng không biết nơi này có cái lão nhân, còn đặc địa xa xa dò xét qua, về sau nói hắn liền là cái phổ thông không thể lại ông già bình thường, không có linh lực ba động, không giống như là võ giả. Một cái già nua cô độc lão nhân, Thanh Vân Tông không có người nào đến để ý tới, nhưng Nguyệt Tình trong lòng rõ ràng, lão nhân này thân phận không đơn giản. Lão gia tử từ chưa nói tới qua trong mộ người. Tần Mệnh đi đến thương khố, đem vạc đá buông xuống, từ trong giếng xách thùng nước, thanh tẩy mồ hôi đầy người. Hắn trước khi đi không nói gì sao? Lưu lại kiếm điển, lưu lại cổ kiếm, cũng lưu lại một tờ giấy, phía trên liền một chữ, Mệnh. Tần Mệnh tại trong kho hàng múc nước thanh tẩy, không có tị húy Nguyệt Tình. Mệnh. Nguyệt Tình nhìn lấy mộ phần, nhẹ nhàng tự nói. Nói là ngươi, là hắn, vẫn là duyên. Ta có dự cảm, tương lai sẽ còn gặp lại lão gia tử. Tần Mệnh múc nước lạnh từ đầu dưới chân, nhẹ nhàng khoan khoái vây vây đầu, cười nói, chờ ngày đó đến, ta sẽ cố gắng để lão gia tử nhìn thấy một cái không giống nhau Tần Mệnh. Ta tin tưởng ngươi. Nguyệt Tình màu tím sau mạng che mặt dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thản nhiên cười ngữ, cả tòa thương khố đại viện đều giống như tươi đẹp rất nhiều. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Tần Mệnh tại trong kho hàng cười nói, ta liền ưa thích tin tức tốt. Ngươi tu luyện tử điện cùng xà sự tình được công nhận, phán định bộ này võ pháp là cá nhân ngươi tất cả, không thuộc về Thanh Vân Tông võ pháp tài nguyên. Chuyện này các trưởng lão tranh luận 5 ngày, bắt đầu là chuẩn bị trừng phạt ngươi, nhận định là những người khác vụng trộm cho ngươi võ pháp, nhưng về sau thực sự không tìm được chứng cứ. Vậy ta về sau chẳng phải là có thể thường thường từ bên ngoài hối đoái võ pháp? Ngươi a, võ pháp đã đủ nhiều, Linh Vũ trong lúc đó không cần nhiều như vậy võ pháp. Tần Mệnh nhanh nhẹn thanh tẩy tốt, bộ thân quần áo sạch đi tới, giang ra thân thể, dẫn theo đại diễn cổ kiếm chuẩn bị tu luyện, theo giúp ta luận bàn một chút. Về sau đi, ta hôm nay là đến cáo biệt. Muốn đi đâu? Tần Mệnh kỳ quái. Bế quan 3 tháng, cùng sư phụ đi ra ngoài lịch luyện, có thể muốn rời đi rất dài đoạn thời gian. Muốn đi địa phương nào lịch luyện? Tần Mệnh mừng thay cho Nguyệt Tình, nàng hiện tại cảnh giới muốn tăng lên, xác thực cần ra ngoài giới sông sáo, kinh lịch nguy hiểm cùng gặp trắc trở. Có mộ bạch trưởng lão tự mình làm bạn, an toàn có cam đoan. Sư phụ còn đang suy nghĩ. Dựa theo trước kia kế hoạch, ta sẽ trước tham gia 8 tông tiệc trà xã giao, lại đi ra bên ngoài lịch luyện, hiện tại kế hoạch biến. 8 tông tiệc trà xã giao. Tân Mệnh nhớ tới, là Bắc vực 8 tông mỗi 2 năm một lần cỡ lớn hội nghị. 8 tông cự đầu gặp gỡ, theo hành đệ tử luận bàn luận võ, mấy trăm năm xuống tới đã trở thành thông lệ hội nghị. Nghe nói tiệc trà xã giao ngày ấy, toàn bộ Bắc vực vạn giảm cương vực đều sẽ chú ý. Làm Bắc vực chúa tể, 8 tông bất luận cái gì nặng muốn quyết định đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng Bắc vực tương lai 2 năm thế cục. Ngay cả ngũ vương đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn càng chú ý là luận bàn luận võ. Luận võ quy cách cơ có thể đại biểu Bắc vực đại tân sinh thực lực mạnh nhất, mà lại mỗi giới tuyển ra trước ngũ cường đều sẽ danh chấn Bắc vực, thậm chí được trao tặng đặc thù phong hào, đây đều là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Vì cái gì không tham gia? Lấy thực lực ngươi, 5 vị trí đầu không có áp lực. Sư phụ có hắn cân nhắc, cũng cùng tông chủ thương lượng qua. Sư phụ nàng trước kia là hy vọng có thể mang theo nàng đến 8 tông tiệc trà xã giao vì Thanh Vân Tông tranh vinh dự, nhưng Mãng Vương phủ cầu hôn xáo trộn kế hoạch, cũng không phải mộ bạch trưởng lao sợ bọn họ, là lo lắng Mãng Vương phủ lại ở tiệc trà xã giao bên trên làm tay chân. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thanh Vân Tông tại Nguyệt Tình trên người ký thác rất nhiều hy vọng, không thể vì cái 8 tông tiệc trà xã giao liền đem nàng tương lai bị mất. Nguyệt Tình đột nhiên hỏi, ngươi muốn tham gia sao? Ta... Tham gia 8 tông tiệc trà xã giao đệ tử phổ biến đều là linh vũ cửu trọng thiên, còn có huyền võ cảnh nhân vật, ta còn kém rất nhiều. Còn có 3 tháng, ngươi còn có cơ hội. 3 tháng, linh vũ lục trọng thiên đến linh vũ cửu trọng thiên. Tân Mệnh lắc đầu, không phải là không có tự tin, là linh võ cảnh hậu kỳ đột phá phi thường khó khăn. Hắn có thể trong 3 tháng từ linh vũ tam trọng thiên đến linh vũ lục trọng thiên, chưa hẳn có thể trong 3 tháng từ linh vũ lục trọng thiên đến linh vũ cửu trọng thiên. Mỗi tông đều sẽ mang theo 10 vị đệ tử tham gia 8 tông tiệc trà xã giao, mỗi vị đệ tử đều phải tại 18 tuổi trở xuống, trừ ta ra, 4 vị kim linh đệ dĩ nhiên dự định, 6 vị thân truyền đệ tử danh ngạch còn không có xác định, chỉ là liệt 30 hậu tuyển danh ngạch. Ngươi sẽ không phải để cử ta đi. Tân Mệnh nhìn về phía Nguyệt Tình. Nguyệt Tình cười khẽ, đoán đúng, ta để cử, tăng thêm ngươi lần này đánh bại mục tử tu biểu hiện, để rất nhiều trưởng lão nghiêm túc cân nhắc. Bọn hắn quyết định quan sát ngươi đoạn thời gian. Tạm thời đem ngươi định thành thứ 31 cái hậu tuyển danh lạch. Không có nói đùa. Ta là nghiêm túc, ngươi hẳn là tranh thủ cái này danh lạch, vì chính ngươi, cũng vì rất quan tâm nhiều hơn ngươi người. Nếu như Tần Mệnh chỉ là cùng mục tử tu đánh thành bình tay, Nguyệt Tình sẽ không đề cử hắn, dù sao 8 tông tiệc trà xã giao đều là đều tông tinh anh, nói là trận đấu, kỳ thật giấu giếm sắc cơ, thực lực quá yếu không chỉ có sẽ gặp chế dễ ước, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Tần Mệnh tại diễn võ trường chứng minh mình, vô luận thiên phú vẫn là sức chiến đấu, đều phi thường đột xuất, lại cho hắn 3 tháng thời gian, có thể sẽ trưởng thành đến thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên, đến lúc đó, Tần Mệnh leo lên 8 tông tiệc trà xã giao đấu trường cũng có thể có sức đánh một trận. Nếu như Tần Mệnh có thể được đến thứ tự, dù là chỉ ở tiệc trà xã giao bên trên biểu hiện đột xuất, gây nên chú ý, tương lai tại Thanh Vân Tông địa vị cũng sẽ tăng lên rất lớn một cái phương diện, chí ít có thể thoát khỏi nô buộc thân phận. Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông địa vị càng cao, giải cứu Lôi Đỉnh cổ thành dân chúng thời gian cũng liền càng nhanh. Đó là cái cơ hội, thật sự là cơ hội khó được. Tần Mệnh minh bạch Nguyệt Tinh dụng tâm, trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi. Trước đường tạ, ngươi chỉ là thứ 31 cái hậu tuyển danh lạch, là hậu tuyển bên trong hậu tuyển. Cũng chính là ta chỉ có 3 tháng. Một tháng sau danh lạch chính thức xác định, còn lại nửa tháng tập trung đặc huấn. Đều có người nào tại hậu tuyển danh sách? Nguyệt Tinh lấy ra cái quyển gia cửu, phía trên một hành hành xinh đẹp chữ nhỏ, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Đinh Điển, những này thân truyền đệ tử đều tại hậu tuyển trên danh sách này sẽ không công bố ra ngoài, nhưng Thiết Sơn Hà bọn hắn biết mình là hậu tuyển. Ta thử một lần đi. Tần Mệnh sinh sinh quyết đã ngộ giai đoạn thứ 2, thể chất kinh mạch cũng phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, huống chi hắn 3 tháng có thể làm 9 tháng đến dùng. Ta đã thuyết phục sư phụ ta, hắn sẽ giúp ngươi tận lực tranh thủ, nhưng mấu chốt vẫn là dựa vào chính ngươi. Mỗi vị người dự thi đều đại biểu cho Thanh Vân Tông hình tượng, không có khả năng trò đùa đối đãi. Nguyệt Tình thực tình kỳ vọng Tần Mệnh có thể đi qua, thế nhưng là ngẫm lại Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Đinh Điển loại hình nhân vật, Tần Mệnh cùng bọn hắn chênh lệch thực sự quá xa. Mà lại đại trưởng lão phe phái sẽ cực lực phản đối, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không khinh suất tha thứ Tần Mệnh. Chương 39, đại quy mô đi săn hành động. Vài ngày sau, Tần Mệnh ngay tại phụ cận rừng già bên trong tu luyện kiếm thuật, chợt nghe bên kia núi náo nhiệt ồn ào âm thanh, ô ép một chút giống như tụ rất nhiều người. Tần Mệnh thu hồi đại diễn cổ kiếm, dùng ra thú bao gấp, đi đến đỉnh núi hướng xuống nhìn quanh. Chân núi có cái cỡ lớn công kỳ bài, mấy trăm đệ tử chính vây quanh nó tràn đầy phấn khởi nghị luận, còn có rất nhiều đệ tử đang từ địa phương khác chạy tới. Hôm nay lần thứ 2 đi săn thịnh hội, ta chờ mong thật lâu. Lần này là ở đâu phiến vùng núi? Là tại chủ tế Sơn Tùng, khoảng cách Thanh Vân Tông hơn 400 cây số, Vân La rừng rậm chỗ sâu nhất. Nghe nói nơi đó linh yêu số lượng rất nhiều, địa thế phức tạp, có rất nhiều sông ngòi thác nước, cũng có chút hẻm núi u ám, mức độ nguy hiểm so năm nay lần thứ nhất đi săn thịnh hội cao hơn rất nhiều a. Hàng năm lần thứ 2 đi săn thịnh hội đều sẽ so một lần muốn nguy hiểm rất nhiều. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng nhiều. Chủ tế Sơn Tùng phạm vi rất rộng, không chỉ là linh yêu nhiều, địa thế phức tạp, nơi đó sinh động dòng binh cùng sơn phỉ cũng rất nhiều. Lần này đi săn thịnh hội báo danh tư cách thấp nhất là cái gì? Trên đó viết đâu, linh vũ lục trọng thiên đến cửu trọng thiên ở giữa, hạn định tại ngàn người trong vòng. Mấy trăm đệ tử tụ tập tại công kỳ bài trước, náo nhiệt nghị luận. Đi săn thịnh hội là Thanh Vân Tông vì đại tân sinh các đệ tử chuẩn bị lịch luyện hành động, hàng năm sẽ có 2 lần. Mỗi lần lịch luyện khu vực khác biệt, hạn định dự thi tư cách sẽ có khác biệt, tiếp tục thời gian cũng sẽ có sự khác biệt. Như loại này lục trọng thiên trở lên, 1.000 người trong vòng đi săn thịnh hội, thuộc về cỡ lớn đi săn hành động. Tần Mệnh lăn lộn đến trong đám người, xuyên thấu qua khe hở nhìn lấy công kỳ bài bên trên tô lại vẽ bản đồ cùng bày ra quy định. Hắn trước kia không có tư cách tham gia đi săn thịnh hội, chủ yếu là thực lực quá yếu, ra ngoài còn chưa đủ linh yêu nhét cái răng, cho nên mỗi lần nhìn thấy đi săn thông cáo, đều sẽ nhìn xa xa. Hâm mộ một hồi, tiếp tục làm mình việc vặt. Chủ tế Sơn Tùng. Tần Mệnh trong lòng đống nhiên khẽ động, lại đi trước chen, ánh mắt thuận xác định lịch luyện khu hướng địa đồ bên phải rời, tại địa đồ cạnh góc, nhìn thấy cái quen thuộc tiêu chí, Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn. Lôi đỉnh cổ thành gặp nạn mỏ tinh thạch khu. Tần Mệnh yên lặng tính toán từ lịch luyện khu đến Đại Thanh Sơn khoảng cách, mắt sáng lấp lánh, một cái lớn mật lại mạo hiểm ý nghĩ ở trong lòng nảy mầm. U, Tần Mệnh. Một người đệ tử nhận ra hắn. Từ trên xuống dưới hơi đánh giá, ngươi có hứng thú tham gia đi săn thịnh hội. Hắn như thế nhắc lên, bên cạnh đệ tử khác cũng chú ý tới Tần Mệnh. Ngươi thật là có tư cách tham gia, báo danh thử một chút. Thấp nhất linh vũ lục trọng thiên đâu, Tần Mệnh cảnh giới không đủ. Cảnh giới không đủ, thực lực đủ là được. Hắn một quyền đều đem mục tử tu phế, ai dám nói hắn không đủ tư cách. Đó là mục tử tu chủ quan, hiện tại lại để bọn hắn lên đài trận đấu, dùng không nửa nén hương, Tần Mệnh chuẩn nằm sấp dưới mặt đất. Trung quanh rất nhiều người đều đối Tần Mệnh cảm thấy hứng thú, hung hăng thúc giục hắn báo danh. Tần Mệnh cười nhạt nói, ta ngược lại muốn tham gia, cũng không có tư cách ta. Làm sao không có tư cách, ngươi báo danh thử một chút ta. Tần Mệnh cố ý lắc đầu nói, luận thực lực, ta không sợ ai, coi như mục tử tu lại đến trước mặt ta, ta như cũ có thể đem đánh hắn ngược lại. Nhưng ta chỉ là cái nô buộc, đi săn đại hội làm sao lại tiếp nhận ta?
Ú a, đủ cuồng. Ta muốn đem lời này của ngươi chuyển cho mục tử tu, ha ha.
Ngươi thật muốn tham gia.
Mấy người chúng ta có thể giúp đỡ.
Cho câu nói, ngươi có hay không đảm lượng tham gia?
Có người hưng phân kích thích Tần Mệnh, cũng có người thiện ý nhắc nhở, Tần Mệnh à, ngươi tỉnh lại đi, ngươi có thể thắng mục tử tu thật sự là có may mắn thành phần.
Ta dám.
Liền sợ một ít người không dám để cho ta tham gia.
Tần Mệnh cười lắc đầu, lưu lại câu khiêu khích lời nói, gạt mở đám người rời đi.
Tiểu tử này bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu. Hắn sẽ không phải thật sự coi chính mình có thể đánh thắng thất trọng thiên đi.
Tranh thủ thời gian, đem lời đưa cho mục tử tu đi, ha ha, náo nhiệt, lại phải náo nhiệt.
Các ngươi a, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Tần Mệnh vừa mới rõ ràng là yếu thế.
Công kỳ bài phía trước tiếp tục náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người hướng nơi này tụ, nhưng ở Tần Mệnh sau khi rời đi, rất nhiều đệ tử cố ý đem Tần Mệnh lời nói thêm mắm thêm muối truyền đi, sinh lo sự tình náo không lớn.
Tần Mệnh trở lại thương khố liền bắt đầu chuẩn bị, đến trong kho hàng lật ra chút sắt vụn, bắt đầu rèn luyện phi đao.
Lời nói đưa ra ngoài, nhất định có thể kích thích đến mục tử tu mấy người đại trưởng lao phe phái, dùng không bao lâu, đi săn sẽ dự thi trong danh sách liền sẽ nhiều tên hắn.
Đi săn đại hội, Đại Thanh Sơn, ta muốn về nhà.
Trạng vạng tối thời điểm, Thải Y vội vã chạy tới, đẩy cửa liền cửa trách.
Thần công tử, ngươi buông lời khiêu chiến mục tử tu.
Ngươi có biết hay không ngươi lời nói sẽ chọc giận đại trưởng lao phe phái rất nhiều người.
Ta nghe nói bọn hắn hiện tại đã bắt đầu lấy tay giúp ngươi báo danh.
Hiệu suất rất nhanh nha, quá tốt.
Tần Mệnh trên mặt tươi cười.
Quá tốt.
Ngươi muốn làm cái gì?
Đi săn đại hội là trận rất dã man hành động, mỗi lần đều sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, ngay cả linh vũ cửu trọng thiên đều có thể chết trong rừng rậm, bọn hắn đem ngươi kéo vào đi chính là vì mưu hại ngươi.
Thải Y thay Tần Mệnh sốt ruột, Nguyệt Tình sư tỷ trước mấy ngày bế quan trước lặp đi lặp lại căn dặn nàng, muốn nhìn gấp Tần Mệnh.
Nhưng lúc này mới qua mấy ngày, Tần Mệnh liền náo ra chuyện lớn như vậy.
Giúp ta chuẩn bị một phần địa đồ, từ chủ tế sơn tùng đến Đại Thanh Sơn địa đồ, còn có Đại Thanh Sơn khu mỏ quặng địa đồ.
Thải Y sắc mặt biến hóa, ngươi muốn về khu mỏ quặng?
Ừm,
ta muốn trở về.
Tần Mệnh hiện tại tâm tình phi thường kích động.
8 năm, trọn vẹn 8 năm, ta rốt cục có cơ hội về nhà.
Ta người thân, di mụ, thúc bá, muội muội, gia gia, ta trở về, ta muốn trở về, các ngươi muốn ta sao?
Chờ một chút.
Chờ chút.
Thải Y gọi được Tần Mệnh trước mặt, sốt ruột nhìn lấy hắn, ngươi muốn về nhà?
Ta nhớ nhà.
Tần Mệnh nết miệng cười, hốc mắt lại tại ấm áp.
8 năm qua, hàng năm đều là muội muội, thị vệ đồ vệ thúc thúc, hai người bọn họ đến xem hắn, những người khác không có cơ hội tới, Tần Mệnh cũng không có cơ hội nhìn thấy bọn hắn.
8 năm a, Tần Mệnh đều nhanh quên bọn hắn bộ dáng.
Không được.
Ngươi không thể trở về đi.
Ta muốn trở về.
Tần Mệnh thái độ rất kiên quyết, trước kia thực lực không đủ, không có tư cách rời đi Thanh Vân Tông, hiện tại rốt cục cho hắn nắm lấy cơ hội, ai đều không thể ngăn cản hắn về nhà.
Thải Y phi thường nghiêm túc. Ngươi không thể trở về đi.
Vạn nhất bị phát hiện, bị bắt lại, đại trưởng lão bọn hắn tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi, cũng sẽ liên lụy đến thân nhân ngươi nhóm.
Ta chỉ là về đi xem một chút, dù là xa xa nhìn một chút.
Ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực.
Không được.
Ta quyết không cho phép ngươi trở về.
Thải Y nết môi đỏ quật cường ngăn đón Tần Mệnh.
Tham gia đi săn đại hội đến liền rất nguy hiểm, Tần Mệnh còn muốn nhân cơ hội về thăm nhà một chút.
Càng không cho phép.
Tần Mệnh nhìn lấy Thải Y con mắt. Đột nhiên hỏi, ngươi là tại quan tâm ta, vẫn là có chuyện khác?
Ta đương nhiên là quan tâm ngươi.
Thải Y ánh mắt hơi có chút trốn tránh, ngay sau đó lại nên tiếp Tần Mệnh ánh mắt.
Đại Thanh Sơn có phải hay không ra chuyện gì?
Tần Mệnh mẫn cảm chú ý tới Thải Y trong ánh mắt dị thường.
Không có ra chuyện gì, ngươi tham gia đi săn đại hội quá nguy hiểm, đại trưởng lão các đệ tử sẽ không tha cho ngươi.
Nói nghiêm trọng điểm, ngươi đây là chủ động hướng bọn hắn đao bên dưới miệng đưa cổ.
Ngươi trả lời trước ta. Muội muội ta bọn hắn vì cái gì năm nay không đến xem ta?
Tần Mệnh trong lòng đống nhiên có loại bất an.
Những năm qua thời điểm, muội muội hàng năm đều sẽ tới thăm hỏi hắn 2 lần, đây là Thanh Vân Tông cho phúc lợi, nhưng năm nay đều đi qua hơn phân nửa, còn không có gặp bóng người.
Trước kia cũng có kéo dài thời điểm nha, ngươi chớ khẩn trương bọn hắn.
Tần Mệnh đống nhiên bắt lấy Thải Y cánh tay, nói cho ta biết.
Ra chuyện gì?
Thần công tử ngươi làm đau ta.
Thải Y bị khuất dây rùa.
Ra chuyện gì?
Nói cho ta biết.
Tần Mệnh hỏi lại, nhìn thẳng Thải Y con mắt.
Không, có thể ra chuyện gì, ngươi kiểu gì cũng sẽ nghĩ lung tung.
Tần Mệnh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn lấy Thải Y.
Thải Y bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, nói quanh co 2 tiếng, cắn cắn môi đỏ, kỳ thật thật không có ra cái đại sự gì, chỉ là ra chút xíu ngoài ý muốn. Nói. Thải Y ha hốc mồm, không nói lời nào. Nói a. Thải Y không có cách, chỉ có thể nói ra, hơn 3 tháng trước, đồ vệ bế quan đột phá, bán vọt địa vũ bắt trọng thiên. Cái này tới là cái bí mật, kết quả không biết làm sao bị quạng mỏ Thanh Vân Tông người phụ trách biết, phái người đi làm nhiễu, còn gây ra hỗn loạn, đồ vệ kém chút mất mạng, lúc ấy dẫn phát một trận quy mô rất đại xung đột, ngay cả quạng mỏ đều bãi công. Sau đó thì sao? Tân Mệnh căng thẳng trong lòng, đồ vệ kém chút mất mạng. 8 năm trước Lôi Đỉnh cổ thành một đêm thay biến, trong thành chủ phủ thủ hộ cùng cung phụng gắt gao trốn trốn, chỉ để lại rất ít người, tại máu và lửa bên trong tuyên bố tuyệt không dùng bỏ, đồ vệ liền là đại biểu trong đó. Bọn hắn những năm gần đây một mực cùng lòng dạ cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ. 8 năm bên trong, cổ thành hơn 20 vạn dân chúng cùng thành chủ phủ người Tần gia một mực bị đội lên Đại Thanh Sơn chỗ sâu quặng mỏ tinh thạch, xử lý khổ cực đào quáng làm việc, bị Thanh Vân Tông an bài đội ngũ nghiêm khắc trông giữ. Đồ vệ dẫn người tổ kiến tùy tùng vệ đội, bảo hộ Tần gia di cô nhóm, cũng giữ gìn toàn thành lao công quyền lợi. Có thể nói đồ vệ là Tần gia hiện tại duy nhất sức mạnh thủ hộ. Đồ vệ kiên trì đến cuối cùng, giữ được tính mạng, cũng thành công đột phá đến địa võ cảnh bắt trọng thiên, ngươi đừng lo lắng hắn. Nhưng đồ vệ xuất quan đầu tiên là sự kiện liền muốn đi tìm người phụ trách lý luận, kết quả lại xuất hiện xung đột, đồ vệ thất thủ phế vị kia người phụ trách. Lại sau đó thì sao? Thanh Vân Tông bên này phái người đi điều tra, nhận định là người phụ trách kia sai lầm, không có trừng phạt đồ vệ, còn đem vị kia người phụ trách mang về Thanh Vân Tông, thế nhưng là lại về sau, Thanh Vân Tông vậy mà phái vị trưởng lão đi qua tòa trấn. Ngươi khả năng nhận biết vị kia trưởng lão là Lênh Chấp Bạch, một tính cách rất âm tối trưởng lão, còn lại. Ngươi có thể nghĩ, Thải Y cũng rất bất đắc dĩ, liên quan tới quặng mỏ loại chuyện này đối bọn hắn những này phong bế đệ tử đến bảo hoàn toàn là mặt khác thế giới. Thanh Vân Tông là cái công nhận tu vũ thánh địa, trên dưới hơn 8.000 đệ tử đều là một lòng tu vũ, không hỏi thế sự, nhưng Thanh Vân Tông lớn như vậy cái tông phái, chi tiêu hàng ngày cùng tu luyện tài liệu cũng là thiên văn sổ tự, cho nên bên ngoài không chỉ có sẽ có đại lượng mỏ linh thạch trợ, cũng sẽ định kỳ an bài chút đệ tử tinh anh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không chỉ có Thanh Vân Tông dạng này, mỗi cái tông phái đều sẽ có khổng lồ phụ thuộc sản nghiệp. Những này quặng mỏ cùng sản nghiệp đều có tất yếu tồn tại. Lãnh Chấp Bạch, đại trưởng lão Tâm Phúc. Tân Mệnh nắm chặt nắm đấm, một cái mỏ linh thạch núi đáng giá an bài cái trưởng lão đi qua tòa trấn. Lãnh Chấp Bạch đi qua mắt rõ ràng là muốn đánh áp cảnh giới tăng lên đồ vệ. Chương 40, thứ 5 diễn võ trường. Đại Thanh Sơn bên trong chuyện phát sinh càng kiên định hơn Tần Mệnh muốn về nhà quyết tâm. Thải Y đau khổ khuyên hai ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tại lặp đi lặp lại căn dặn Tần Mệnh chú ý sau khi an toàn, cho một chương hắn bản đồ chi tiết. Hai ngày sau, năm nay lần thứ 2 đi săn hành động dự thi tên đan chính thức công bố, phía dưới cùng nhất một cột cái cuối cùng danh tự, hách lại chính là Tần Mệnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là mục tử tu phe phái người đang làm tay chân. Không phải, lấy Tần Mệnh linh võ cảnh ngũ trọng thiên thực lực, cùng hạ đẳng đệ tử kiêm nô bộc thân phận, không có khả năng có tư cách dự thi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thương cảm Tần Mệnh. Ngươi ngàn vạn lần không nên thắng mục tử tu còn kích thích mục tử tu tại Thanh Vân Tông thế lực rất lớn, cùng hắn cùng một chiến hào sư huynh sư đệ có rất rất nhiều. Hiện tại tốt, bọn hắn cưỡng ép đem ngươi kéo vào đi săn vòng tròn, chính là muốn đem ngươi trở thành thứ số một con mồi. Dự thi danh ngạch công kỳ sau ngày thứ 2, Tần Mệnh đi vào thứ 5 diễn võ trường, nơi này là đi săn hành động chỗ tập hợp. Diễn võ trường đã có mấy trăm đệ tử chờ ở chỗ này, tuổi tác phổ biến tại chừng 20 tuổi. Cảnh giới đều là tại linh vũ lục trọng thiên trở lên, có chút tại linh vũ cửu trọng thiên. Bộ phận đệ dĩ nhiên tham gia rất nhiều lần, thong dong bình tĩnh. Bộ phận đệ tử lần thứ nhất tham gia, chính tâm thần bất định khẩn trương hướng kinh nghiệm phong phú đệ tử lĩnh giáo. Đi săn hành động mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng dạng sẽ nương theo lấy kỳ ngộ. Tỷ như khả năng tại rừng sâu núi thẳm bên trong hái được quý giá linh thảo linh quả, lại tỷ như bắt được linh yêu con non, còn có thể nhặt được đặc thù nào đó bảo bối, cái này cũng có thể. So sánh với tại Thanh Vân Tông nội bộ làm từng bước tu luyện, rất có bao nhiêu dã tâm lại có bốc đồng đệ tử càng muốn kết bạn tham gia đi săn hành động. Cho nên mỗi lần đi săn hành động đều sẽ có ngàn người tả hữu quy mô, phi thường to lớn. Có thật nhiều đệ tử còn đặc địa tạo thành cố định chiến đội, định kỳ tham gia mỗi lần đi săn hành động, đạt được bảo bối bình quân phân phối. Trên quảng trường, lần thứ nhất tham gia đệ tử có chút mình báo đoàn, có chút tại đầu nhập vào những cái kia thanh danh hiển hách tinh anh chiến đội, cũng có chút đội ngũ đang mời chào đồng bạn. Xây dựng thêm mình đội ngũ lực lượng. Tân Mệnh mới vừa đi tới diễn võ trường, liền có mấy người vây qua tới lôi kéo. Ca môn, lần thứ mấy tham gia đi săn hành động. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chiến đội? Vị bằng hữu này, chúng ta là vừa tổ kiến đội ngũ, cần giống như ngươi dương cương cứng rắn đệ tử gia nhập.
Thế nào, suy nghĩ một chút.
Ngươi linh vũ mấy trọng thiên?
Muốn hay không cân nhắc?
A, ta nhìn ngươi có chút quen mặt.
Ngươi là Tần Mệnh.
Có người nhận ra hắn?
Vâng.
Tần Mệnh vừa mới há mồm, 7-8 người quay đầu liền tán, đem hắn phơi ở nơi đó. Còn lại chính muốn đi qua mời chào người xem xét là hắn, cũng đều tản ra.
Tại trong mắt những người này, Tần Mệnh có thực lực, cũng có bốc đồng, đáng tiếc toàn thân đều là phiền phức, không chừng ngày đầu tiên liền bị quần đầu.
Bọn hắn muốn đi thám hiểm lịch luyện, không là muốn chết, phiền phức càng ít càng tốt.
Tần Mệnh không quan trọng, liền không có nghĩ đến gia nhập cái nào chiến đội.
Trên diễn võ trường vô cùng náo nhiệt, bầu không khí rất tha thiết.
Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đều đang nghị luận sắp bắt đầu đi săn hành động, có chút kích động chuẩn bị điên cuồng một thanh, có chút tương hỗ cổ động muốn cố gắng tìm tới thượng phẩm linh bảo, cũng có chút chiến đội muốn tương hỗ hợp tác, chuẩn bị săn giết chút cường đại linh yêu.
Bất quá Tần Mệnh vậy mà trong đám người phát hiện chút nhân vật đặc biệt.
Thân truyền đệ tử, Đinh Điển.
Thân truyền đệ tử, Thiết Sơn Hà.
Thân truyền đệ tử, Địch Vân.
Thậm chí nhìn thấy rất ít lộ diện Dược Sơn thân truyền đệ tử, Lăng Tuyết.
Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này?
Cũng là tham gia đi săn hành động.
Tần Mệnh cảm giác kỳ quái, những người này cũng không thiếu linh thảo, cũng không thiếu cơ hội rèn luyện.
Nghĩ lại, chẳng lẽ là vì tám tông tiệc trà xã giao làm chuẩn bị.
Những này người ứng cử là muốn lợi dụng rừng rậm hung hiểm hoàn cảnh, khiêu chiến mình cực hạn, kinh lịch nguy cơ, tăng lên sức chiến đấu.
Tần Mệnh chú ý tới bọn hắn cũng đều nhìn thấy Tần Mệnh.
Địch Vân, cái kia chính là Tần Mệnh.
Một vị nữ đệ tử hướng Địch Vân nhắc nhở.
Địch Vân chậm rãi quay người, nhìn về phía Tần Mệnh, hắn ánh mắt sắc bén, mặt không biểu tình, cách rất xa đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ tư thái.
Tần Mệnh thản nhiên nên tiếp Địch Vân ánh mắt.
Hắn những năm này một mực đang quan sát Địch Vân tu luyện, dần ra tự mình tìm tòi ra kim cương kính ba đoạn đầu, mới lấy tiến vào linh võ cảnh.
Địch Vân cùng hắn đối mặt một lát, vậy mà hướng đi Tần Mệnh.
Hắn cường tráng trắng kiện, long hành hổ bộ, mắt ưng sáng tỏ.
Ăn mặc rất tùy ý, toàn thân đều là cơ bắp, lộ ra lực cảm giác, nhưng tuyệt không cho người ta cổng kềnh cảm giác, tỷ lệ hoàn mỹ, người dài cũng rất anh tuấn.
Hắn là đem kim cương kính luyện đến cực hạn thân truyền đệ tử, lực buộc phát phi thường kinh người, tại Thanh Vân Tông thành danh đã 3-5 năm.
Lấy hắn thân truyền đệ tử thân phận, tương lai rất có thể sẽ tu luyện địa cấp võ pháp kim cương hỗn nguyên đạo, tiền đồ vô lượng.
Địch Vân hướng phía Tần Mệnh đi qua,
muốn cùng hắn so tay một chút.
Hắn liền là Tần Mệnh.
Lần thứ nhất gặp.
Hoắc.
Tần Mệnh cùng Địch Vân muốn chống lại.
Ta chờ mong một màn này thật lâu.
Ta một mực hiếu kỳ Địch Vân biết Tần Mệnh tu luyện kim mạnh mẽ phản ứng.
Hắc hắc, trò hay trình diễn.
Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp mấy người thân truyền đệ tử cũng nhìn về phía nơi này, lưu tâm quan sát đến.
Địch Vân là linh vũ bắt trọng thiên cương giả, lại là đi cương mãnh lộ tuyến, thực lực mạnh mẽ phi thường, có rất ít người nguyện ý cùng hắn giao chiến.
Ngươi chính là Tần Mệnh.
Địch Vân đứng ở Tần Mệnh ngoài ba bước, đánh giá hắn.
Địch Vân sư huynh.
Tần Mệnh chủ động ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti.
Một quyền chi lực bao nhiêu cân?
Bây giờ có thể có 900 cân đi.
Tần Mệnh hiện tại cảnh giới tăng lên, thể chất đều theo thăng hoa, tối thiểu có 1.000 cân trở lên lực quyền.
Mình ngươi một tháng thời gian hiểu thấu đáo kim cương kính.
Trước kia gặp sư huynh tu luyện qua, một mực đang bắt trước, có chút ý nghĩ, tu luyện tương đối nhanh.
Địch Vân vậy mà nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, ngươi rất có thiên phú.
Hôm nào tìm ngươi luận bàn.
Sư huynh có hào hứng, ta tùy thời phụ bồi.
Tần Mệnh cười vươn tay.
Hai người giữa trời vỗ tay, thanh thúy thanh âm quanh quẩn diễn võ trường.
Một màn này để rất chờ lâu đợi xem kịch vui người mắt trợn tròn, cứ như vậy xong.
Địch Vân lúc nào tốt như vậy nói chuyện.
Vào lúc này, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới diễn võ trường, chừng hơn 100 người, từ trang phục nhìn lại, là mười mấy chi khác biệt chiến đội, nhưng bọn hắn đều có đồng dạng thân phận, đại trưởng lão phe phái.
Đại trưởng lão tại Thanh Vân Tông thế lực rất khổng lồ, có 7-8 vị tuyệt đối ủng hộ trưởng lão.
Đâm đầu đi tới trong đội ngũ có chút thân truyền đệ tử, đều là thuộc về đại trưởng lão hoặc là hắn tử trung trưởng lão.
Những đệ tử này đi vào diễn võ trường sau rất nhanh liền phát hiện Tần Mệnh, từng cái lộ ra nụ cười cổ quái.
Diễn võ trường bầu không khí thoáng yên tĩnh, rất nhiều người ánh mắt hữu ý vô ý trôi hướng nơi này.
Tần Mệnh đã sớm chuẩn bị, quay người hướng đi bên diễn võ trường sừng, tạm thời không muốn cùng bọn hắn đối đầu.
Đi săn đại hội trước sau tiếp tục 30 ngày, hắn muốn trước đến Đại Thanh Sơn nhìn xem người thân, trở về lại cùng bọn hắn chậm rãi đấu.
Ngươi chính là Tần Mệnh.
Dừng lại.
Cha hỏi ngươi đâu?
Đừng giả bộ điếc, ta biết ngươi nghe được.
Trong đội ngũ đi ra mấy cái thanh niên nam nữ, cùng đi theo hướng Tần Mệnh.
Có việc.
Tần Mệnh bất đắc dĩ quay người, đối mặt với bọn hắn.
Một cái cao gầy đệ tử đi đến Tần Mệnh bên người, chỉ hắn bao phục, bên trong có cái gì?
Không liên hệ gì tới ngươi.
cao gầy đệ tử lại lựa chọn bao phục, ngươi thật muốn tham gia đi săn đại hội. Tần Mệnh chọn hắn một chút, cười khẽ, không rõ ràng sao. Những đệ tử này vây quanh Tần Mệnh đi lòng vòng, châm chọc khiêu khích kích thích. Ngươi ra mặt thật là dày, để ngươi đến, ngươi liền đến. Cho ngươi đi chết, ngươi làm sao không ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha, tiểu gia hỏa, mở ra ánh mắt ngươi nhìn xem, trên diễn võ trường đệ tử nào không phải linh vũ lục trọng thiên. Một cái nô buộc, không thành thành thật thật đưa hàng, nhất định phải chen vào thượng đẳng đệ tử vòng tròn, nói ngươi ra mặt dày, vẫn là nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng rằng thắng mục tử tu liền có thể khiêu chiến thất trọng thiên, hắn cùng ngày là chủ quan, chờ hắn khôi phục, hai ngươi thử lại lần nữa. Cút! Từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Đi săn hành động là dũng giả trò chơi, ngươi cái nô buộc đụng cái gì náo nhiệt? Tân Mệnh cười lắc đầu, dạng này có ý tứ sao? Ta cảm thấy lấy rất có ý tứ. Ngươi chưa phát giác lấy sao? Ít nói nhảm, cút về. Mỗi ngày một bộ tự cao thanh cao bộ dáng, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể làm ngươi thiếu thành chủ. Cái này 8 năm không có giết chết ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta không có đi tìm ngươi. Đám đệ tử này cố ý đến nhục nhã Tân Mệnh, ngươi lưu lại, để ngươi khó xử. Ngươi đi. Liên là chịu thua, về sau tại Thanh Vân Tông đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Tân Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, đi săn hành động bên trên bắt đầu, trong rừng rậm so chiêu, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này múa mép khua môi. So chiêu. Ngươi còn muốn cùng ra ra ta qua. Một cái cao gầy thiếu niên đang muốn hướng Tân Mệnh trước mặt đụng. Một thanh tối như mực chiến đao đột nhiên cắt ngang tại giữa hai người. Ai? Những đệ tử này đang muốn giận dữ mắng mỏ, biến sắc, cùng nhau im miệng. Thiết Sơn Hà. Thiết Sơn Hà tóc thai bù xù, hai mắt dài nhỏ, sắc bén như đao, hắn phong mang rất thịnh, khí thế rất liệt, giơ chiến đao đến gần bọn hắn, mặt đao vô vô cao gầy thiếu niên mặt, ba ba giòn vang, lui lại. Thiết Sơn Hà, ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Cái này chút người khí thế đột nhiên yếu, không có người nào dám phản kháng. Từng bước một lui lại. Đại trưởng lão phe phái hơn 100 người đều sắc mặt thay đổi, ngưng lông mày nhìn lấy nơi này. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, thật không nghĩ tới Thiết Sơn Hà lại đột nhiên nhúng tay. Tại Thanh Vân Tông đại tân sinh bên trong, Thiết Sơn Hà ở Thiên Phú, thực lực phương diện tuyệt đối có thể cùng Kim Linh đệ tử chống lại, mà lại, hắn cuồng hơn càng dã, bối cảnh càng sâu. Thiết Sơn Hà đứng ở Tần Mệnh trước mặt, lưới đao đỉnh tại cái kia cao thủ đệ tử yết hầu, làm người ta phải tự biết mình. 8 năm trước nếu như cho ngươi cùng Tần Mệnh đồng dạng tài nguyên điều kiện, 8 năm sau, ngươi ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có, đừng một bộ tiểu nhân sắc mặt. Có việc, ngươi bây giờ giết hắn, không có việc gì, cút xa một chút. Chương 41, về nhà. Thiết Sơn Hà đột nhiên cử động để diễn võ trường thời gian dần qua yên tĩnh. Hắn từ trước đến nay là đặc lập độc hành, muốn làm cái gì liền làm cái gì, thuộc về Thanh Vân Tông bên trong nhất cá tính nhất ngạo khí loại này, nhưng chưa từng nghe nói hắn vì ai đi ra đầu. Thật giống như hắn từ không nhìn ra lên người nào, hôm nay thật sự là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thiết Sơn Hà, chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. 100 người đội ngũ bên trong, một cái lanh tuấn thiếu niên đi tới. Hà Hướng Thiên, đại trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng là mục tử tu sư huynh, lần này 8 tông tiệc trà xã giao 30 vị người dự bị. Ngươi phá sự còn không có tư cách để cho ta nhúng tay, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, làm việc đừng để người buồn nôn. Thiết Sơn Hà thu đao, ngôn ngữ không chút khách khí. Hà Hướng Thiên mắt lạnh nhìn Thiết Sơn Hà, song quyền lại dâng lên cô hắc khí. Nhưng đang đối đầu một lát sau, hắn vẫn là thu liễm khí tức, chào hỏi mấy cái kia nam nữ đệ tử trở về. Hiện tại không cần thiết cùng Thiết Sơn Hà trở mặt, đến trong rừng rậm có là cơ hội. Hãy đợi đấy, hừ hừ. Những này nam nữ cười lạnh hai tiếng, lui trở về trong đội ngũ. Thiết Sơn Hà quay đầu mắt nhìn Tần Mệnh, cùng ta kết nhóm. Lời nói này đi ra lần nữa để phụ cận đệ tử kinh ngạc, Tần Mệnh đi cái gì số phận. Vậy mà có thể gây nên Thiết Sơn Hà hứng thú. Nếu như đi săn hành động toàn bộ hành trình đều có Thiết Sơn Hà trông coi hắn, Hà Hướng Thiên mấy người rất khó có cơ hội ra tay. Tân Mệnh cũng rất kỳ quái Thiết Sơn Hà vì cái gì sẽ giúp hắn, bất quá đối mặt mời, hắn uyển chuyển cự tuyệt, ta toàn thân phiền phức, liền không cùng ngươi trộn rộn. Ngươi chắc chắn chứ? Thiết Sơn Hà nhìn lấy hắn. Xác định. Tân Mệnh mỉm cười gật đầu, hắn là muốn trộm về Đại Thanh Sơn, không có thể để những người khác biết. Mình cẩn thận. Thiết Sơn Hà không có cưỡng cầu, cóng chiến đao đi ra. Ngươi a ngươi, nhiều cơ hội tốt, cứ như vậy lãng phí. Có người lắc đầu thở dài, Thiết Sơn Hà khó đến chủ động hỗ trợ, ngươi còn không hiểu chân quý. Cũng không lâu lắm, tham gia hành động đệ tử cơ đều đến, chừng hơn 900 người, ô ương ương tụ tại diễn võ trường. Bên trong thân truyền đệ tử liền có hơn 10 vị, giống Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết các loại, bọn hắn đứng ở trong đám người phi thường đáng chú ý, cũng nhận đông đảo đệ tử kính sợ ngưỡng mộ. Đến giữa trưa. 5 vị trưởng lão đi vào diễn võ trường, đi theo phía sau hơn 50 vị trung niên đệ tử. Ở sau đó trong khi hành động, 5 vị trưởng lão hội phân biệt tọa trấn tại chủ tế sơn tùng biên giới cùng chính giữa, hơn 50 trung niên đệ tử thì du tẩu trong rừng rậm. Bọn hắn trách nhiệm chỉ là ứng phó đột phát sự kiện, sẽ không can thiệp các đệ tử lịch luyện. Xuất phát. Các trưởng lão không có dư thừa nói nhảm, lịch luyện bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng muốn chuẩn bị đồ vật cũng sớm đã nhắc nhở qua. Gần ngàn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, rời đi Thanh Vân Tông cửa chính, xâm nhập quần quận rừng sâu núi thẳm. Trên đường đụng phải mấy đợt dòng binh đội ngũ, có chút trực tiếp thối lui, không dám trêu chọc Thanh Vân Tông đệ tử. Có chút đối xinh đẹp nữ đệ tử làm xấu xa tiếu dung, biến mất tại trong rừng rậm, cũng có chút không nhanh không chậm theo ở phía sau, trọn vẹn cùng mấy chục cây số mới bị trung niên các đệ tử đuổi đi. Những lính đánh thuê này đội ngũ đều là chút dân liều mạng, cái gì cũng dám gây, cái gì cũng dám làm. So sánh với trong rừng rậm linh yêu manh thú, những người này càng đáng sợ. Tân Mệnh là lần thứ 2 rời đi Thanh Vân Tông, dù sao cũng hơi kinh nghiệm. Hắn đi tại phía sau cùng, tránh đi Hà Hướng Thiên mấy người, cũng đang quan sát lộ tuyến. 3 ngày sau, đội ngũ đi vào chủ tế sơn tùng biên giới. Hơn ngàn đệ tử hơi phân tán, quan sát đến chung quanh địa thế, bọn hắn phải nhớ kỹ nơi này hoàn cảnh, đừng mấy người sau 30 ngày quên vị trí, tìm không thấy chỗ tập hợp. Tân Mệnh điệu thấp lẫn trong đám người. Hà Hướng Thiên mấy người ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hắn, trong đôi mắt mang theo sát ý. Bọn hắn người đông thế mạnh, hơn 100 người chí ít sẽ chia 10 chi hành động phân đội. Xử lý cái Tần Mệnh mà thôi, rất nhẹ nhàng. Có vị trưởng lão chú ý tới nơi này tình huống, nhìn về phía Tần Mệnh trong ánh mắt có đồng tình, nhưng đệ tử ở giữa sự tình hắn không tiện nhúng tay, huống chi liên lụy đến đại trưởng lão. Tần Mệnh khắp nơi đi dạo, quan sát đến địa hình hoàn cảnh. Địa thế nơi này rất tươi sáng, tất cả đều là phiến đỏ rực thiết sang thụ, kéo dài mấy chục dặm địa. Cũng chính bởi vì nơi này tươi sáng, thuận tiện tìm kiếm, mới chọn nơi này xem như chỗ tập hợp. Nếu như sau 30 ngày thật tìm không thấy trở về đường, leo đến núi cao nhất nhìn lên nhìn một cái, chỉ cần không phải cách quá xa, liền có thể nhìn thấy mảnh này đỏ rực khu rừng. Vào lúc giữa trưa, 5 vị trưởng lão chào hỏi các đệ tử toàn thể tập hợp. Nhớ ở nơi này hoàn cảnh, nhớ ở nơi này vị trí. Sau 30 ngày, nguyên điệu tập hợp. Mình kế hoạch tốt thời gian, quá thời hạn không đợi. Nhận rõ ràng một điểm, nơi này là rừng rậm, không phải Thanh Vân Tông, sinh tử toàn từ mình, hiểu chưa? Tản ra. Các trưởng lão ra lệnh một tiếng, đội ngũ văng ra tứ tán, hướng phương hướng khác nhau xông vào rừng rậm. Tân Mệnh xen lẫn trong chủ lưu trong bộ đội, theo lấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp xông về phía trước. Hà Hướng Thiên không có lập tức liền truy hắn, mà là xa xa mà nhìn chằm chằm vào. Bọn hắn không có khả năng trước mặt mọi người ra tay, muốn tìm cái không ai địa phương, làm thần không biết quỷ không hay, cho dù ngoại nhân biết là bọn hắn làm, cũng sẽ không có chứng cứ. Tại Tân Mệnh tránh đi đám người biến mất tại rừng già bên trong thời điểm, Hà Hướng Thiên ra lệnh một tiếng, lục soát. Ai trước bắt lấy Tân Mệnh, thưởng Linh Châu thảo hai khỏa. 10 chi đội ngũ lên tiếng reo hò, giống đàn sói vung vào rừng rậm. Bọn hắn hưởng thụ lùng bắt cùng truy đuổi niềm vui thú, coi Tần Mệnh là thành bọn hắn cái thứ nhất con mồi. Nhưng Tần Mệnh tuyệt không giống bọn hắn muốn tốt như vậy tìm, rất nhanh liền hất ra các đệ tử, tìm không ai địa phương, xuất ra thải y cho địa đồ. Đại Thanh Sơn tại cái này, ta tại nơi này. Tần Mệnh xác định rõ mình vị trí, lập tức lên đường, dựa theo một đường thẳng tắp hướng Đại Thanh Sơn sông. Về nhà. Về nhà. Ta muốn về nhà. Hắn muốn tại 5 vị trưởng lão cùng những trung niên đó đệ tử không có vào chỗ trước đó, mau chóng xông ra mảnh này xác định lịch luyện khu. Muội muội, thúc thúc, người thân, ta trở về, ta muốn trở về. 8 năm, ta lớn lên, ta trở về. Tân Mệnh lúc này kích động chỉ có mình mới hiểu được, 8 năm, người thân còn có thể nhận ra ta sao? Trên mặt có cười, hai mắt đã ấm áp. Hắn tại gập ghềnh đường núi phi nước đại. Tại tráng kiện trạc cây ở giữa xê dịch. Toàn thân giống là có dùng không hết lực lượng. Về nhà. Đơn giản tưởng niệm, chấp nhất tín niệm. Hắn thậm chí tại tưởng tượng lấy nhìn thấy người thân tình cảnh, cũng có chút sợ hãi nhìn thấy thành dân chịu khổ chẳng cảnh. Chờ mong. Cảm động. Tâm thần bất định. Khẩn trương. Các loại cảm xúc lộn xộn, Tần Mệnh tâm cảnh chưa bao giờ giống bây giờ nơi này loạn qua. Một đầu hắc phong báo xa xa tiếp cận Tần Mệnh, từ trong rừng rậm đánh giết đi ra, dã man gào thét. Âm thanh động rừng già. Tân Mệnh muốn hất ra, nhưng hắc phong báo theo đuổi không bỏ, bàng đại thể hình cuồng dã truy kích, mạnh mẽ đâm tới. Không có rảnh cùng ngươi dây dưa. Tân Mệnh đột nhiên quay đầu, xa xa đánh ra hai chôi phi đao, lưỡi đao sắc bén, kịch liệt xoay chuyển, mang theo hô hố kinh phong. Hắc phong báo mạnh mẽ né tránh, nhưng phi đao vẫn là vừa chuẩn lại hung ác đánh vào thân thể, bành bành châm đục, máu tươi văng khắp nơi. Phi đao lực lượng cực mạnh, tại chỗ đánh xuyên thấu, lại tình thế không ngừng, thật sâu vào bên cạnh trên cây. Tân Mệnh cất bước phi nước đại, đối diện giết tới, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân điện mang tể tụ nắm tay phải. Bành tiếng nổ, trọng quyền rắn rắn chắc chắc chúng đích Hắc Phong báo cái cảm, lôi đỉnh chi thế, trọng quyền chi lực, điện mang xé rách ra thịt, vào miệng bên trong. Hắc Phong báo kêu thảm lật bay ra ngoài, vừa xuống đất, An Khớp mang bỏ thần đến, hướng phía Tần Mệnh gầm nhẹ hai câu, xám xịt đào tẩu. Đây là đầu linh yêu, nếu như cầm xuống, da lông đáng giá không ít tiền. Nhưng Tần Mệnh không tâm tư đi săn, cất kỹ phi đao, tiếp tục hướng Đại Thanh Sơn phương hướng đuổi. Hắn kế hoạch muốn tại trời tối trước chạy ra 50 km, thế nhưng là chủ tế sơn tùng đường núi chập trùng gập ghềnh, rừng rậm ẩm ướt tươi tốt, không hề giống hắn mong muốn thuận lợi như vậy. Có chút cổ thụ đều cao mấy chục mét, rủ xuống đầy đất cảnh, giống như là tòa tòa núi nhỏ, ngăn lại đường đi. Hắn rất dễ dàng mất đi phương hướng, đi một đoạn đường liền muốn dừng lại. Đi không bao lâu vậy mà lần nữa đụng phải đầu linh yêu, xa xa cảm nhận được cô hung liệt khí tức, hắn quả quyết tránh đi. Sau đó không lâu, vừa muốn leo đến trên tán cây mặt phán đoán phương hướng, phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến thành đàn chi chi gọi tiếng, lít nha lít nhít, phi thường lộn xộn, mơ hồ có thể nhìn thấy phiến màu trắng mê ảnh nhanh chóng hướng hắn nơi này chạy tới. Tân Mệnh tập trung nhìn vào, bầy khỉ. Một đoàn bạch mao hầu tử tại rừng rậm chạc cây ở giữa xê dịch gọi bậy, mạnh mẽ như bay, bọn chúng con mắt lại là huyết hồng sắc, nhai răng nết miệng thét lên, rất nhiều chim rừng đều bị bọn chúng kinh phi, hoàn toàn đại loạn. Nguy hiểm. Tránh đi. Vào đêm về sau, Tân Mệnh đứng tại đỉnh núi gặm lương khô, nhìn qua Đại Thanh Sơn phương hướng. Về nhà đường so với hắn muốn càng khó khăn, kế hoạch chạy trước khi trời tối có thể chạy 50 km, kết quả mới hơn 30. Trong đêm linh yêu so 3 ngày càng nhiều, liên tiếp tiếng gào thét tại thâm thúy trong màn đêm quanh quẩn không thôi. Hắn không thể không đè xuống về nhà bức thiết tâm tình, vẫn là từ từ sẽ đến đi, gấp cũng gấp không được. Hắn nhưng không hy vọng mình trở lại là máu đứng tại người thân trước mặt. Chương 42, xuất thủ vô tình. Đêm khuya rạng sáng, Tần Mệnh bị trận tiếng cười nói bừng tỉnh. Một đám nam nữ cười cười nói nói từ chân núi đi qua, không có cố kỵ rừng rậm đêm khuya nguy hiểm, không cố kỵ đảm tiêu lấy. Là bọn hắn. Tần Mệnh giấu ở đỉnh núi quan sát, tại nam nam nữ nữ đi qua phiến trống trải khu vực thời điểm, hắn mượn yếu ớt ánh trăng nhận ra đám người này thân phận. Chính là cùng ngày tại thứ 5 diễn võ trường khiêu khích hắn nhóm người kia. Bọn hắn chi đội ngũ này lại có 15 người, thực lực phổ biến rất mạnh, khó trách không có sợ hãi. Tần Mệnh lặng lẽ nấp kỹ, tận lực đừng bị phát hiện, hắn bây giờ còn chưa có thực lực cùng nhiều người như vậy đối kháng. Chờ một chút. Trong đội ngũ có cái nam đệ tử bỗng nhiên giơ tay lên. Làm sao? Những người còn lại cảnh giác, an ý đứng thành phương trận phối hợp, bọn hắn mặt ngoài mang theo tiếu dung, ánh mắt đều rất sắc bén. Tân Mệnh liền ở phụ cận đây. Vị kia nam đệ tử giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bốn phía. Hắn chính là ngày đó tại thứ 5 diễn võ trưởng chủ động khiêu khích Tần Mệnh nam đệ tử, còn phách lối chạm qua Tần Mệnh bao phục. Nhưng hắn cũng không phải tùy ý đụng chút, mà là nhân cơ hội tại Tần Mệnh bao phục phía dưới xoa đặc chế hương liệu. Loại này hương liệu vô sắc vô vị, người bình thường cái gì đều ngửi không thấy, hắn lại có thể tại vài dặm bên ngoài bắt được loại mùi này. 15 người tiểu đội chính là tại hắn dẫn đầu dưới, thuận khí vị một đường truy đến nơi đây. Chỉ là hương liệu từ xoa đến bây giờ đã 3-4 ngày, mùi nhạt rất nhiều, hắn chỉ có thể xác định cái đại khái phạm vi. Tìm tới hắn, các đệ tử đều lộ ra hung ác tiếu dung, ngưng lông mày nhìn lấy chung quanh rừng rậm, cũng có nhân vọng hướng bên cạnh núi cao. Có thể chắc chắn chứ? Một vị nữ đệ tử dẫn theo roi sắt đi đến phía trước. Xác định. Nam đệ tử họ Trần Tiên Kiện, linh vũ thất trọng thiên cảnh giới, thượng đẳng đệ tử. 3 người một tổ, tản ra tìm xem, Tần Mệnh liền ở phụ cận đây, nói không chừng đã ngủ. Ai tìm được trước hắn đều chớ nóng nội giết chết, như thế có ý tứ sự tình đương nhiên muốn mọi người cùng nhau hưởng thụ. Chúng ta tìm bên này, các ngươi tùy tiện. Tần Mệnh tiểu tử, tỉ tỉ tới. 15 người chia 5 tổ, nắm chặt vũ khí cười xấu xa lấy tản ra, bên trong có 2 tổ trực tiếp hướng đi Tần Mệnh ẩn nút núi cao. Trên đỉnh núi, Tần Mệnh có chút ngưng lông mày, từ bên hông bày ra 3 chôi phi đao, chuẩn bị giết ra ngoài. Hắn kỳ quái làm sao lại bị phát hiện, nhưng bây giờ muốn chẳng phải nhiều, trước lao ra quan trọng, không phải mấy người rơi xuống đám người này trong tay, bọn hắn thực biết đòi mạng hắn. Nhưng vào lúc này, a, đi phía tây đi tiểu tổ đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Ha ha, nhanh như vậy tìm đến. Còn lại 4 tiểu tổ tranh thủ thời gian quay đầu tiến lên. Nhưng làm 15 người đội ngũ một lần nữa tụ tập lại một chỗ, tất cả mọi người sắc mặt đều trắng.